Làm xong. Ôn Húc nói, không có chuyện gì ta lên lầu đi ngủ đây, đợi lát nữa xuất phát. Chớ đi, hôm nay sổ sách cùng ngươi báo một chút. Nghiêm Đông nghe xong lập tức nói. Vào trong nhà đi, nơi này lạnh. Ôn Húc trên thân chỉ mặc giữ ấm nội y, tại mở lấy đại môn nhà chính bên trong là có chút hơi lạnh. Nghe được Ôn Húc tiểu nói này, Nghiêm Đông cầm sách nhỏ liền đi theo, hai người sổ sách cũng rất tốt tính, nhiều ít cân đồ ăn tăng thêm nhiều ít cân báo tổn hại, tổng giá trị rất nhanh liền ra, điểm 20 mấy tấm tiền mang theo mấy trương mắt con, giao cho Ôn Húc trong tay. Điểm điểm nhìn. Được a, tất cả đều là 100. Ta đi tiệm ăn nhanh đổi. Ai giống ngươi không có chuyện làm nắm tiền lẻ. Nghiêm Đông cười nói. Đừng ngày mai ngươi còn tìm người đổi tiền lẻ. Nghiêm Đông vô vô túi, ta hôm nay cái này hơn 700 tất cả đều là tiền lẻ. Nghiêm Đông cái này chi tiết nhỏ để Ôn Húc rất hài lòng, điểm hạ tiền giấy liền hướng gối đầu bên cạnh bịt lại, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải sớm hơn lên. Nguyên bản Ôn Húc chỉ nói là một chút, không nghĩ tới Nghiêm Đông thẳng gật đầu, ừm, ta lập tức đi. Ôn Húc trêu ghẹo nói, giác ngộ cao như vậy. Một ngày kiếm 700, mỗi ngày nhìn lấy thu nhập, hiện ca ca tâm ta khí chính cao đâu, một tháng xuống tới liền là 2 vạn A. 2 năm trôi qua liền là một cố đại buôn, ta tới rồi. Nghiêm Đông vui vẻ hừ phát đại buôn ca liền ra Ôn Húc gian phòng. Hai người mỗi người quản lý chức vụ của mình, mấy ngày kế tiếp về sau, mọi người thu nhập đều là ổn bên trong có thăng, mà tiểu viện tử cũng lộ ra càng thêm có sinh cơ. Ôn Húc mua tới 20 mấy con nhỏ gà đất thực đã bắt đầu đầy sân vui chơi, mỗi ngày ổ gà đều có thể có như thế 3-5 cái trứng gà. Lương Đống trên cổ chụp đèn cũng lấy xuống, hiện tại con hàng này có thể đuổi theo gà đầy sân chạy. To lớn TV cũng có thể nhìn. Bất quá không có TV thời điểm muốn nhìn, có TV lại không ai nhìn, Nghiêm Đông vội vàng bán đồ ăn, Ôn Húc bên này thì là loay hoay mình nhỏ vườn rau xanh. Muốn nói tiến bộ, Ôn Húc duy nhất học được kỹ năng mới liền là điều mã biểu, nếu để cho Ôn Húc mỗi ngày mù mở lên 100 cây số, Ôn Húc cảm thấy mình tối đa 1 tháng liền phải điên. Chương 16, mùa heo. Đảo mắt liền tới sáng thứ 7, đỉnh lấy đêm Ôn Húc đưa tiễn Nghiêm Đông, ngồi tại trong nhà thổi máy sưởi điện chờ lấy tần sư phó tới. Một đầu 180 cân hắc thổ heo bị Ôn Húc nhốt tại trong viện trên tảng đá, hôm nay liền là nó trưa ngày. 7 giờ sắc trời vừa mới sáng, Ôn Húc liền nghe được ngoài cửa máy kéo thanh âm, theo cổng tò vò ra bên ngoài xem xét, một cái xe đẩy bên trên hết thảy 4 cái hán tử, một tiểu tuổi hơn 40-50 không đến dáng vẻ, mặc trên người dù không phải 10 phần thời thượng nhưng là đều thật sạch sẽ. Mở cửa, Ôn Húc bên này nhiệt tình chào hỏi, Tần tiên sinh. Mở máy kéo hán tử nói, cái gì Tần tiên sinh, gọi ta lão Tần tốt. Ngươi chính là tiểu Ôn đi. Đúng vậy, chính là, tiến đến. Đối mặt người, Ôn Húc nhiệt tình chào hỏi lão Tần đem máy kéo lái vào đây. Tiến viện tử, lão Tần bên này cũng không hai lời nói, trực tiếp duỗi ngón tay một chút trong viện heo đen hỏi, liền là nó. Nhìn thấy Ôn Húc nhẹ gật đầu thế là liền cùng 3 đồng bạn nhẹ gật đầu, 3 người rất nhanh chóng liền từ trên xe lấy xuống dây thừng, còn có một thứ màu đen vải dầu, trước tiên đem vải dầu trải trên mặt đất, sau đó tại vải dầu bên trên thả một chương 50cm rộng băng ghế. Còn không có đợi Ôn Húc kịp phản ứng, heo đen thực đã bị 3 người thả ngã xuống đất, đồng thời rất nhanh bày bỏ vào băng ghế bên trên. Lão Tần lúc này thực đã mở ra đao bao, từ bên trong lấy ra một thanh đao nhọn bắt đầu tạo nên đao đến, trong tay đao nhọn cùng mài đao cán phát ra thanh âm ca ca. Tiểu Ôn, tìm cái chậu tới đón máu heo. Lão Tần nhìn thấy Ôn Húc bên này đứng đấy lập tức nói. Từ trong nhà cầm một cái chậu tới, Ôn Húc bỏ vào heo dưới cổ, người vừa mới đứng ra. Liền thấy Lao Tần trong tay đao nhọn tựa hồ là lóe lên liền đâm vào heo trên cổ, sau đó chỉ gặp tay của hắn như thế trên dưới nhoáng một cái, đỏ tươi máu heo liền dọc theo vết thương cốt cốt hướng phía dưới chậu chảy. Lúc này đầu heo kia mới kêu một cái thảm a, bất quá 3 cái hán tử khí lực cũng đủ lớn, bọn hắn bên này 3 người liền đem con lợn này vững vàng đặt tại trên ghế, thẳng đến heo cổ lại cũng không nhìn thấy có máu chảy ra. Khá lắm. Như vậy lớn một chút mà khí lực không nhỏ. Đều nhanh có 300 cân heo khí lực heo chết hẳn. Ấn lấy heo 3 cái hán tử bung lỏng tay ra, bên trong một cái vướt một cái mồ hôi trên đầu nói. Mặt khác 2 cái thì là từ máy kéo trong xe lấy ra một đống rơm dạng, bắt đầu hướng heo trên thân đống. Chờ lấy đống không sai biệt lắm mặc dù cứ như vậy đem rơm dạ cho điểm. Ôn Húc rất ngạc nhiên nhìn qua đốt rơm dạ, suy nghĩ một chút cảm thấy khả năng này là tươi mới cháy heo lông phương pháp, cũng liền đứng đấy tò mò nhìn. Lao Tần một vừa nhìn đồng bạn cháy heo lông vừa hướng Ôn Húc hỏi, đầu heo gỡ không gỡ? Nếu là gỡ ngươi muốn làm sao gỡ? Gỡ, liên tiếp trên cổ thịt một khối đều tháo, đầu heo các ngươi đem đi đi, nhìn xem có thể gậy bao nhiêu tiền. Ôn Húc nói. Nghe được Ôn Húc để cho mình đem toàn bộ đầu heo lấy đi, lão Tần nhìn qua Ôn Húc hỏi, đầu heo ngươi không muốn? Không muốn. Ôn Húc không thích ăn đầu heo, đối với não heo càng thêm không có hứng thú gì, Ôn Húc ăn heo hứng thú ngay tại thịt cùng xương sườn bên trên. Vậy ngươi liền cho 40 đi, lão Tần nói. Một cái heo hơi đầu, liền xem như hiện tại không có quản lý giá tiền này cũng đủ có thể, nhìn cái này cân số tại trên thị trường nói thế nào cũng muốn 7-80 mới có thể mua được, lão Tần bên này tự động hàng 60 giá. Được. Ôn Húc nghe cũng không có có mơ tưởng trực tiếp đồng ý cái giá này. Một mặt đốt xong đổi thành mặt khác chờ lấy rơm dạ đốt xong, lập tức một trận heo nướng thịt mùi thơm truyền ra, lúc này một người tiếp một chậu nước bắt đầu hướng heo trên thân sông, một người khác bắt đầu ở sông qua địa phương dùng dao cạo phá, theo từng đao cạo xuống đi, nguyên bản bị đốt đen xì ra đã không thấy tăm hơi, lộ ra bị cháy thành vàng nóng nhạt sắp tản ra mùi thịt da heo. Rất nhanh toàn bộ heo liền bị cạo sạch sẽ, toàn bộ heo trên người màu vàng kim nhạt nướng qua da cơ hồ đều là một cái sắc điệu, có thể thấy được những người này đốt thủ pháp đến cỡ nào địa đạo. Lão Tần kiểm tra một chút heo về sau, từ đao của mình trong bọc một lần nữa lấy đao, hướng về phía heo hai chân trước một đao đâm đi vào, sau đó như thế về sau một vùng, heo cái bụng liền phân ra. Hắc! Tốt heo A! Vừa nhìn thấy heo thịt trên người, chung quanh thợ mổ heo nhóm lập tức liền tán, không biết bao nhiêu năm chưa từng nhìn thấy dạng này tốt heo. Tiểu hòa tử, ngươi cái này heo là nhà mình ăn A, đồng đều ta mấy cân. Đúng A! Ta cũng tới mấy cân. Ôn Húc vội vàng nói. Không phải ta không muốn đồng đều cái này thịt heo đáng ngưỡng mộ đây, heo hơi ta mua được thời điểm liền là 21 cân. T. Nghe được 21 cân heo hơi, liên đối lấy Lao Tần đều sửng sốt một chút. Mắc như vậy. Lời mới vừa nói hán tử lập tức trả lời một câu. Các ngươi biết tin tức bên trên thả cái chủng loại kia mỗi ngày buộc heo nhảy cầu tin tức không có, kia heo không sai biệt lắm cũng cái giá này, bình thường muốn ăn còn chưa nhất định ăn đến. Ta cái này heo nhưng so với bọn hắn loại kia làm mánh lưới thịt heo thật tốt hơn nhiều, Ôn Húc nói. Hiện tại trên thị trường heo hơi giá thu mua tại 8 khối một cân, phía bên mình báo 20 đó chính là hơn gấp 2, giá tiền này đích thật là tương đương chi cao, heo hơi cao như vậy, có thể coi là thành thịt một cân nói thế nào cũng phải 30 mấy, những người này có chút không nỡ. Ôn Húc báo ra 21 cân giá cả, trong viện bầu không khí liền có một chút buồn bực, nội tạng bị từng cái vào tay trong chậu, Ôn Húc không ăn phổi. Mà lại cũng không muốn quản lý vật này, thế là lại đem heo phổi đều cho lão Tần. Bắt đầu giải thịt, lão Tần bên này đao một xẹt qua chân sau bên trên thịt, lập tức liền gật đầu nói, thịt này hoàn toàn chính xác giá trị 21 cân, các ngươi nhìn xem thịt này sợi ở giữa thịt son. Ôn Húc cũng chưa nghe nói qua thứ này a, thế là dỗi cái đầu cùng một chỗ nhìn lại. Chỉ gặp lão Tần đao nâng lên một mảnh thịt nạc, đối mặt trời, ra hiệu mọi người nhìn hắn tách ra nhỏ thịt nạc đầu. Người khác nhìn gật đầu, Ôn Húc bên này cũng không biết thứ gì. Chỉ là gặp đến thịt nạc sợi ở giữa giống như là có lấm ta lấm tấm bóng loáng dưới ánh mặt trời chiếu xạ phía dưới sáng lấp lánh. Hoàn toàn chính xác. Thịt nạc đầu rất nhỏ mà lại ở giữa hiện đầy dầu trơn, thịt này hoàn toàn chính xác đáng cái giá này. Bởi như vậy, chờ lấy phân tốt thịt, những người này mỗi người lại để 2 cân thịt đi, cái này đám người này không riêng gì mổ heo không có kiếm được tiền, ngược lại mỗi người dán Ôn Húc hơn 10 khối, cứ như vậy còn thật cao hứng dẫn theo thịt ôm đầu heo mang theo heo phổi đi. Ôn Húc không nghĩ tới hiện tại mổ heo đều là như thế giết, trực tiếp phát hỏa cháy heo kinh, không cần bỏng nước sôi kinh toàn bộ quá trình cũng liền một giờ bộ dáng. Hôm nay có khách nhân đến, Ôn Húc bên này đến chuẩn bị đồ ăn à, thịt heo tốt tẩy, heo ruột, heo bụng cái gì liền phải Ôn Húc tự mình động thủ. Heo bụng cùng ruột bên trong đựng thứ gì không ai không biết đi, cái đồ chơi này ăn là hương, bất quá quản lý cũng không phải đơn giản như vậy dùng nước sông một lần liền có thể xong việc sự tình, Ôn Húc tẩy thứ này thời điểm đều là võ trang đầy đủ. Kính dâm là vì phòng ngừa mình nhìn thấy heo tiện tiện buồn nôn, đổ một chút tinh dầu khẩu trang là sợ mình ngửi thấy mùi vị nôn, tay áo dài thủ sáo tự nhiên là vì không cùng ế vật trực tiếp tiếp xúc. Đầu tiên là rửa đi ruột và dạ dày bên trong ế vật, đem ế vật chôn ở bồn hoa bên trong, làm mập về sau Ôn Húc dùng bột ngô rót vào ruột và dạ dày bên trong đồng thời dùng sức xoa nắn, bột ngô đây là thứ nhất rồi, kế tiếp chuẩn bị 2 lần trước bột mì. Dạng này mấy chuyến xuống tới mới có thể bảo chứng toàn bộ ruột và dạ dày ăn thời điểm không có có mùi lạ, từ nhập miệng đồ vật tinh tế đến đâu cũng không đủ. Vừa xông xong ruột và dạ dày bên trong bắp ngô mảnh tử, thả ở trong viện điện thoại di động vang lên, lấy xuống thủ sáo, Ôn Húc xem xét chính là Ngụy Viễn Sơn đánh tới. Lão đại Ôn Húc cười nhận nghe điện thoại, có tới không? Chúng ta đến, cũng không biết ngươi đây là cái nào một nhà. Ngụy Viễn Sơn thanh âm truyền đến, đồng thời truyền đến còn có một trận tiếng kèn. Vừa nghe đến cái này tiếng kèn, Ôn Húc trực tiếp đi tới cổng, dùng sức kéo mở đại môn, nhìn thấy Ngụy Viễn Sơn màu nâu ngang khoa huy ngay tại xiên đầu đường bên trên. Trực tiếp tiến đến, không đi sai. Ta đứng tại cửa ra vào, Ôn Húc trực tiếp đối điện lời nói một câu liền giơ tay lên, ngồi ở sau xe tòa Triệu Hiểu Nguyệt sớm liền phát hiện Ôn Húc lập tức giống đứa bé giống như vung lên tay. Ven đường ngang Khoa Huy rất nhanh quay lại, lái vào trong viện. Chó con, ba ba, chó con. Ngụy Viễn Sơn tiểu khuê nữ còn không có xuống xe, liền trực lăng lăng nhìn qua đi theo Ôn Húc phía sau lương đống. Lúc này cũng không ai lý tiểu nha đầu, Ngụy Viễn Sơn vợ chồng hai người đang bận cùng Ôn Húc hàn huyên, Triệu Hiểu Nguyệt thì là chuyển cái đầu một mặt hiếu kỳ bảo bảo giống như nhìn qua tiểu viện. Người bên này rất khó khăn tìm, Ngụy Viễn Sơn nói, làm sao thuê như thế lệch tiểu viện. Bất quá đất này bên trên là lệch hơi có chút, tiểu viện lại không tệ, có sinh khí, so trong cư xá tốt hơn nhiều. Ngụy Viễn Sơn thê tử họ Lục, đại danh gọi là Lục Vi, Ôn Húc một mực là Lục tỷ đều, là một nhà trung đẳng công ty kế toán. Điền Nguyên Phong quang A, dài Ngụy trong lòng liền muốn có như thế cái tiểu viện, Lục Vi nói. Ôn Húc nói, hiện ở bên này tiểu viện cũng không tốt mua. Chỉ có thể thuê, nói kêu gọi Triệu Hiểu Nguyệt cùng mình cùng một chỗ vào nhà cầm ghế, mọi người an vị tại mặt trời dưới đáy phơi nắng, đường trong phòng nhưng không có điều hòa không khí so bên ngoài còn lạnh đâu. Vừa vào cửa, Triệu Hiểu Nguyệt liền thấy nhà chính bên trong trên cái bàn lớn đặt vào một heo thịt, dòng dã một con lợn phân hạ thịt, đống trên bàn như ngọn núi nhỏ, lập tức để Triệu Hiểu Nguyệt cảm thấy rất ngạc nhiên. Sư phó, ngài cái này là chuẩn bị ăn Tết à, nhiều như vậy thịt. Ôn Húc không có trả lời, ngược lại là hỏi trước. Ngươi nơi đó có thể làm cơm không? Có thể a, bất quá rất ít làm. Loại kia ngươi lúc trở về mang cho ngươi như thế tầm 10 cân xương sườn cái gì, lúc trở về hầm lấy ăn, dù sao hướng trong tủ lạnh quăng ra đủ ăn thật nhiều ngày, Ôn Húc nói. Triệu Hiểu Trùy hệt nghe lập tức nói, sư phó, ta cũng không có ngươi cao như vậy tiền lương, chỗ ta ở nhưng không có tủ lạnh, liền làm một ngủ chỗ ngồi, nấu cơm cũng chính là lò vi sóng. Ôn Húc ra hiệu Triệu Hiểu Nguyệt chuyển một thanh, phía bên mình một tay một cái. Tay kia hai cái đi ra ngoài, vậy ngươi coi như thua lỗ. Ra cửa, Ôn Húc nhìn thấy Ngụy Viễn Sơn bên này thực đã đứng ở đại một cái chậu bên cạnh, chính tò mò nhìn trong chậu ruột và dạ dày, Lục Vi thì là cùng nữ nhi cùng một chỗ một lớn một nhỏ hai nữ nhân nhìn qua lương đống, mà không sai biệt lắm xa một mét lương đống cũng cầm một đôi chó con mắt đánh giá hai mẹ con này. Trải qua những ngày này cho ăn nuôi, lương đống thực đã không còn là lúc trước gầy chó, không riêng gì trên thân lớn thịt. Hơn nữa còn khôi phục được chó mà cái chủng loại kia hài nhi mập trạng thái, trên người phân hoàng cùng màu đen giao nhau lông tại mặt trời chiếu rọi phía dưới mơ hồ có bóng loáng, sinh hoạt tốt, lương đống hiện tại khí chất lập tức không giống nha. Lương đống, nhiệt tình một chút mà. Ôn Húc xem xét tiểu nha đầu đối lương đống như thế có hứng thú, thế là liền chào hỏi một tiếng lương đống. Lương đống nghe xong Ôn Húc lên tiếng, cái đuôi nhỏ lập tức đung đưa, lương đống chó cái đuôi không phải cuốn lại, cũng không phải kéo dưới đất, mà là thẳng tắp. Lông trên đuôi cũng không nổ tung, lộ ra cái đuôi rất nhỏ mà lại so chó bình thường cũng lộ ra khá ngắn. Vừa nhìn thấy lương đống có phản ứng, tiểu nha đầu bên này liền càng vui vẻ hơn, khởi ra Lục Vi tay liền muốn đi trộm chó. Chớ có sở, cắn ngươi. Lục Vi giật mình lập tức đưa tay kéo lại nữ nhi. Tiểu nha đầu bị mẫu thân kiểu nói này, lập tức đứng vững bước, một mặt chờ đợi nhìn qua Ôn Húc. Lục tỷ, yên tâm đi, cái này chó vừa đánh qua dự phòng châm, thật sạch sẽ. Trên người lông liền là cái dạng này cũng không phải là thật bẩn. Ôn Húc nói buông xuống trong tay cái ghế, thẳng tiếp đi tới đem lương đống ôm đến tiểu nha đầu trước mặt, sau đó cầm tay nhỏ sờ soạn một chút, nó gọi lương đống, ngươi đây. Ta gọi Ngụy Huyên. Tiểu nha đầu nhu nhu tới một câu, căn bản không nhìn Ôn Húc, trực câu câu nhìn qua lương đống. Lương đống gia hỏa này hôm nay rất phối hợp, không giống như trước đối nghiêm đông một bộ không để ý tới không giống dáng vẻ, tựa hồ cùng tiểu nha đầu rất hợp ý. Cái này ruột rửa sạch rồi. Ngụy Viễn Sơn hỏi. Ôn Húc nhìn lương đống cùng hai mẹ con này có khởi đầu tốt, cái này mới đi tới cái chậu bên cạnh, vừa dùng bột ngô xoa một lần, lại dùng hai lần bột mì liền rửa sạch, lại có nửa giờ liền làm xong. Ngụy Viễn Sơn nói, ta tới đi vừa nói vừa bắt đầu vuốt tay áo. Ngươi được hay không à, ngươi nếu là không có tẩy qua cũng đừng làm chuyện này mà, đợi lát nữa chúng ta coi như ăn thứ này à, vạn nhất xào đi ra ngoài là thúi, kia Ôn Húc có chút lo lắng. Ngụy Viễn Sơn nói, yên tâm đi. Ta tẩy thứ này thời điểm ngươi còn mặc ta đâu. Vậy được, ngươi tẩy cái này, ta giết con gà đi. Ôn Húc xem xét công việc này có người khô, mình liền tháo xuống thủ sáo giao cho Ngụy Viễn Sơn, chuẩn bị đi ổ gà bên trong bắt con gà giết. Ngụy Viễn Sơn nói, hôm nay liền mấy người, đừng làm quá nhiều, ăn không có bao nhiêu. Cũng không có nhiều, ta chỗ này cũng làm không được tinh tế, trực tiếp liền 3-4 cái thô đồ ăn, bên trên cái chậu cái chủng loại kia. Ôn Húc vừa cười vừa nói. Ôn Húc giết gà. Triệu Hiểu Nguyệt giúp đỡ nấu nước, Lục Vi mẹ con hai người cùng lương đống cùng nhau chơi đùa, Ngụy Viễn Sơn thì là tẩy ruột và dạ dày, mọi người ai cũng bận rộn, đến nhanh lúc 11 giờ, nghiêm đông trở về. Mở cửa, mở cửa. Con hàng này vừa đến cổng ấn một tiếng loa đồng thời giật ra giọng. Ôn Húc mở cửa, đừng lái vào đây, trước tiên đem xe thả ngoài cửa, thịt cầm lại có tới không? Nghiêm Đông đối Ôn Húc nhẹ gật đầu, tắt lửa đẩy cửa xe ra từ phía sau lấy ra một khối 3 lượng cân tươi thịt dê. Nhận lấy thịt dê, Ôn Húc nói, ngươi đi giúp ta đem lông gà nóng cho gọi, ta đi làm cơm đi. Cứ như vậy, Nghiêm Đông cùng Triệu Hiểu Nguyệt bắt đầu vặt lông gà, Ôn Húc thì là bắt đầu nấu cơm. Lục Vi lúc này phát hiện Lương Đống là cái nhu thuận cậu tử, thế là yên tâm để nữ nhi cùng Lương Đống chơi đùa, mình thì là tới giúp Ôn Húc trợ thủ. Chương 17, vị lực. Buổi trưa đồ ăn rất đơn giản, càng chưa nói tới cái gì bảy bàn đẹp mắt loại hình, một chương bày tại nhà chính bàn bắt tiên, phía trên bày 4 cái y nột chậu nhỏ. Một cái quả ớt xào gà đất, xanh xanh quả ớt phối hợp màu tương gà đất khối, đây là Ngụy Viễn Sơn tay nghề. Chờ lấy muốn nấu ăn thời điểm, Ôn Húc mới biết được Lục Vi căn bản không biết nấu cơm. Mỗi ngày liền xem như giúp việc bếp núc cũng là lột cái tỏi tẩy cái đồ ăn cái gì, Ngụy Viễn Sơn tay nghề rất không tệ, gà đất khối sắc bên trên đều đều, hỏa hầu chống đỡ cầm cũng không tệ. Còn lại 3 cái đồ ăn đều là Ôn Húc làm, thịt heo hầm cải trắng, thịt heo cắt thành đầu mỗi một đầu mang theo một chút xíu thịt phiêu, bên trong phiêu còn không thể quá nhiều, nhiều lắm ăn dính, cũng không thể quá ít liền mất thịt heo mùi thơm, gầy mập phối hợp nhất định đang chú ý mới có thể làm ra tốt nhất vị nói tới. Ôn Húc con hàng này trong mắt căn bản không có cái gì lãng phí không lãng phí, trực tiếp tại thịt heo bên trên phủi đi liền thành, cái này một nồi thịt heo hầm cải trắng, ngay cả cải trắng đều mang nồng đậm vị thịt, thịt heo bị tủi lửa hầm trực tiếp gắp lên khẽ cắn, ở trong miệng một nhai trực tiếp liền là loại kia bạo tương cảm giác, mùi vị kia đừng nói nữa. Thịt dê đốt củ cải cũng là xuất từ Ôn Húc chi thủ, chỉ bất quá trước kia không làm qua thịt dê, cái đồ chơi này vẫn là hiện đọc sách học được, cũng tốt không có ra cái gì sai lầm lớn. Tăng thêm các loại gia vị cũng đủ, chủ yếu hơn chính là cái này thịt dê quá tốt rồi, liền xem như Ôn Húc tiêu chuẩn, cũng làm thành siêu tiêu chuẩn hương vị. Còn lại một chậu tử là sao lăn bụng kia, đồ ăn thường ngày đã không còn gì để nói, chủ yếu nhất là vẫn là một đầu, nguyên liệu nấu ăn mới mẻ vẫn còn ấm húc không gian nuôi ra đồ vật quá ra sức. Chớ xem thường cái này 4 cái chậu phân lượng, bình thường tới nói bình thường đầy đủ 10 người ăn, hiện tại 5 cái đại nhân mang đứa bé trực tiếp ăn út sấp, duy nhất còn dư lại là trong nồi cơm. Phía trước còn nói mình người một nhà ăn không có bao nhiêu, Ngụy Viễn Sơn hiện tại nằm ở trong viện Ôn Húc cái kia thanh trên ghế nằm vỗ cái bụng, ở bên cạnh hắn, tiểu nữ nhi cuốn tại một bên chen tại phụ thân bên cạnh, bụng nhỏ đồng dạng phình lên. Nghiêm Đông lúc này thực đã xuất phát bán đồ ăn đi, cho nên hắn trên ghế nằm hiện tại nằm là vỗ cái bụng đẹp không tư tư Triệu Hiểu Nguyệt, cô nương ăn thẳng hừ hừ, té ngã như bé heo, miệng bên trong còn đoán trách, ôi, lại muốn giảm cân. Không gặp ngươi vừa rồi ăn ít, Ôn Húc rất vô sỉ xem xét nha đầu này một chút. Triệu Hiểu Nguyệt nói, quái sư phó ngươi nấu thức ăn ăn quá ngon, ta làm sao có một loại nguyên lai thịt còn có thể ăn ngon như vậy cảm giác ca. Ôn Húc cười nói, chủ yếu là thịt ngon, đều là thuần thiên nhiên, heo gà cái gì đều là thả rông, không phải ăn đồ ăn càng không có cho ăn kích thích tố, hương vị tự nhiên là tốt, còn có đây này đốt cũng có môn đạo, tuổi lửa thêm thổ nồi sắt đốt ra đồ vật cùng điện cùng khí ga đốt ra đồ vật là không giống, tuy nói đều là quen, nhưng là tuổi lửa nấu càng ăn ngon hơn một chút. Cái này muốn là lúc sau muốn ăn làm sao bây giờ à, ngươi nơi này thật xa. Triệu Hiểu Nguyệt cuốn tại trên ghế nằm mị mị xoa bụng, phơi mặt trời nhỏ hài lòng nói. Muốn ăn ngươi liền đến, không phải mới vừa nói sao, chờ thời điểm ra đi mang cho ngươi một chút, ngươi không có tủ lạnh liền mang một ít mà sương sườn, ban đêm lúc trở về gọt một chút củ khoai bảy một chút cầu kỳ hầm hầm là được rồi, Ngụy ca bên kia cũng có, đến lúc đó chân sau chân trước mình chọn. Ôn Húc nói. Ngụy Viễn Sơn vội vàng nói, cái này không được, tới ăn còn chưa tính. Làm sao còn có thể hướng nhà gánh đồ đâu? Đúng vậy à, cái này quá không ra gì. Lục Vi không có có ý tốt đi đoạt một cái khác ghế nằm, cùng Ôn Húc hai người ngồi tại ghế bành bên trên. Ôn Húc lại nói, đừng khách khí, ta bên này liền hai người mang một con chó, một con heo không biết ăn tới khi nào, mà lại thứ này cũng không phải nhiều lần đều có, lần sau đến heo khả năng không nhất định có. Qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Ngụy Viễn Sơn biết Ôn Húc tính tình, nếu như hắn không phải thành tâm đưa cũng sẽ không mở miệng. Không phải cái cùng ngươi hư khách khí người, lại nói thịt này hoàn toàn chính xác cũng ăn ngon, ăn một lần liền biết không biết so chợ thức ăn siêu thị bán thịt tốt hơn chỗ nào, ngay cả luôn luôn ăn cơm muốn cùng người cho ăn nữ nhi, bữa cơm này ăn đều là tự rất rất, thế là nói, vậy ta liền không khách khí. Lục Vi lúc này cũng nói, nhà chúng ta Huyên Huyên bình thường ăn cơm đều phải thúc, hôm nay ăn một bữa lấy một ngày trước lượng cơm ăn, chỉ là thịt liền ăn 2 khối, cái này nếu là ở nhà một khối đều ăn không trôi. Thịt này ăn ngon. Tiểu nha đầu một bên đem phụ thân hướng bên cạnh chen một bên lẩm bẩm nói. Đúng rồi, ta nghe nói công ty đem hộ khẩu của ngươi đánh về nguyên quán rồi. Ngụy Viễn Sơn nhớ tới hộ khẩu sự tình hỏi.
Ừm.
Ngụy Viễn Sơn quay đầu nhìn Ôn Húc một chút, ngươi ngốc à, không đi biện bạch, tự ngươi trải qua lạc hộ niên hạn, ngủ lại là ngươi nên được thù lao, ngươi bây giờ không có ở đây ý người ta đầu kiết nhưng cầm ngươi làm ai.
Đúng à, sư phó, ngươi là không biết hiện tại kia Mao Hồ Tử ở công ty mau đưa cái đuôi vểnh đến bầu trời.
Hiện tại Ngụy lão đại bên này đều tựa hồ biến thành thủ hạ của hắn giống như Triệu Hiểu Nguyệt lập tức tiếp lời nói. Ngụy Viễn Sơn cười cười nói, hắn thích vậy liền để hắn làm thôi, ta bên này làm phối hợp cũng chưa chắc liền ăn thiệt thòi cái gì, lại nói chúng ta cái này cũng không phải xí nghiệp nhà nước còn có thể nuôi cái giả cái gì, một xí nghiệp tư nhân tranh như thế quyền lực lớn làm gì. Minh Châu hộ khẩu ta không thế nào cảm thấy hứng thú, đem ta đánh về nguyên quán với ta mà nói cũng không tệ, nói thế nào về thôn cũng có thể phân hơn vài chục mẫu đất đâu. Tuy nói bần một chút, sản xuất ít một chút, dù sao cũng tốt hơn ở Minh Châu làm cả một đời cuối cùng rơi cái mấy bình phương bảy cái giường đều không đủ đi. Ôn Húc trêu ghẹo nói. Triệu Hiểu Nguyệt hỏi, nào có ít như vậy, hiện tại phòng ở nói thế nào cũng phải 80m2 đi. Sư phó ngươi nói là thổ sử dụng diện tích, một tòa nhà 3-40 tầng, ngươi chiếm liền là một tầng một chút kia diện tích, mỗi nhà ngay cả 1/3 cái phòng vệ sinh cũng chưa tới. Hoàn toàn chính xác ngay cả 7 cái quan tài đều không đủ. Ngụy Viễn Sơn vui vẻ cho Triệu Hiểu Nguyệt giải thích một chút. Nói xong, Ngụy Viễn Sơn thở phào một cái, nhìn qua đỉnh đầu trời, hiện tại ta cảm thấy Ôn Húc ngươi thắng ngày cũng không tệ, có cái tiểu viện, loay hoay một chút đồ ăn, mặt trời tốt thời điểm tại trong tiểu viện của ấm trà hướng bên cạnh bãi xuống, phơi nắng mặt trời nhỏ, thật thoải mái. Cũng rất mệt mỏi, mỗi ngày chạy 6-7 tiếng xe đi chọn đồ ăn, sau đó vận đến nơi đây, lúc ban ngày nghiêm đông vội vàng đi bán. Tốt liền tốt tại chúng ta bên này qua tay người ít, cho nên kiếm nhiều một chút. Ôn Húc không thể nói phía bên mình nhẹ nhõm vui sướng liền đem tiền kiếm lời, còn phải tượng trưng tính tố khổ một chút cái gì, tự nói một chút sinh hoạt gian khổ. Ngụy Viễn Sơn giảng đạo, ngươi cực khổ nữa cũng là vì chính ngươi, chúng ta những này làm công đây này đều là cho ông chủ làm trâu làm ngựa, hiện tại ngươi cùng chúng ta cấp độ không giống đi.
Đúng rồi, sư phó ngươi gần đây có tính toán gì, cứ như vậy dạng cùng bằng hữu của ngươi đơn đả độc đấu.
Không có nghĩ qua mở công ty cái gì? Triệu Hiểu Nguyệt hỏi. Ôn Húc híp mắt nói, qua một thời gian ngắn trời ta chuẩn bị trở về quê quán một chuyến, chuẩn bị tại gia tộc mở một cái mình trồng hữu cơ rau quả cái gì, tính là chuẩn bị bắt đầu xây một cái mình thầu đất trồng rau đi, bất quá bây giờ hết thảy đều là cất bước, còn tại trong kế hoạch.
Vì cái gì không ở chỗ này đâu, cách Minh Châu lại gần, ngay cả tiền xăng đều có thể tiết kiệm không ít, càng đừng nói cái gì qua cầu qua đường phí tổn, ngươi chớ xem thường cái này mấy chục 100. Tích lũy tháng ngày xuống tới vậy coi như là bút số lượng lớn, nếu không tại sao nói hiện ở trong nước vận chuyển chi phí cao đâu, có một ít xí nghiệp đi nước Mỹ đầu tư, cảm thấy nước Mỹ bên kia tuy nói nhân công cao, nhưng là nói tới chu toàn bản thời điểm, nói hiện tại thực đã tướng không kém.
Nhiều lắm Ngụy Viễn Sơn nói. Chuyện này Ôn Húc cũng biết, liền lấy đồ ăn tới nói, trên địa đầu thu món ăn con buôn một cân lớn đồ ăn cũng liền 1-2 mao tiền, đến trong thành trên thị trường đó chính là 2 khối nhiều, gần 10 lần chênh lệch giá đều đi nơi nào. Ngoại trừ hàng rau còn có bán buôn thị trường, chợ bán thức ăn quầy hàng phí những vật này cộng lại, đến bách tính bàn ăn bên trên cũng không đến giá tiền này a.
Ta vẫn là về nhà tốt đi một chút mà, bên kia hương thân hương lý tốt giúp đỡ một chút Ôn Húc nếu là không có không gian chỗ nào làm đều thành, có thứ này vẫn thật là quê quán thích hợp nhất, chỗ vùng núi mà lại nhân khẩu cũng ít, địa phương cũng lớn, đặt ở thành thị bên cạnh quá chói mắt một chút.
Ngụy Viễn Sơn nói, đây cũng là.
Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng Ngụy Viễn Sơn cũng không phải nghĩ như vậy, hắn cho rằng vẫn là tại thành thị bên cạnh làm hữu cơ trồng tương đối tốt.
Đúng rồi, Hiểu Nguyệt, ngươi nói là có cái gì không hiểu vấn đề muốn hỏi ta a?
Ôn Húc không muốn tại vấn đề này xoắn xuýt, thế là chuyển đổi một đề tài.
Triệu Hiểu Nguyệt nói, hiện tại ta ăn bụng đều trống, thật sự là không có cái gì trí nhớ đến nghĩ những chuyện khác, hiện tại ta duy nhất muốn làm ngay cả khi ngủ, đừng quấy rầy ta, cái này mặt trời nhỏ phơi tốt ta dễ chịu a.
Nghe được Triệu Hiểu Nguyệt nói như vậy, mọi người cũng đều không nói, không đầy một lát, Ôn Húc liền nghe được Ngụy Viễn Sơn đánh lên mị mị nhỏ khò khè, mà bên cạnh hắn tiểu nha đầu cũng ngủ thiếp đi, nhìn nhìn lại Triệu Hiểu Nguyệt nha đầu này cũng tựa hồ ngủ thiếp đi, chỉ có Ôn Húc cùng ngồi cái ghế bây giờ không có biện pháp ngủ Lục Vi mắt vẫn mở.
Ôn Húc đối Lục Vi cười cười thấp giọng hỏi, "Lục tỷ, nếu không ngươi dứt khoát đến trên xe ngủ một hồi."
"Ngươi đừng để ý đến, ngươi nếu là nghĩ ngủ thiếp đi đi, ngươi cũng vội vàng cho tới trưa." Ta bên này còn không muốn ngủ Lục Vi vừa cười vừa nói.
Nghe được nàng tiểu nói này, Ôn Húc trực tiếp bỏ tới mình xe tải nhỏ bên trên, đem chỗ ngồi đồng đến thoải mái vị trí, sau đó phơi mặt trời nhỏ rất nhanh liền ngủ thiếp đi.
Chờ lấy tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm phát hiện tất cả mọi người thực đã tỉnh.
Tỉnh rồi,
ta đang muốn để Hiểu Nguyệt đi gọi tỉnh ngươi đây, sắc trời không còn sớm, chúng ta phải trở về Ngụy Viễn Sơn nói. Ôn Húc nói, ăn cơm tối xong lại đi thôi, dù sao ngày mai là chủ nhật. Không được, ngày mai chúng ta đều tăng ca, đợi lát nữa muốn đem Hải Tử đưa nàng nhà bà ngoại, chờ có cơ hội đến ngươi nơi này chơi hai ngày, hôm nay là không được, Ngụy Viễn Sơn nói. Ôn Húc nghe nói phải thêm ban, cũng liền không lại lưu thêm, vào nhà cầm một cái chân trước, cộng thêm hai con gà đất, trứng gà cái gì, còn có cho Triệu Hiểu Nguyệt xương sườn cùng trứng gà, đều bỏ vào Ngụy Viễn Sơn sau xe trong dương. Đưa tiễn cái này một nhóm người, Ôn Húc sinh hoạt lại bình phai nhạt, thịt ăn không hết, Ôn Húc bên này dứt khoát trực tiếp tìm người rót lạp xưởng phơi tại trong viện, chuẩn bị giữ lại từ từ ăn, tiếp xuống sinh hoạt, Ôn Húc cùng Nghiêm Đông hai người tiểu viện tử sinh hoạt mở một ngày đầu phục một ngày bình thản trải qua. Lúc buổi tối Ôn Húc vận đồ ăn, lúc ban ngày Nghiêm Đông phụ trách tiêu thụ, Ôn Húc xe tải nhỏ là càng trang càng đầy, Nghiêm Đông bên kia thị trường cũng càng ngày càng mỏi. Mọi người trong túi tiền cũng là càng ngày càng dày lên. Duy nhất có chút cải biến chính là, Lão Tần những này người có lúc sẽ hỏi một chút Ôn Húc bên này còn giết hay không heo, muốn hỏi Ôn Húc mua một chút thịt heo cái gì, Lão Tần hỏi qua lời này một tuần, Ôn Húc lại lấy được một con lợn, lần này cho một nửa cho Triệu Đức Phương, còn lại một nửa đều bị dân chấn cho chia cắt. Cứ như vậy thịt heo thanh danh tại tiểu trấn cũng có người biết, chỉ bất quá giá cả quá cao, tiểu trấn người còn không phải mỗi ngày tiêu phí lên, ngẫu nhiên có cái việc hiếu. Thì, người ý tứ nhà mới có thể mời Ôn Húc đặt trước bên trên một con lợn. Theo trong túi tiền tích lũy cùng mình đoán chừng không sai biệt lắm, Ôn Húc dự định về nhà một chuyến, đem mình thầu đất trồng rau kế hoạch phổ biến một chút, tiện thể lấy đem mình hộ khẩu, hồ sơ cái gì cũng đều làm thỏa thỏa, đừng có lại bởi vì thời gian còn dài sinh ra cái gì khác sự cố tới. Chỉ là bây giờ trở về nhà không có trước kia đơn giản như vậy, Ôn Húc bên này liên tiếp vận 6 xe, chỉ là trong viện liền nhốt tầm 10 dê đầu đàn, đầy đủ Nghiêm Đông 3 ngày tiêu thụ tiêu chuẩn, còn có cho các hương thân cũng mang một vài thứ, chủ yếu là chút ăn cái gì, lúc này mới mở ra xe tải nhỏ hướng nhà chạy. Chương 18, gần hương. Ôn Húc nhà tại tỉnh Lâm Giang, cách Minh Châu hơn 380 cây số, đi một chuyến gần 4 giờ. Kỳ thật nói là tại tỉnh Lâm Giang còn không bằng nói là tại Lâm Giang cùng Việt Hải tỉnh chỗ va chạm, từ trên bản đồ nhìn có chút giống như là tại Việt Hải địa giới bên trên đào ra một khối. Về phần tại sao hoạch tại Lâm Giang mà không phải Việt Hải tỉnh đó là bởi vì Ôn Húc quê quán bốn phía đều là núi non chập trùng, lối ra tại Lâm Giang, nếu là từ thuộc về Đông Hải, hành chính quản lý liền khó khăn, huyện thành cùng Việt Hải con đường kết nối đến vượt qua 700 cây số, cái này có chút quá nói nhảm. Không cần nói nhảm nhiều lời. Chỉ nói Ôn Húc lái mình điều qua xe tải nhỏ, nhìn như hơn 5.000 cây số hành trình xuống tới, kỳ thật tối đa cũng liền 7-800 cây số thực tế lộ trình, dọc theo cao tốc hướng nhà phương hướng chạy đi. Vòng qua huyện thành nhỏ về sau, đi nông thôn đường liền càng ngày càng khó đi, nơi này thực đã không có cái gì quốc lộ không quốc lộ, hoàn toàn liền là huyện nói, hai xe tương hướng đường nhựa liên quan nhìn đường mầm qua 4 xe đều được, thực đã so Ôn Húc trong trí nhớ đường đá tốt hơn nhiều lắm. Càng làm cho Ôn Húc cảm thấy biến hóa lớn là, nhỏ phá lộ bên trên thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy một cố Land Rover, nhanh báo, bảo mã cái gì xe sang trọng từ mình nhỏ phá xe tải bên người kéo lấy trường âm, ô một tiếng thổi qua. Nguyên bản Ôn Húc nghĩ đến mình trả lại chi viện quê quán đề nghị, hiện xem xét mình ngược lại có chút về đến cố hương này ăn mày ý tứ. Xe đến trên trấn, thị trấn cũng thực đã hoàn toàn không phải trong trí nhớ mình dáng vẻ, 5-6 tầng lầu nhỏ san sát, trong trấn thế mà còn lần đầu tiên làm một cái lớn bàn quay. Nguyên bản một cái lối nhỏ biến thành hình chữ nhân cỡ nhỏ khu buôn bán, sông quả siêu thị cái gì tất cả mà toàn, so mình bây giờ ở Minh Châu bên cạnh thị trấn nhỏ hào khí nhiều lắm. Hỏi rõ ràng trên trấn đồn công an vị trí, Ôn Húc đi thẳng vào, tra xét một chút mình hộ khẩu có phải hay không đến, quản hộ tịch nhân viên cảnh sát bác gái một mặt lại rào rạt, khi thấy Ôn Húc hộ khẩu là từ Minh Châu đánh trở về, cầm đôi mắt nhỏ vừa đi vừa về đánh giá Ôn Húc tám lội, miệng bên trong lẩm bẩm một câu về sau liền cho Ôn Húc trả lời khẳng định. Nghe được hộ khẩu đến quê quán Ôn Gia Thôn, Ôn Húc trực tiếp liền cho mình làm mới hộ khẩu bản trực tiếp ngụ lại đến nhà mình lao trạch bên trên, làm xong cái này lại thẳng đến trấn chính phủ quản nhân sự hồ sơ địa phương, dựa vào hộ khẩu bản đem mình cầm tới tay hồ sơ thuộc về ngăn. Ra chính phủ Ôn Húc không phát không được một chút nhỏ cảm giác thái, cảm thấy hiện đang làm việc thật so trước kia thuận tiện không ít, nhớ năm đó mình rời hộ khẩu thời điểm, đều không có hiện tại nhanh như vậy, nguyên vốn chuẩn bị hai chuyện cùng một chỗ tiêu tốn trời. Ai biết lúc này mới 2 giờ không đến liền làm xong, tuy nói làm việc người trên mặt như thường không cho cái gì khuôn mặt tươi cười, nhưng là sự tình dù sao là làm xong. Đi theo ký ức hướng thông hướng làng trên đường đi, liền xem như ra trong trấn trên đường đi vào mắt tất cả đều là hai tầng cao nhỏ gạch lâu, tiểu dáng tuy nói vẫn là loại kia nhìn thổ bà chít chít dáng vẻ, nhưng là cùng Ôn Húc trong trí nhớ cái chủng loại kia phòng gạch ngói mang tiểu viện, trong viện còn trồng vài cọng cây tiểu trấn hình tượng kém quá xa. Đi ngang qua tiểu học thời điểm, vừa vặn gặp được học sinh tan học, một lớn miếng nhỏ người tại giao lộ tiếp hài tử, Ôn Húc lái xe tự nhiên là 10 phần chậm. Nhìn thấy một cái eo có chút còn lao đầu, vừa mới quay đầu Ôn Húc liền có một loại rất cảm giác quen thuộc, lại chuyển qua đầu nhìn kỹ, Ôn Húc liền nhận ra lão nhân này là ai, lập tức dừng xe lại nhấn xuống cửa sổ xe. Ngũ ca. Ôn Húc đối lao đầu lớn tiếng kêu một tiếng. Lao đầu nghe được Ôn Húc gọi mình, lập tức còn không có nhận ra, quay đầu nhìn một chút bốn phía, sau đó nhìn qua Ôn Húc hỏi, tiểu hỏa tử ngươi đang gọi. Ta chữ còn không có phun ra miệng, trên mặt lập tức lộ ra tiểu dung, ngươi là chắc tiểu thúc nhà tiểu thế húc. Lao đầu tên là Ôn Thế Thanh, ấn lấy bối phận là Ôn Húc đường ca, năm nay 60 tuổi ra mặt, đừng nhìn lớn tuổi như vậy, Ôn Húc còn phải gọi ca ca, không thể nói nhìn xem niên kỷ gọi thúc đây là loạn bối phận, kêu Ôn Thế Thanh cũng không dám sinh thụ lấy, vậy tương đương nói hắn cùng cha hắn một cái bối phận đâu. Ôn Húc là hộ khẩu bản bên trên danh tự, người trong thôn đều gọi Ôn Húc vì Thế Húc, đời này liền là bối phận, đại biểu Ôn Húc là chữ lót thế. Ôn gia thôn cái này một chi bối phận là theo thứ tự là Nhân Lương Thế Dụng Nguyên, Tiến Đạt Dài Vinh Khải. Trong thành hài tử khả năng không biết rõ, bối phận thứ này là càng nhỏ càng dài, cái gì gọi là càng nhỏ càng dài đâu, nói đúng là hai huynh đệ cái, bình thường tụ nàng dâu sinh con, đệ đệ luôn luôn muộn mấy năm, chờ đến đệ đệ hài tử lại đến kết hôn niên kỷ lại so ca ca hài tử chậm thêm mấy năm, như thế mấy đời xuống tới liền tạo thành hiện tại mọi người thấy hiện tượng, 60 tuổi ca ca, 20 tuổi đệ đệ. Ngũ ca, ngươi đây là? Hôm nay không phải thứ sáu à? Tiếp tôn tử tôn nữ đi học nói đến chỗ này Ôn Thế Thanh đối trong tay hai hài tử nói, thất thần làm gì, gọi Thế Húc ra ra. Thế Húc ra ra. Hai cái vật nhỏ đen lúng liếng con mắt nhìn qua Ôn Húc, miệng bên trong đàng hoàng kêu. Nhìn xem Ôn Húc cười tủm tỉm, Ôn Thế Thanh giới thiệu nói, đây là con trai của Nghiễm Lợi Nguyên Bân, đây là con trai của Nghiễm Hoành Nguyên Lâm. À, Ôn Húc trong đầu bay ra khỏi hai tấm mặt trần, cao lớn thu kịch vừa đến mùa đông trên mặt liền xuất hiện hai đống nông thôn đỏ hai huynh đệ. Bất quá bây giờ án lấy niên kỷ tới nói đều nên 35-36. Lên xe đi, vừa vặn ta cũng trở về thôn đi. Ôn Húc bên này lập tức nói. Ôn Thế Thanh nói, ta cái này còn có xe ba bánh đâu. Dễ làm a, trực tiếp ném trên xe liền thành. Ôn Húc nói. Trên trấn cách trong thôn thẳng tắp cũng không xa, cũng liền khoảng 10 dặm đường, bất quá cái này cuốn lên được vậy nhưng lớn gấp ba không thôi. Ôn Thế Thanh nguyên bản là kiểu nói này, nghe được Ôn Húc nói như vậy liền nhẹ gật đầu. Dạng này Ôn Húc lại lái xe đi theo Ôn Thế Thanh đến hắn thả xe xích lô địa phương, tiếp xuống đem buồng sau xe mở ra, đem xe xích lô vén lên đi lên. Môn vẫn chưa đóng cửa đâu, bên kia liền nghe được có người nói chuyện với Ôn Thế Thanh, Ngũ Thúc, đây là ai à? Ôn Húc xem xét, cái này nhận biết, ấn lấy bối phận là cháu của mình, Nghĩa Quân. Ta là Ôn Húc. Tiểu Húc Thúc. Hơn 50 tuổi tóc đều có chút hoa râm ấm Nghĩa Quân nhìn xem Ôn Húc một hồi lâu, lúc này mới gật đầu nói, giống. Cùng tiểu Trác ra dáng dấp thật sự là càng lúc càng giống. Được rồi, đừng nói nữa, vừa vặn ngươi cũng dựng tiểu Thế Húc xe về thôn đi, cũng đừng ngươi, ngươi đi xem một chút còn có ai nhà còn không có đi, dứt khoát liền đều nhờ xe. Ôn Thế Thanh đối Ôn Nghiễm Lợi nói. Ôn Húc nghe xong lập tức nói, đúng, đúng, nhìn xem còn có ai chưa có trở về thôn. Nghe được Ôn Húc tiểu nói này, mà lại đứng đấy ba người trưởng thành liền hắn một người phần vị thấp, Ôn Nghiễm Lợi bên này lên tiếng liền cầm trong tay hải tử giao cho Ôn Thế Thanh trong tay. Bọn nhỏ kém đời này nhưng là niên kỷ tương tự chơi một chút chướng ngại không có. Ước chừng nửa giờ, 7-8 cái đại nhân mang theo mười mấy đứa trẻ thò lò mui xanh nhóm liền tụ ở cùng nhau, các nhà xe tất cả đều ném tới toa xe đỉnh, ngoại trừ Ôn Thế Thanh ngồi lên phòng điều khiển, cái khác đại nhân mang theo hải tử tất cả đều đẩy ra buồng sau xe, cũng may Ôn Húc buồng sau xe là mở ra cửa sổ nhỏ, vừa đóng cửa cũng sẽ không buồn bực người. Mở ra tiểu quang xe đi trong thôn đi. Ngũ ca. Đường này so trước kia tốt đi một chút mà a. Hiện tại một đoạn này là tốt, nhưng là chờ đến cá chép vịnh bên kia liền lại không được, người xe này liền không lái vào. Ôn Thế Thanh bên này một ngồi lên xe liền mở lên hút lên mình thuốc lá sợi, vừa hút một bên nhìn thấy Ôn Húc xe, thỉnh thoảng bên này sờ sờ bên kia ngó ngó. Ôn Húc nhìn đường này là tu qua bộ dáng làm sao đến cá chép vịnh lại không được, kia cách thôn còn có 1/3 đường đâu, đây là vì cái gì làm sao mới xây một nửa liền không tu. Còn không phải không có tiền gây. Nguyên bản trong huyện nói trong huyện móc một bộ phận, trên trấn móc một bộ phận, trong thôn lại móc một bộ phận, thế nhưng là trong thôn không có số tiền này, đường cũng chỉ tu đến cá chép vịnh nơi đó, nguyên lai nói tại cá chép vịnh nơi đó làm cái cầu, bãi nhà ấm bên kia lại đến một cây cầu, như vậy vào thôn liền có thể ít một nửa đường, bất quá về sau huyện bên trên chi tiêu quá lớn, muốn đem làng rời ra, có ít người thiên ra, chúng ta những này cố thổ khó. Rời vẫn giữ lại, Ôn gia thôn vẫn là Ôn gia thôn, bất quá không quá có người quản. Ôn Thế Thanh nói liên miên lại nhải nói trong thôn những năm này phát sinh sự tình. Từ Ôn Húc lên đại học đến bây giờ tương đương lúc 10 năm cơ hồ chưa có trở về qua thôn, duy nhất về một lần vẫn là ban đêm đến sáng sớm liền rời đi, chỉ ở lão trạch ở đây một đêm. Ôn Thế Thanh nói xong nhìn không nói một lời lâm vào hồi ức. Ôn Húc hỏi, đúng rồi Thế Húc, ngươi tại sao trở lại, không phải nói ngươi ở Minh Châu không sai à, nghe nói 2-3 vạn một tháng. Trở về, Minh Châu cho dù tốt cũng không phải là nhà của mình, Ôn Húc nói. Ôn Thế Thanh nghe xoạch một điếu thuốc, ngươi sợ hài tử đừng khinh suất, Minh Châu liền là ở nhà cầu kia nói ra cũng là Minh Châu người, Ôn gia thôn có cái gì, nếu không phải lão tổ mộ phần không thể không ai quản lý, ta cũng chạy Minh Châu thủ đô đi. Người không thể bốn tại khe suối giữa núi bên trong, tầm mắt cạn. Ngũ ca, ta tự có tính toán. Ôn Húc nói. Nghe được Ôn Húc kiểu nói này, Ôn Thế Thanh liền không nói, mình không nói một lời hít khói. Rất nhanh xe đến cá chép định, quả nhiên như Ôn Thế Thanh nói như vậy lại hướng phía trước xe liền chạy không tiến vào. Hiện tại chỉ có trên mui xe của xe xích lô dễ dùng, bốn vòng đồ vật ngoại trừ tay vịn nằm kéo cơ có thể đơn hành bên ngoài, cái khác đều quá sức. Đến cá chép định bên này còn có mấy nhà người ta. Cũng là Ôn gia thôn rời ra ngoài, là Ôn Húc chất tử bối phận, bên này vốn là nhỏ mỏ đá về sau không cho hái liền hình một cái nhỏ bình lõm, có mấy hộ nhân gia liền rời ra ở chỗ này an hạ nhà, dựa vào chuyển một chút trên núi hoa quả khô thổ sản cái gì sinh hoạt. Xe để ở chỗ này, Ôn Húc đem mình mang lễ vật điểm phân, lúc này mới đi theo xe xích lô đại bộ đội hướng trong làng đi, từ cá chép bãi một cỗ xe tải nhỏ đổi thành 5 chiếc cũ mới không đồng nhất xe xích lô, mỗi chiếc đầu xe treo một chiếc đèn báo. Nếu như đem xe xích lô đổi thành con lừa xe, Ôn Húc đã cảm thấy giống như là mình trước kia ra thôn đến trên chân giá thước, qua nhiều năm như vậy, vào thôn tử duy nhất biến hóa liền là đem xe lừa đổi thành hiện tại xe lam, cũng không biết đây là tiến. Bộ vẫn là bước lui. Mỗi cái nhóc con đều phân đến đồ vật, mười mấy tuổi lớn một chút mà rất nhiều đều đem ăn thu vào, mà tiểu nhân, thèm ăn đã sớm mở ra phân đến đồ vật, bắt đầu ăn, rất nhanh ở vào đội ngũ đuôi Ôn Húc liền ngửi thấy bánh mì, rượu tâm sô cô la còn có các loại cá khô. Thịt băm hương vị. Trên đường đi nghe mọi người nói chuyện phiếm, Ôn Húc hoảng hốt ở giữa lại giống là về tới lúc trước, tổ phụ của mình vội vàng xe lửa, bên cạnh xe nhỏ trên kệ đèn báo một lay một cái, mà khi đó mình nằm tại mẫu thân trong ngực, con mắt nhìn qua ngồi tại xe một bên khác bóng lưng của cha, chỉ có thể nhìn thấy phụ thân một nửa bên mặt, bất quá khi phụ thân quay đầu nhìn về phía mình thời điểm, Ôn Húc có thể cảm giác được trong mắt của hắn cái chủng loại kia đối với mình yêu thương, khi đó phụ thân trong tay đặt vào ám lục túi du lịch lớn. Cùng đánh xe ra ra thấp giọng trò chuyện. Mẫu thân thì là không nói một lời chảy nước mắt cứ như vậy đem mình ôm vào trong ngực, siết có chút gấp, có lúc còn có một hai nhỏ nước mắt rơi tại trên mặt của mình, khi đó Ôn Húc còn không phải quá rõ, vì cái gì mẫu thân mỗi một lần đi đều như thế ôm mình, về sau Ôn Húc minh bạch, mẫu thân lại vĩnh viễn cũng không thể giống như kiểu trước đây ôm lấy mình, như thế đem mình siết có chút đau ôm rốt cuộc không cảm giác được. Đây là Ôn Húc liên quan tới phụ mẫu rõ ràng nhất ký ức. Hùng hai tử, nghĩ gì thế? Chính đang sững sờ Ôn Húc cảm giác đến tay lái của mình rẽ ngang, lập tức lấy lại tinh thần, phát hiện mình xe xích lô đầu hơi kém lệch ra ra đạo, phía dưới đường sông tuy nói không sâu cũng có 3-4 mét, té xuống chí ít cũng là đầu rơi máu chảy. Được rồi, tiểu tử ngươi xem bộ dáng là gần hương tỉnh lại, phía dưới một đoạn đều là lên dốc, không cần cưỡi, mọi người trực tiếp dựa vào hai cái đùi Ôn Thế Thanh đem Ôn Húc chạy tới một bên, đổi thành mình đẩy xe xích lô. Lên sườn núi đừng nói chở được liền xem như cưỡi cũng không thể cưỡi, trực tiếp đẩy xe, to to nhỏ nhỏ hài tử mặc kệ là ham chơi vẫn là hiểu chuyện đều đưa tay ra giúp đỡ các trưởng bối đem xe đẩy. Dạng này từ trên xuống dưới đi suốt gần nửa cái giờ, qua hai đầu tấm ván gỗ hòn đá dựng lên tấm phẳng cầu, dựa vào núi Tiểu Sơn thôn lúc này mới lộ dân điểm điểm ánh đèn. Cách thật xa liền nghe được trong thôn chó không ngừng kêu, ước chừng là cảm thấy Ôn Húc cái này bên trên cựu biệt quê quán người xa lạ hương vị. Chó đất sủa âm thanh cách già không liền kêu lên, liên tiếp vô cùng náo nhiệt. Đều là cái gì? Người trong nhà nhận không ra a? Từng cái ra ngứa, thứ không có tiền đồ. Đến cửa thôn, phía trước cũng không biết hai đối chó quát lớn một tiếng. Nghe tiếng con chó vàng lập tức ngậm miệng lại, vọt đến một bên, chính là như vậy mong rằng lấy Ôn Húc miệng bên trong phát ra thanh âm ô ô, sau đó cùng sau lưng Ôn Húc 2-3 mét dáng vẻ, như thế một bên hừ nuốt một bên bảo trì khoảng cách này, giống như phòng tặc. Rất nhanh cả thôn chó đều thành dạng này, Ôn Húc sau lưng to to nhỏ nhỏ theo tầm 10 con chó. Trở về. Đại hoàng. Hắc tử, người muốn chết à? Theo từng tiếng gào to, từng đầu chó đất đàng hoàng bị mình chủ nhân gọi đi về nhà, mà chủ nhân của bọn chúng thì là cùng Ôn Húc chào hỏi. Tiểu Húc Thúc, trở về á. thúc gia trở về rồi. Tiểu Ôn Húc về tới rồi. Xưng hô bên trong nhiều nhất là Tiểu Húc Thúc, thứ hai là Húc Thúc gia, há miệng gọi Tiểu Thế Húc vẫn chưa tới một cái bàn tay, sự thật chứng minh Ôn Húc ở trong thôn bối phận dùng đan đan lão sư nói kia là khá cao. Mà trông lấy đồng tông các tộc nhân từng trương khuôn mặt tươi cười, Ôn Húc trong lòng không có tồn tại bay ra một câu, ta về đến nhà Á. Người Trung Quốc trong lòng đặc hữu loại kia một hương tình trong nháy mắt xông lên đầu. Chương 19, nhà cũ. Trải qua hơn phân nửa thôn xóm, Ôn Húc phát hiện mấy nhà ngay cả đại môn đều không có, thế là há miệng hỏi một câu, ngũ ca, cái này còn có mấy nhà đều đi ra cửa. Dọn đi rồi thôi, hiện tại ngay cả trước kia một nửa đều không bằng, rất nhiều đều ra ngoài làm công, lẫn vào tốt liền đem nhà dọn đi rồi, trước kia chúng ta nơi này to to nhỏ nhỏ 100 gia đình, hiện tại chỉ còn lại có 40 hộ không tới. Ôn Thế Thanh nói. Nghiễm Tùng nhà không có chuyện A. Ôn Húc hỏi. Nghiễm Tùng cùng Ôn Húc niên kỷ kém không nhiều lắm, so Ôn Húc lớn 7 tuổi, tuy nói kém lấy bối phận, nhưng là lúc nhỏ thường xuyên tại Ôn Húc nhà ăn uống, cho nên Ôn Húc nhà lao trạch đều là phó thác cho Nghiễm Tùng cùng Nghiễm Tùng nàng dâu cặp vợ chồng. Nghiễm Tùng nhà không có chuyện, bất quá bây giờ nhà hắn cũng chỉ hắn lao mẹ vợ một người ở chỗ này mang hài tử, cái đôi này đều ra ngoài làm công kiếm tiền đi. Ôn Thế Thanh nói liền đến nhà mình cổng. Nếu không Thế Húc, đêm nay ngươi liền ở nhà chúng ta đi, lao trạch nhiều năm như vậy không có có người ở, cũng không biết còn có thể hay không ở. Ôn Thế Thanh mời nói. Ôn Húc nói, ta về trước đi nhìn xem, nếu là không có thể ở ta lại phiền phức ngũ ca ngài. Nói xong Ôn Húc cùng Ôn Thế Thanh đánh xuống chào hỏi, dẫn theo quả của mình, có mình túi đeo lưng lớn sau đó chỉ bằng lấy ấn tượng dọc theo trong trí nhớ tiểu đạo tiếp tục đi lên phía trước, đi qua một cái hòn đá nhỏ cầu gỗ, đến thôn cuối cùng, cách cuối thôn còn có như thế hơn 300 mét liền là Ôn Húc nhà lao trạch. Vì cái gì xa như vậy? Bởi vì chỗ kia nguyên lai là trong thôn gia súc lều, trước kia không phải làm công xã A, về sau không làm liền phân cho Ôn Húc ra ra, về sau phụ thân của Ôn Húc kiếm lời chút tiền liền ở phía trên thẳng đẩy ngã già phòng đất lên phòng gạch ngói. Đến cuối thôn, nhà thứ hai, Ôn Húc nhẹ nhàng đi tới cổng. Gâu gâu gâu. Còn không có đợi Ôn Húc nói chuyện, trong viện chó lập tức sủa loạn. Rất nhanh trong viện liền truyền đến có người đẩy cửa âm thanh, lớn tiếng hỏi, ai vậy? Ta là Ôn Húc. Nghĩ đến vị này là Nghiễm Tùng nhạc mẫu, Ôn Húc lại giải thích nói, sườn núi bên trên phòng cũ tử, hôm nay ta trở lại thăm một chút. A, là cái kia Ôn lão thái thái nghĩ một hồi cũng không nghĩ tên Ôn Húc. Ôn Húc? Đúng, Ôn Húc, ngươi trở về ba, ta lấy cho ngươi chìa khóa đi. Lão thái thái trở về nhà tử sau đó cầm chìa khóa đến cổng. Đây là ta cho ngài mang đồ vật. Ôn Húc mang theo lễ vật bên trong nhiều nhất chính là cho Nghiễm Tùng nhà, dù sao người ta giúp đỡ mình nhìn xem lão trạch, cũng không lấy tiền. Này một ít lễ vật cũng là Ôn Húc ý tứ, lúc này liền không chỉ là phóng tới trên xe những cái kia, vẫn còn ấm húc bày trong không gian, to to nhỏ nhỏ một đống. Này làm sao tốt? Mở cửa là cái 60 tả hữu lao thái thái, mặt mũi hiền lành thân thể xem ra rất cường tráng. Lao thái thái bên này khách khí, bất quá rất nhanh một cái đầu nhỏ từ lao đại lớn dưới cánh tay đưa ra ngoài, trực lăng lăng nhìn qua Ôn Húc lễ vật đống bên trong tiêu sắc cầu hùng, nghẹn ngào kêu lên, gâu lớn. Nguyên đào đi. Chỉ trước mắt đều lớn như vậy, Ôn Húc lần trước gặp tiểu hoa này tử, hắn còn hút lấy sữa đâu, hiện tại nếu như không phải trước cửa nhà gặp thoáng qua cũng không biết ta. Ngươi là Húc Thúc ra đi, nhóc còn không sợ người lạ lập tức hỏi. Ngươi biết ta? Nhỏ Nguyên Đào nói, nhà chúng ta có hình của ngươi, mà lại ngươi nói sườn núi bên trên người ta hiện tại liền thừa Húc Thúc ra một người, ngoại trừ ngươi còn có. Lời còn chưa nói hết lao thái thái chiếu vào ngoại tôn trên đầu liền là một bàn tay, tiểu hài tử có biết nói chuyện hay không? Không có việc gì. Ôn Húc cười nói, tiểu hài tử nói là sự thật, hiện tại nhà mình nhưng không liền là tự mình một người a, thế là đem lễ vật trực tiếp hướng cổng vừa để xuống, chậm, ta liền không tiến vào, buổi sáng ngày mai lại tới cho ngài hỏi thăm tốt, hiện tại ta đi về trước. Lão thái thái nói, tuy nói thỉnh thoảng ta giúp đỡ phơi cái chăn mền, quét dọn cái gì, nhưng là thật nhiều năm trong phòng đều không có có người ở, nếu không ngươi đêm nay trong nhà. Đợi ngày mai ta cho ngươi thu thập phòng lại trở về. Lại nói hiện tại lão trạch bên trong còn đặt vào nhà chúng ta phơi một chút lương thực. Không có chuyện, ta có chăn mền liền thành. Ôn Húc nghe đối lao thái thái phất phất tay, cầm chìa khóa hướng nhà mình phòng cũ đi. Sáng loáng mặt trăng treo tại thiên không, chiếu trên đường đều là ngân linh lợi, đến lao trạch cổng, Ôn Húc thử dùng chìa khóa mở ra cửa sân, xem ra lão thái thái là tới là cần một chút, răng rác một tiếng, khóa mở. Ôn Húc đẩy cửa ra, chỉ gặp một mảnh màu bạc trắng ánh trăng vẩy vào nhà mình tiểu viện bên trong. Trong sân trồng một gốc già cây táo, hiện tại chỉ còn lại có chùi lùi cành cây, cùng ấn tượng bên trong già cây táo so sánh tựa hồ liền cảnh trạc đều thực đã kém nhiều lắm, quang tại trong sân bóng cây có một loại không nói ra được cô độc. quay người nhẹ nhàng đóng lại cửa sân, Ôn Húc đi tới giả cây táo trước mắt, đưa tay nhẹ nhàng vuốt nó thô ráp vỏ cây giả, da vẫn là giống như trước đây cậu thả có chút cọ tay. Theo tổ phụ nói, cái này gốc giả cây táo thế nhưng là Sa tổ gia gia lúc còn trẻ gieo xuống, đến bây giờ thực đã có nhanh hơn 200 năm, thân cây cần một nửa trưởng thành ôm hết mới có thể ôm tới, không quá sớm thực đã không kết quả. Tại Ôn Húc trong trí nhớ tựa hồ liền chưa từng gặp qua viên này già cây táo treo quá quả. Các lão nhân đều nói là bởi vì hậu nhân đã thương âm nước, tổ tông gieo xuống già cây táo không chịu kết quả cho hậu thế bọn tử tôn ăn. Nguyên nhân liền là già cây táo nguyên lai trùng tại từ đường trong viện, sau giải phóng mọi người đều biết, điên cuồng niên đại, nện miếu cổ hủy đi vật cũ, lấy tên đẹp phá bốn cũ. Toàn bộ xã hội đối với phá hư tính đến để cho người ta giận sôi tình trạng, thậm chí ngay cả vạn lịch đế thi cốt đều bị ném ra địa cung. Tại công khai xử lý tội lỗi về sau bị thiêu hủy. Huống chi một cái nho nhỏ Ôn gia từ đường. Từ Minh Triều một mực tồn tại Ôn gia từ đường cứ như vậy tại Hồng Vệ binh một mùi lửa bên trong hóa thành hư không, chỉ để lại cái này một gốc cây táo giả. Từ đó về sau, các lão nhân liền nói những này đốt đi từ đường người đã thương âm nước, cho nên cái này gốc giả cây táo liền không còn có treo qua một viên quả. Cụ thể có phải như vậy hay không, Ôn Húc không biết. Về phần già cây táo có phải hay không tại từ đường bị hủy sau mới không treo quả, Ôn Húc cũng không biết, dù sao trong thôn lão nhân nói như vậy, khi đó mặc quần yếm Ôn Húc cũng cứ như vậy nghe. Liên quan tới cây táo giả ký ức còn có rất nhiều, sâu nhất chính là có một ngày ban đêm, Ôn Húc đang ngủ say sưa bị người từ trong chăn kéo ra ngoài, kéo đến trong viện, liền tại gốc này già cây táo dưới, một đống lớn người vây quanh mình, rất nhanh có người tại trên đầu cài lên màu trắng mũ, sau đó có người lấp một cây cỏ lao đâm đồng tử. Phía trên bọc lấy màu trắng giấy, có một ít dây trắng còn bị cắt ra từng đầu nói liên miên, Ôn Húc biết thứ này là cái gì, khóc tăng đồng. Bưng lấy nó lúc ra cửa Ôn Húc một chán sương ngủ, sau đó liền theo các đại nhân chỉ thị một bước một nhóm, chờ lấy thấy được phụ mẫu ảnh đen trắng bị bỏ vào khung bên trong, Ôn Húc mới biết được chuyện gì xảy ra. Lần thứ hai liền là tổ phụ qua đời, khi đó mình thực đã lên cao trung, mình thực đã có thể làm nhà lập hộ, tại thúc bá người đồng lứa chất nhóm giúp đỡ phía dưới. An an ổn ổn đưa tổ phụ đi cuối cùng đoạn đường, tổ phụ màu đen quan tài cũng chính là từ nhà chính vận ra, trải qua cái này gốc già cây táo ra môn, giống cha mẹ mình năm đó. Có thể nói cái này gốc cây táo chứng kiến Ôn Húc hai mươi mấy năm thăng trầm. Nhẹ nhàng vô vô giả cây táo, Ôn Húc bên này nhấc chân đến nhà chính cổng, từ không gian bên trong lấy ra đèn tin, mở ra hướng trên cửa vừa chiếu, phát hiện không có khóa lại, trực tiếp đẩy cửa ra, nghe được một tiếng quạc kẹt, cột cửa tại thạch làm cột cửa trong ổ ma sát phát ra từng tiếng vang. Đen nhánh nhà chính hiện ra tại Ôn Húc trước mắt. Cầm đèn tin chiếu một cái đỉnh đầu, rất mau tìm đến công tắc điện dây thừng. Sinh hoạt trong thành hài tử đoán chừng đều chưa từng gặp qua loại này chốt mở, một cái tròn trịa hắt trong hộp ni lon lôi ra đến một cây dây thừng chất dẻo, kéo một phát là mở lại kéo một phát liền là quan. Nhẹ nhàng kéo một phát, nhà chính bên trong đèn liền sáng lên, nói là sáng lên, nhưng là Ôn Húc vẫn là không thích ứng, bởi vì đèn này độ sáng cũng liền so ngọn nến không khá hơn bao nhiêu, mà lại thỉnh thoảng còn lóe lên lóe lên. Đây cũng không phải là nháo quỷ, mà là trong thôn điện áp bất ổn. Húng mà lại còn là nhà mình lão trạch, liền xem như nháo quỷ, Ôn Húc cũng không sợ, mình thế nhưng là từ thái tổ ra kia bối bắt đầu một chi dòng độc đinh, năm đời đơn chuyển, tổ tông nếu là chơi chết mình ai cho bọn hắn khai chi tán diệp đi à. Tại nhà chính dạo qua một vòng, nhìn thấy nhà chính bên trong hoàn toàn chính xác thực có rất nhiều phơi biển là tròn hình hàng tre trúc nhàn nhạt to lớn sọn, dùng để phơi lương thực. Nhìn một chút biển bên trong phơi đồ vật. Nguyên lai là màu trắng khoai lang làm, Ôn Húc thuận tay sờ soạn một khối khoai lang làm, dùng tay nhẹ nhàng tách ra một khối bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai. Là khi còn bé hương vị, có chút cứng rắn, bất quá nhai nát về sau liền có một chút vị ngọt, không chỉ có vị ngọt còn mang theo một chút làm khí. Thứ này là đem khoai lang mở ra thành từng mảnh phơi khô chế thành, nông thôn bên trong trước kia nấu bát cháo thời điểm liền sẽ tại trong cơm thả một chút, chỉ riêng bát cháo uống là không dễ dàng hiện no bụng, liền xem như tạm thời uống no. Mấy cua nước tiểu bung ra bụng lại rỗng, cho nên trước kia nông gia đình liền dùng thứ này đến đem bụng lửa gạt no bụng. Chính đối nhà chính môn chính là một chương dựa vào tường trưng bày đại điều bàn, dài hơn 2m50 mấy cm dáng vẻ, thứ này cũng không phải giữ lại ăn cơm cái gì, cái đồ chơi này là giữ lại bày đồ vật. Hiện trên bàn bày biện một đôi kem chế bình hoa, một cái trong bình hoa còn cắm một cái chổi lông gà cùng một cây bị cái vợt, đầu trên bàn treo trên tường mấy cái pha lê khung, bên trong bày biện ảnh chụp. Tất cả đều là Ôn Húc người nhà ảnh chụp, từ răng đều không có thái ra mai cho. Đến ngồi tại trên ghế đầu lộ ra tiểu đinh đinh Ôn Húc đều có, từng chương đen trắng tấm ảnh nhỏ phiến ghi chép người một nhà, bên cạnh mấy chương đại tướng khung liền là ảnh gia đình, một chương là thái gia ôm Ôn Húc, ngồi bên cạnh gia gia cùng nãi nãi, đứng phía sau phụ mở còn có một chương là Ôn Húc ngồi tại tổ phụ trên đùi, sau lưng đồng dạng đứng chính là phụ mẫu hai người, mặt khác một chương là tổ tôn hai người chụp ảnh chung, thời niên thiếu Ôn Húc vịn eo lưng còn xuống tổ phụ đứng tại già cây táo hạ chụp ảnh chung. Ôn Húc vươn tay, nhẹ nhàng lau một chút khung kính, nhìn thấy phía trên có một ít cho bụi, tại lúc chép tay cầm lên chổi lông gà nhẹ nhàng tại khung kính bên trên lướt qua, suy nghĩ một chút, đem những này khung kính đều hái xuống, tìm tới nước cùng khăn mặt đem khung kính trà sát lại xoa. Về sau cẩn thận bày bỏ vào không gian bên trong. Mấy cái gian phòng đều nhìn một chút, đại thể bài trí cùng mình rời đi thời điểm không có gì sai biệt, chỉ là bởi vì hồi lâu không có người ở, trên tường lên không ít vết rạn, trên tường nguyên bản phấn vôi có địa phương cũng chóc ra, lộ ra bên trong cục gạch. Bốn chân dương trên kệ, bày biện mấy cái cũ kỹ hòm gỗ, kém chế sắt lá bên trên quét nước đồng mà thực đã bong ra từng mảng không thành cái bộ dáng, liên đối phía trên lỗ khóa đều thực đã bị rỉ, cũng may cái dương không có rơi khóa. Nhẹ nhàng vén lên cái dương mở. Bên trong là mấy giường chăn mền, mở ra khác một cái dương là hai đầu đỏ chót bị, đỏ bừng chăn mền trên mặt thêu lên long phượng chỉnh tường đồ án. Đây là tổ phụ lúc lâm chung chuẩn bị cho mình cưới bị, nói là cưới vợ cùng ngày trải trên giường. Lần trước trở về thời điểm Ôn Húc mang theo loại kia rút chân không túi, đem cái này hai giường chăn mền một mực như thế giữ. Cái thứ ba trong dương ngoại trừ một cái chiếm một nửa dương nhỏ, cái gì cũng không có, cái dương còn rơi xuống khóa, Ôn Húc lấy ra trên người chìa khóa. Mở cái dương ra, bên trong đều là chút đồ chơi nhỏ, là Ôn Húc khi còn bé đồ vật, cái gì hòn đạn cầu A, giấy khối lập phương A, còn có súng lục nhỏ cái gì, từng kiện cầm tại trên tay đều là tràn đầy hồi ức. Lao Trạch bên trong bên này sờ sờ bên kia nhìn xem, chờ lấy Ôn Húc trải rộng ra chăn mền nằm dài trên giường thời điểm, thực đã là đêm khuya 1:30, nằm hồi nhỏ gian phòng, ngủ ở mình ngủ vài chục năm trên giường, Ôn Húc lại như thế nào cũng ngủ không được. Trợn tròn mắt hai tay chi ở sau gót nhìn qua đen xì lương đỉnh. Chăn mền thời gian dài không có có người dùng qua, xem bộ dáng là thỉnh thoảng phơi qua, bất quá vừa lấy ra mặt trên còn có một cỗ long nao hương vị, có chút gây mũi, mà lại trong phòng hoàn toàn chính xác cũng có chút mùi vị khác thường, liền lúc tục ngữ nói không có người xuống khí. Lan qua lộn lại Ôn Húc cuối cùng vẫn là chui vào không gian bên trong, trực tiếp nằm tiến túp lều nhỏ bên trong, lần này mới rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, không chiếm cái này món lời nhỏ. Sáng sớm mặt trời còn chưa hề đi ra, Ôn Húc liền thực đã tỉnh, đẩy ra cửa phòng, lập tức một cỗ không khí thanh tân đập vào mặt, trong núi thời tiết so bên ngoài muốn lạnh một chút, đột nhiên lập tức không khí lạnh như băng chui vào trong phổi, để Ôn Húc không khỏi đánh run một cái, chờ lấy cả cái hô hấp khí quan thích ứng thời điểm, lập tức toàn thân trên dưới đều đi theo sảng khoái. Lạnh lạnh tinh khiết không khí để một mực hút lấy sương mù mai Ôn Húc cảm thấy hút vào thân thể không khí đều so trước kia nhẹ một chút, mang theo một chút hơi ẩm, hòa với một chút bùn đất hương thơm, còn có nhàn nhạt cỏ cây mùi vị, lập tức chinh phục người toàn bộ tim phổi, để cho người ta không khỏi mánh hút vài hơi. Ôn Húc một bên tiến hành hít sâu một bên vòng quanh viện tử làm lấy khuyết trương ngực vận động, chẳng biết lúc nào hai ba con chim khách đứng ở cây táo cảnh khô bên trên chít chít cha réo lên không ngừng, thanh thúy chim ô cùng với buổi sáng xanh thẳm tinh khiết bầu trời. Còn có phương đông ẩn ẩn lộ ra ánh sáng nhạt mặt trời mới mọc, để tâm tình của người ta không khỏi đi theo khá hơn. Lúc này Ôn Húc mới nhìn rõ nhà mình lao viện tử, tường gây thực đã có chút rách nát, bên trái lúc đầu ra xúc lều chỗ còn sập một khối, còn lại tường chỉ có 1 mét không đến, là người liền có thể rất nhẹ nhàng lật qua, về phần ra xúc lều thực đã không thể để, ngay cả phía trên cỏ đồng đều không thừa nhiều ít, chỉ còn lại có mấy cây gỗ khô giá đỡ. Liên cái này chỉ có giá đỡ cũng bởi vì lâu năm thiếu tu sửa làm bắt đầu nát. Lại quay đầu nhìn lại nhà mình phòng cũ, trên nóc nhà thực đã sinh không ít bụi cỏ, thật dài giống như là tại nóc nhà trồng lúa mạch, một chút mảnh ngói xem ra cũng nát, liền hiện tại xem ra vừa đến ngày mưa nói không chính xác liền là bên ngoài lớn phía mặt nhỏ hạ. Nhìn một chút Ôn Húc đã cảm thấy trong nhà lao chạy khẳng định phải sửa, cái này lại không sửa thật không có cách nào người ở. Thế Húc. Đang lúc Ôn Húc chính suy nghĩ nhà mình lao chạy đâu. Ôn Húc nghe tới cửa có người gọi mình, lập tức đi tới cửa chính phát mở cửa cái chốt. Đứng tại cửa ra vào chính là một vị 60 tuổi không đến 50 ra mặt lao hán, khoác trên người một kiện quần áo khoác, bên trong mặc một bộ màu lam âu phục bên trong là một kiện đầu cách áo len, hạ thân là màu xám cho nhạt quần tây, trên chân là một đôi mài da đầu to đông vải dày, lao hán trong tay kẹp lấy một cái điếu thuốc, cầm điếu thuốc hai ngón tay bởi vì nhiều năm rút cá thực đã bị hun thành màu vàng đậm. Vừa nhìn thấy cổng người, Ôn Húc lập tức nhận ra. Một bên để cho lao hán tiến đến vừa nói, nhị ca, ngài sớm như vậy lại tới, ta còn nói đợi lát nữa đi trong nhà ngài đâu. Người cái này hùng hài tử, cái gì ngài không ngài, trước kia không phải một mực Thế Quý dài Thế Quý ngắn kêu to lấy à. Tới Lao Hán gọi Ôn Thế Quý, hiện tại là Ôn gia thôn chủ nhiệm, cùng là kiêm nhiệm bí thư chi bộ, kỳ thật Ôn Húc rời đi thôn thời điểm Ôn Thế Quý liền là chi thôn chủ nhiệm một vai trò lấy, cho tới bây giờ tầm 10 năm đi xuống còn là hắn, dù sao trong thôn này ở đều là bản gia, không có một ngoại nhân, hắn lại là thế chữ đời này bên trong còn sống nhất có uy vọng người, cho nên tuyển đến tuyển đi 20 mấy năm xuống tới một mực liền là hắn. Ôn Thế Quý nhìn qua Ôn Húc nói, ta nói ngươi cái Thế Húc, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt đâu, nguyên bản trong thôn đến tin tức ta còn chưa tin, hộ khẩu của ngươi đều rời Minh Châu đi nhiều năm như vậy, tại sao lại bị đánh trở về, ai biết ta như thế xem xét thật đúng là như thế, ta nói tiểu tử ngươi không phải ở Minh Châu nơi đó phạm vào chuyện gì đi, để người ta đem hộ khẩu đánh về nguyên quán. Minh Châu nơi đó ta xem như ngốc ngán, người khác nói như vậy làm sao ngài cũng nói như vậy, ta cái này chuẩn bị dự định lá dụng về cội, tính không được chuyện tốt. Ôn Húc mang trên mặt mỉm cười nói đùa nói. Ôn Thế Quý nhìn thoáng qua giữa ngón tay điếu thuốc, hít một hơi về sau tiện tay ném tới trên mặt đất, sau đó đối Ôn Húc nói, ngươi nếu là già về nhà, bên này tự nhiên là có ngươi một phần, ai không cho ngươi sâu liền là vương bát đản. Nhưng là tiểu tử ngươi phải biết đây chính là Minh Châu hộ khẩu, nhiều ít con mắt chừng tái rồi đều lấy không được, chớ nói rõ chi là châu nơi đó trong nhà có cái hoa nhi nghe nói đều có thể lên đại học, chỗ đó giống chúng ta bên này, một năm toàn huyện cũng không ra được sinh viên chưa tốt nghiệp. Ngài đây là lão hoàng lịch, về sau cái này nông thôn chưa hẳn so trong thành kém, lại nói hiện trong thành có cái gì à, liền hô hấp cái không khí đều là hỗn hợp hình. Ôn Húc cười nói. Ôn Thế Quý nghe được Ôn Húc nói như vậy, thế là thở dài một hơi, lao thúc nếu là biết còn không chừng làm sao thương tâm đâu, hảo hảo Minh Châu người không làm, lại chạy về tới cái này trong góc, ngươi nói ngươi nếu là trở về lúc trước thi ra ngoài làm gì, đây không phải là sóng tốn thời gian à, ngươi thế nhưng là chúng ta Ôn gia thôn thứ nhất người sinh viên đại học, cũng là đến bây giờ duy nhất một cái. Cái này làng xã chung quanh tám thôn nhấc lên ngươi ai không phải thẳng giơ ngón tay cái. Huyện Trạng Nguyên, trong thành phố Thám Hoa, ngươi đây chạy vội tới Minh Châu lung lay một vòng lại trở về a, ngươi nói chuyện này là sao? Trạng Nguyên Thám Hoa cái gì nói Ôn Húc mặt mo đỏ ửng, cái này đều 10 năm sau sự tình, mình chưa từng có coi ra gì, nhưng là Ôn gia thôn các thôn dân thật không có ít cầm chuyện này đến khoe khoang, thế là cười cười xấu hổ, tránh đi chủ đề, vậy ta đây liền xem như ngụ lại à nha. Không ngụ lại còn có thể làm gì? Minh Châu bên kia không muốn ngươi, ta bên này còn có thể không muốn ngươi. Ta có muốn hay không ngươi, chờ có một ngày đạp một cái chân liền không mặt mũi gặp tiểu thúc bọn hắn. Ôn Thế Quý lại thở dài một hơi. Trước kia gia gia của ta tại thế thời điểm loại những cái kia còn lại không lại, có người hay không chồng. Ôn Húc đành phải đổi đề tài giang rộng ra chuyện này. Trước kia Ôn gia lão gia tử khi còn tại thế, tại phía đông nam trên sườn núi trồng tầm 10 mẫu địa, lão nhân gia tuổi tác lớn không thể cày sâu cốt bấm. Thô loại mỏng thu xem như cho ông cháu hai chồng khẩu phần lương thực, ngoại trừ cái kia địa chi trước, nhà này phòng trước sau cũng bị lao ra tử trồng lên thông thường rau quả, nông thôn nơi này bình thường đều là như vậy, không có người nào không có chuyện làm chạy vài dặm đi bán cái ớt xanh cái gì, liền xem như đi chợ đó cũng là mua cái thịt, trái cây loại hình, nếu không phải là thuần đồ cái náo nhiệt, ngươi nếu là chọn trói đồ ăn đi nông thôn đại tập đi lên bán, kia đoán chừng ngồi xổm một ngày ngươi còn phải còn nguyên chọn trở về. Ôn Thế Quý nói, hiện tại ai còn trồng trọt, giống như là phía ngoài còn có người thuê, chúng ta cái hồ lô hoa bên trong người ta ngay cả thuê đều không có hứng thú thuê, giao thông không tiện đi, tuy nói hiện tại trồng trọt không cần giao tiền, nhưng là vẫn không người trồng, trong thôn hơn phân nửa đều hoang đây, trẻ tuổi tất cả đều ra ngoài làm công đi, 2-3 tháng công đánh xuống liền so 1 năm trồng trọt mạnh, cái nào còn có ai đi trồng cái gì đất ta, liền xem như ngoài núi cũng là lớn. Nông nhà máy. Ôn Thế Quý nói hồ lô hoa là chỉ Ôn gia thôn vị trí hình. Ôn gia thôn bốn bề toàn núi, dãy núi vây quanh từ không trung nhìn hiện ra một cái đại khái hồ lô hình, nguyên bản hồ lô eo núi còn rất chậm, vượt qua đỉnh núi liền có thể đến huyện thành, đường so hiện tại tới gần một nửa. Bất quá bởi vì những này núi sinh đá vân xanh, mở ra sơ lúc ấy có ông chủ văn phòng qua tới khai thác những đá này, cơ hồ đem toàn bộ núi từ giữa đó khai thác một nửa, càng về sau bởi vì hoàn cảnh vấn đề không cho phép khai thác đá, cái kia công ty vừa rút lui đi, liền tạo thành sơn đồi. Mặt phía bắc đỉnh núi trực tiếp bị hái đoạn mất một nửa, đường tự nhiên là bị chắn chết rồi. Cho nên nói hiện tại Ôn gia thôn thành Hoa Sơn một con đường, chỉ có từ cá chép vịnh ra vào, muốn từ nơi khác tiến vậy thì phải là già thợ săn, mà lại không có 10 ngày nửa tháng cũng sợ không đi ra. Vậy ta liền tiếp tục trồng. Ôn Húc nói. Ngươi muốn trồng địa. Ôn Thế Quý nhìn qua Ôn Húc vẻ mặt nghi hoặc. Ôn Húc cười nói, nhị ca, ta liền không thể trồng trọt. Ngươi cái hùng hài tử không nên nói đùa. Nghĩ hù ngươi nhị ca đúng hay không? Ngươi còn trồng trọt, khi đó để ngươi đến Ngọc Mệ đánh lá cây, ngươi trực tiếp tránh cỏ trong khe ngủ một vang buổi trưa, nếu là không thúc ra bảo ngươi ăn cơm, đoán chừng ngươi cũng có thể ngủ một buổi tối. Ôn Thế Quý vừa cười vừa nói. Ôn Húc nói, nhị ca, cái này đều lao hoàng lịch. Ta bên này là có chuyện cùng ngươi nói, còn muốn xin ngươi giúp một chuyện, ta Minh Châu bên kia còn có một số việc, chuyện này ta còn thực sự chỉ có thể trông cậy vào ngài. Ta chỗ này tối đa cũng liền có thể thỉnh thoảng trở lại thăm một chút nóng nó, đầu to còn phải ngài nơi này giúp ta nhìn chằm chằm. Chuyện gì? Ôn Thế Quý hỏi. Ôn Húc khẽ vươn tay lôi kéo Ôn Thế Quý cánh tay, đi, chúng ta vào nhà thảo luận đi. Ôn Húc đem nhị ca nghênh vào trong nhà, trực tiếp xách hai cái băng ghế giả hai huynh đệ một người một cái trực tiếp liền ngồi ở cổng. Nhị ca, ta muốn đem ông nội ta Đông Nam Sơn núi mảnh đất kia tất cả đều đổi thành ánh nắng nhà ấm, một đầu rộng 8m 100m dài, dự định trước xây ba cái. Ôn Húc vừa nói một bên lấy ra mình vẽ xong giấy trắng, cho Ôn Thế Quý nhìn. Cái gọi là ánh nắng nhà ấm là lều lớn thăng cấp bản, cái đồ chơi này đầu nhập muốn so lều lớn cao hơn không ít. Ôn Húc bên này biết đến đơn giản dài 60m ánh nắng nhà ấm vậy thì phải hơn 3 vạn. Nếu như tăng thêm giá thép liền phải 5 vạn, còn có thừa cái khác thiết bị tiền kia liền phải khác được rồi, bất quá 15 vạn đối ở hiện tại một ngày liền có thể kiếm 4-5 ngàn. Ôn Húc tới nói căn bản không phải cái sự tình, mà lại lúc bắt đầu Ôn Húc cũng không định nhiều xây, 2-3 cái. Ý tứ một chút, đem bức cách làm lên liền thành, trước có cái thuyết pháp sau đó lại mở rộng đến 6-7 dáng vẻ liền không sai biệt lắm, tiền kiếm được liền đủ dùng. Thứ này cần phải không ít tiền. Làm thôn trưởng. Ôn Thế Quý bên này nhưng không có thiếu đi giải những này mới nông nghiệp kỹ thuật, khỏi cần phải nói trong thôn phái đi ra học tập liền không chỉ một chuyến. Ta cảm thấy đây là cái thứ tốt, cũng vẫn muốn làm, thế nhưng là thôn này bên trong tình huống hiện tại ngươi nhìn, thứ nhất không người, thứ hai càng không có tiền, ba đâu chúng ta cũng không có nguồn tiêu thụ, tất cả mọi người trồng rau, cũng không phải từng cái đều bán đi ra. Ôn Thế Quý nói. Chuyện này Ôn Thế Quý thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đừng nói hắn toàn bộ Ôn gia thôn đều có trải nghiệm. Trước kia nói là muốn quy mô trồng cây lê, sau đó mọi người liền khí thế ngất trời trồng, chờ lấy kết quả thời điểm mới phát hiện, nhiều như vậy quả lê sinh hạ đến không có chỗ bán, liền xem như có con buôn tới cửa thu, giá cả kia ném trên mặt đất đương phân bón đều so bán cho bọn hắn mạnh, rất nhiều cày tử trực tiếp liền nát trên mặt đất. Quả lê không thành đổi cái trưởng làng tới lại muốn đổi loại dược liệu, thế là chặt cây lê lại đổi loại dược liệu, ai biết đổi loại cái gì bán không dậy nổi tiền, cuối cùng mọi người tâm lạnh, đều đi ra ngoài làm công đi. Lưu lại một thôn già yếu tàn tật cái gì cũng không làm được. Ôn Thế Quý không là cái thôn trưởng, hiện tại cả ngày từ sáng sớm đến tối cơ hồ liền là chơi bời lêu lổng thành trong thôn già lưu manh cũng không có chuyện gì. Tình huống bây giờ thành dạng này, tuy nói Ôn Thế Quý nghĩ dẫn mọi người làm giàu, bất quá thanh niên trai tráng đều chạy vội, muốn người không ai muốn tiền không có tiền lấy cái gì đến làm giàu. Ôn Thế Quý hai năm này là càng cảm thấy người trưởng thôn này làm càng không có tí sức lực nào. Nghe được Ôn Húc nói muốn ở chỗ này làm ánh nắng nhà ấm, lập tức tinh thần tỉnh táo, bất quá rất nhanh Ôn Thế Quý sắc mặt lại bình tĩnh lại, Thế Húc, thứ này ngươi nhất định phải có nguồn tiêu thụ, không có nguồn tiêu thụ ngươi cũng đừng học người khác ném tiền, ngươi nhìn người khác là tiền là dễ kiếm, nhưng là đến phiên mình bên trên thời điểm cũng không phải là chuyện như vậy, chúng ta thôn trước kia nhưng làm qua rất nhiều cây công nghiệp, ngươi nhìn hiện tại thế nào, đồng dạng không có. Làm ra thành tựu đến. Nhị ca, ta bên này phương pháp tuy nói hiện tại còn không rộng. Bất quá tiêu hao cái này ba cái ánh nắng nhà ấm không có vấn đề gì. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ôn Thế Quý vừa nói bên cạnh từ trong túi lại sờ soạn một điếu thuốc, soạt một tiếng hoạch bắt lửa tuổi, châm thuốc vung diệt diêm lại hút. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, Ôn Thế Quý bên này đối Ôn Húc nói, ta xem một chút có thể hay không hướng trong huyện xin một chút tài chính, chúng ta là thiếu phát đạt hành chính thôn ấp, người bên này tiền nếu như có thể đúng chỗ, trong huyện cho cái nâng đỡ tài chính đoán chừng cũng không phải vấn đề lớn, nhiều không có. 3-5 vạn vẫn phải có. Nghe được có thể cầm tới trong huyện tài chính, Ôn Húc cũng không có giống người khác vui vẻ như vậy, mà là như mày, theo Ôn Húc dùng tiền của người khác bây giờ nhìn lấy là tốt, vậy sau này đâu? Tựa như lúc trước tất cả mọi người cảm thấy treo cái công chữ đầu văn phòng là tốt, nhưng là chờ đến công ty làm lớn làm mạnh về sau đâu? Có người cầm chuyện này làm mai lại như thế nào xử lý? Ôn Húc một chút suy tư về sau lắc đầu nói, vẫn là thôi đi, cái này ba cái ấm lều tiền ta sẽ tự bỏ ra là được rồi. Ngài cũng đừng phiền thoái. Ôn Thế Quý có chút không hiểu, hướng Ôn Húc trừng mắt liếc, tiền này người khác dùng đến chúng ta vì cái gì dùng không được. Chúng ta không cần cũng không phải bị người khác dùng, huống hồ chúng ta bên này là lấy ra vàng dòng bạc trắng không phải trống rỗng đeo cái này tiền. Ôn Húc cười nói, ra ra khi còn sống liền nói một câu, tham món lời nhỏ thiệt thòi lớn, ta bên này dùng tiền này, liền sợ là lúc sau có phiền phức, cái này xem cha cái kia thỉnh kinh, không nhận tiền này liền xem như có cái phiền phải này, chúng ta nói chuyện tin tức cũng có thể càng khỏe mạnh một chút. Người tiểu tử này. Ôn Thế Quý nhìn thấy Ôn Húc một mặt kiên quyết không khỏi lắc đầu. Chương 21, Sơn Thôn Hương Tỉnh. Đúng rồi, nhị ca, chúng ta bên này đường tử còn có thể thuê à, ta chuẩn bị thuê một đến hai cái đường tử, tốt nhất còn lớn một chút. Ôn Húc nói xong ánh nắng nhà ấm sự tình về sau, lại bắt đầu đánh lên trong thôn hồ nước chủ ý. Lang tuy nói dãy núi vần quanh, bất quá cái này hồ lô hình vùng núi hẻo lánh bên trong, hồ nước cũng không ít, to to nhỏ nhỏ 5-6 khối, tiểu nhân hơn 70 mẫu, lớn có chừng 700 mẫu, bất quá những này đường tử đều không phải quá sâu, lớn nhất đường tử nước sâu cũng bất quá 4-5 mét dáng vẻ. Đường tử có là A, ngươi muốn mướn cái nào? Ôn Thế Quý nghe thuận miệng lại hỏi. Cách gần nhà ta nhất A, Thanh Long Hoa. Ôn Húc từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, đối với mỗi một cái hoa tử đều biết, há miệng ra liền muốn cách mình nhà gần nhất hoa tử. Mặt nước diện tích lớn thứ hai Thanh Long Hoa, cái này hoa tử nước cũng là sâu nhất, bởi vì từ trên núi nhìn, cái này hoa tử có chút giống như là màu xanh long đầu, cho nên đều gọi nó Thanh Long Hoa. Thời hạn mướn bao dài, tiền thuê nhiều ít? Ôn Húc hỏi. Dài nhất là bao nhiêu năm? Quốc gia pháp quy là 30 năm, bãi cỏ có thể tới 50 năm, cánh rừng có thể đến 70 năm, bất quá cánh rừng thứ này rừng là không thể chặt. Ôn Thế Quý không hổ là làm thôn dài, những này chính sách nói đến kia là một chút cả lầm đều không mang theo đánh. Thanh Long Hoa ta thuê 30 năm, một năm tiền thuê nhị ca ngươi nhìn nhiều ít phù hợp. Còn có cánh rừng ta cũng muốn thuê một mảnh, hơn 500 mẫu liền thành. Ôn Húc vừa nghe nói cánh rừng còn có thể thuê, thế là liền hứng thú, có rừng như vậy heo. Dê cái gì liền có nuôi thả chỗ ngồi, dù sao Ôn Húc lại không định chặt rừng bán cây kiếm tiền. Ôn Thế Quý nói, Thanh Long Hoa trong thôn liền làm chủ, ngươi một năm ý tứ hạ cho liền tốt, 2-3 ngàn là đủ rồi, quá ít nói ra cũng khó nhìn, tuy nói là không có muốn địa phương, nhưng là trình tự này bên trên mặt mũi còn phải muốn, rừng ngươi muốn thuê kia đến trải qua trong huyện, Hải Đông tỉnh bên kia xây tự nhiên bảo hộ khu, chúng ta bên này nguyên bản nói là gia nhập vào, nhưng là Hải Đông bên kia không có ý tứ này. Nói bạch một chút kỳ thật liền là không muốn phân chúng ta tiền. Phu cận xây tự nhiên bảo hộ khu sự tình Ôn Húc biết, nhưng là nghe được nhị ca kiểu nói này, mới biết được trong này còn có những chuyện này. Cái này chập trùng đại sơn hơn mấy trăm bên trong phương viên, đại đa số đều ở bên trong Lục Nhạc Đông tỉnh phạm vi, gần một nửa tại gần biển Việt Hải tỉnh phạm vi bên trong, chỉ có Ôn Gia thôn bên này hồ lô cốc tại tỉnh Lâm Giang địa giới. Xây bảo hộ khu, trong đó mà lại rất lớn một bộ phận vẫn là phải khai phát du lịch tài nguyên. Hiện tại ai không biết đây chính là tụ bảo bồn A, vô luận là Việt Hải vẫn là Nhạc Đông ai cũng không muốn mang chỉ xuất một khối to bằng móng tay địa bàn Lâm Giang chơi, nói trắng ra là chính là sợ Lâm Giang phân lợi nhuận, hai tỉnh đưa ra có thể đem cái này huyện vạch đến tùy tiện hai tỉnh bên trong cái nào tỉnh danh nghĩa, Lâm Giang tự nhiên lại không làm, tùy tiện liền đem một mảnh đất hoạch cho các ngươi, nhìn xem các ngươi đẹp. Cuối cùng náo đến phía trên cũng không muốn pha trộn chuyện này, đắc tội ai đều không tốt, thế là lại để cho ba nhà thương lượng. Cuối cùng liền tạo thành hiện tại cái dạng này, người ta hai tỉnh làm khí thế ngất trời, Lâm Giang bên này ngay cả. Phụ một tay ý tứ đều không có, thỉnh thoảng còn có thể tìm một chút mà cơ hội cho thêm chút mà loạn. Vậy ngài sẽ giúp ta hỏi một chút, ta liền muốn thuê Thanh Long Hoa bên cạnh sườn núi, có thể thuê bao lâu thời gian Ôn Húc nói. Ôn Thế Quý nói, kia sườn núi có cái gì tốt mướn, ngay cả cái biển to cỡ miệng chén cây đều không có, ngươi nghe cả, thuê lương đỉnh núi, bên kia cây tốt, cây cao cỏ mật. Sườn núi bên kia đừng thuê, ngay cả nuôi cái gia súc cũng không dễ dàng. Ôn Húc tự nhiên biết, lương sơn cùng sườn núi khác nhau, núi này bao nguyên lai là có cây, bởi vì quá độ chặt cây bị chặt trọc, về sau tuy là trồng lên một chút cây, bất quá lúc này mới mấy năm cây căn bản là không có lớn lên. Lương sơn tuy nói bị chặt, bất quá gần một nửa rừng già vẫn còn, ôm hết đại thụ cũng còn thừa lại không ít. Bất quá lương sơn giã phiền phức, có một ít chân quý loại cây, hiện ở bên kia rừng già đều bị bảo vệ. Không thể chặt cũng không thể động, Ôn Húc bên này liền là nuôi cái dê cái gì, muốn như vậy làm người khác chú ý địa phương làm gì. Có cái này là được rồi, ta liền chuẩn bị tại sườn núi bên trên nuôi thả một chút gà, dê cái gì. Ôn Húc nói cùng. Ôn Thế Quý nghe nói, ta cảm thấy ngươi ý tưởng này áp dụng hơi có chút mệt khó. Vì cái gì? Ôn Húc tò mò hỏi. Ngươi đợi lát nữa mình đi xem một chút liền biết, còn có kia Thanh Long Hoa ngươi vừa vặn cũng cùng đi xem nhìn, nếu như ngươi thật muốn mướn. Chờ trở về lại nói cho ta, đường tiền thuê ta bên này liền có thể quyết định, 2-3 ngàn chờ lấy ăn tết tất cả mọi người trở về bên trên sẽ biểu quyết một chút liền thành, dừng bên kia đạt được trong huyện đi, 70 năm thời hạn mướn ta bên này nói cũng không tính, đến trong huyện con dấu mới tính số. Ôn Thế Quý nói. Ôn Húc nghe gật đầu nói, vậy chuyện này liền mời nhị ca nhiều giúp đỡ lấy. Nhà mình huynh đệ, nói cái này làm gì? Ôn Thế Quý nói. Một già một trẻ hai người huynh đệ lại trò chuyện trong chốc lát, Ôn Thế Quý đứng lên, được rồi, ta chỗ này cũng không có việc gì, liền cùng đi với ngươi nhìn xem, miễn cho tiểu tử ngươi tại thành phố lớn ngốc lâu, không biết dặm dài đồ vật, còn thời điểm nói ta cái này nhị ca không có sớm nói cho ngươi. Nghe được nhị ca kiểu nói này, Ôn Húc cũng đứng lên, cười ha hả theo nhị ca ra cửa, trong nhà cũng không khóa, chỉ là đem đại môn như thế một vùng, Ôn Húc cùng nhị ca cùng một chỗ hướng về trong ruộng đi. Qua một tòa hòn đá nhỏ cầu gỗ, dưới cầu thanh tịnh suối nước một chút liền có thể nhìn thấy lòng sông bên trong đá cuội, bên dòng suối nhỏ bên trên hai bên trên bờ, dựa vào thôn một bên trồng cây đào, dựa vào ruộng một bên tất cả đều là liễu rủ, dòng suối nhỏ tụ hợp vào rời thôn một dặm không đến hoán áo đường, cái này đường tử vừa đến mùa hè liền thành tiểu hài tử thiên nhiên lớn nhà tắm tử. Cầu nhỏ nước chảy nhà, dạng này cảnh trí một phái giang nam phong tình, bất quá chờ lấy qua cái này một mảnh, đến nguyên bản điển viên thời điểm. Họa phong đột nhiên liền thay đổi, trong trí nhớ liền khối ruộng lúa mạch hiện tại chỉ có lưa thưa 22 tầm 10 khối rút ra lúa mạch non, nguyên bản một chút nhìn không thấy bờ ruộng lúa mạch, tựa như là một cái bị cạo loạn thất bát tao đầu, chọc một khối lục một khối, hơn nữa còn là chọc diện tích lớn xa hơn lục mặt bước vào. Như thế khối lớn cứ như vậy ruộng bỏ hoang à nha? Ôn Húc hỏi. Ôn Thế Quý nói, không ném làm sao bây giờ? Chúng ta nơi này cũng không phải ngoài núi, một loại nhưng kình dài hoa màu. Chúng ta cái này một mẫu còn so ra kém người khác 6 phần địa sản lương thực nhiều đây, liền xem như là mai, người ta người bên ngoài vừa nghe nói Ôn gia thôn, ngay cả bà mối đều thẳng lắc đầu, hiện tại càng là bởi vì trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng tất cả đều ra ngoài làm công đi, trong nhà liền thừa chút lão nhân, các nhà các hộ đều là đủ khả năng loại một chút khẩu phần lương thực là được rồi. Nghe nhị ca giải thích, Ôn Húc bên này trong lòng rất cảm giác khó chịu, tiếp tại nhị ca sau lưng đi tại ruộng về ở giữa không nói một lời. Ê! Ngươi nhìn, đây là đường tử kia là núi Ôn Thế Quý mang theo Ôn Húc đi tới Thanh Long Hoa trước, chỉ một ngón tay. Ôn Húc nhìn thấy, nguyên bản trong trí nhớ mình mọc đầy lá sen, thủy tiên Thanh Long Hoa không thấy, hiện tại đầy đường trên mặt đều là thủy hồ lô, cũng liền tại hoa tử trung tâm có như thế một mảnh cũng không lớn địa phương lộ ra mặt nước. Làm sao đều dài cái đồ chơi này rồi? Ôn Húc biết thủy hồ lô, thứ này chỗ dùng lớn nhất là thưởng thức cùng cho heo ăn, Ôn Húc là chuẩn bị chăn heo, nhưng là nơi nào dùng lấy đám đồ chơi này? Mỗi ngày vớt thứ này, Ôn Húc căn bản không muốn hoa này thời gian. Huống hồ cái này đường tử bên trong Ôn Húc là chuẩn bị dùng để nuôi cá, thủy hồ lô thứ này đối cá cũng không có gì chỗ tốt, thứ này hiện đầy mặt nước, không riêng sẽ giảm xuống cá hoạt động không gian, còn cùng cá đoạt dưỡng khí, mà lại thứ này dễ cá còn không thể ăn, bởi vì nó có độc. Càng làm chủ yếu chính là bọn gia hỏa này sinh tồn năng lực cực kỳ ương ngạnh, dễ đều có thể vào trong bùn đến mấy mét, liền xem như ngươi năm nay chém sạch. Sang năm lại mọc đầy đầy một đường, cho nên nói nhìn thấy cái này đầy đường tử thủy hồ lô thật là rất để người đau đầu. Ôn Thế Quý nói, hiện tại vũng nước tử bên trong tất cả đều là những vật này, phát không hết giết bất diệt, ngoại trừ những vật này còn có thứ này, ngươi xem một chút có biết hay không. Vừa nói một bên Ôn Thế Quý giơ lên chân đá một chút ven đường một gốc cỏ dại. Nhìn lên một giống như là heo cỏ Ôn Húc nhìn một chút ven đường thực vật nói. Cái này gọi lớn heo cỏ, cái đồ chơi này đáng ghét hơn. Nguyên bản chúng ta địa sản lương thực liền thiếu đi, thứ này đến một lần hiện tại liền xem như cày sâu cuốc bẫm cũng không đến lúc đầu bảy thành, cái này còn tính là tốt, ngươi nếu là một cái chiếu không nhìn thấy, thu lại lương thực còn không bằng vậy đi xuống hạt giống nhiều đây, hiện tại đầy khắp núi đồi đều là thứ này, hơn là không thể trồng. Ôn Thế Quý nói. Ôn Húc nghe đưa tay muốn đi phát cỏ này nhìn xem, Ôn Thế Quý lập tức ngăn cản, ngươi đối phấn hoa qua không dị ứng. Không dị ứng a? Ôn Húc có chút không rõ. Ôn Thế Quý nói, không dị ứng liền tốt. Dị ứng ngươi đụng một cái thứ này, dính vào chỗ đó, thân bên trên nơi đó chính là trứng gà lớn bong bóng. Nhìn buồn nôn để cho người ta muốn nói. Ôn Húc nghe xong không khỏi nắm tay rụt trở về, lợi hại như vậy. Ta cùng ngươi nói như vậy, hiện ở phía trên sườn núi ngoại trừ cây bên ngoài, cơ hồ tất cả đều là cái đồ chơi này, ngay cả lúc đầu có đuôi chó đều cơ hồ bị nó cho đuổi tuyệt. Ngươi nói lợi hại hay không? Ôn Thế Quý nói, tốt liền là những chuyện này, hiện tại ngươi còn muốn hay không thuê à nha? Thuê. Vì cái gì không thuê? Ôn Húc bên này chuẩn bị đến đánh hiểm trợ, mà lại Ôn Húc cũng không tin, mình không gian bên trong cây rong cùng cỏ xanh sẽ không đánh chết những này thủy hồ lô cùng lớn heo cỏ. Nếu là cái này đều không được, Ôn Húc cũng nên nhận, ngay cả mẹ nó đường bùn đều móc ra, cũng không tin bọn chúng còn có thể giải. Ôn Thế Quý nghe xong lập tức nói, kia nhị ca ta nên nói cũng đều nói, tình huống ngươi cũng hiểu được, đã người còn muốn thuê vậy liền thuê đi. Ôn Húc nhẹ gật đầu, vừa muốn nói gì? Ngẩng đầu quên đến chính nam sườn núi bên trên giả ruộng bậc thang, liền hỏi, chúng ta thôn tự sản gạo còn nữa không? Người kia là lão Hoàng Lịch, mấy năm trước Nam Sơn bên trên lão tuyển liền không bước lên nước, hiện tại nơi nào còn có cái gì ruộng lúa, Nam Sơn núi đã sớm không người trồng, ai chịu nổi cả ngày hướng trên núi dẫn nước, không uổng phí điện a. Bây giờ nghĩ ăn gạo đều phải dùng gia súc từ ngoài núi lưng. Ôn Thế Quý nói đến chỗ này dùng loạn đầu liếm môi một cái, ngươi khoan hay nói, nghe tiểu tử ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự nghĩ chúng ta Nam Sơn núi gạo cơm hương vị, nhiều năm không ăn cái này qua tốt như vậy thước, đáng tiếc, rốt cuộc ăn không được Nam Sơn núi sơn tuyển gạo đi. Kêu nhị ca ngươi nếu là có trước đó vội vàng đi, ta bên này khắp nơi đi dạo đi, Ôn Húc nói. Ôn Thế Quý nghe hướng về phía Ôn Húc khoát tay hào nói, cẩn thận một chút, đừng hướng núi quá đi vào trong. Hiện tại hai năm này vượt biển cùng Nhạc Đông người trong rừng thả lợn rừng cùng cầu hùng, nghe nói còn có cái gì báo, tuy nói chúng ta thôn không ai thấy qua, bất quá nghe nói có lên núi giả thợ săn gặp qua. Nghe nhị ca nói như vậy, Ôn Húc cười nói, ta không đi xa liền là vòng quanh hai cái này ngọn núi nhỏ nhìn xem là được. Lại nói ta nghĩ ra cũng không có thời gian này a. Dù sao ngươi cẩn thận một chút, đừng vào rừng chỗ sâu chui là được rồi, Ôn Thế Quý lại dặn dò một câu lúc này mới quay người chậm rãi đi trở về. Ôn Húc một người án lấy trong trí nhớ đạo nhi bắt đầu đi vừa nhìn, trên núi không khí tất nhiên là không cần phải nói, bất quá cái này ven đường đất hoang hoàn toàn chính xác làm cho đau lòng người, khi còn bé vẫn là từng khối ruộng đồng, nhưng là hiện tại trừ một chút rãnh thoát nước bên ngoài, cơ hồ nhìn không ra là ruộng mạo, phía trên đều là mọc đầy Thế Quý nhị ca nói lớn heo cỏ, liên miên hầu như đều nhanh đủ đùi người. Dọc theo chính nam núi đi lên, nguyên lai liên miên ruộng bậc thang hiện tại cũng kém không nhiều hủy. Tiền nhân dùng một hai bối nhân tu ra tới nắp rót mương nước hiện tại cũng cơ hồ liền thành từng đạo đất khô câu, dọc theo giả ruộng bậc thang đi lên ước chừng hơn một dặm, Ôn Húc liền đến nhà mình giả ruộng lúa, đồng dạng rách nát, trong đất không biết lúc nào còn nhiều một chút hòn đá, thuận ruộng xuôi theo lại hướng lên đi, bỏ ra một giờ đến nhỏ thổ sơn lương, Ôn Húc phát hiện. Đúng như là Thế Quý nhị ca nói như vậy, nguyên bản thổ sơn suối hiện tại chỉ còn lại có một cái hơn 40 mét bất quy tắc thạch lõm lõm, nguyên bản tràn đầy nước. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy dũng mãnh tiến ra chạy ra, hiện tại thành một cái khô nước hố đá. Bốn phía đi xuống, mãi cho đến hơn 3 giờ chiều, Ôn Húc bên này cơ hồ đem kể bên này nhìn một mấy lần, phát hiện quả nhiên như Thế Quý nhị ca nói như vậy, trực tiếp liền là hai chữ, rách nát. Chờ lấy về tới trong làng thời điểm, lúc này mới phát hiện làng cùng mình rời đi lúc ấy cơ hồ không có thay đổi gì, các nhà các phòng phòng ở cũ vẫn là bộ dáng lúc trước, từng cái ôm bát bọn nhỏ. Cùng phụ thân của bọn hắn khi còn bé cơ hồ một cái dạng, hai đống nông thôn đỏ treo ở trên mặt, ngay cả ăn cơm chiêu thức đều không có thay đổi gì, bưng lấy cái bát ngồi tại nhà mình ngưỡng cửa, cái chén trong tay bên trong ngâu có mấy cái có thể nhìn thấy hai mảnh thịt, càng nhiều trong chén là một chút rau muối. Quần áo trên người cũng là bẩn thỉu, tuy nói so các bậc cha chú không thấy miếng vá, bất quá cũng chưa chắc thấy tốt hơn chỗ nào. Có một ít hôm qua gặp qua Ôn Húc hải tử, trong đó gan lớn sẽ kêu một tiếng thúc ra. Hoặc là thái thuốc ra loại hình, cái khác thì là một mặt mới lạ nhìn qua Ôn Húc, một bộ nhìn ngoại nhân biểu lộ. Chương 22, tuyết rơi. Trong thôn ngây người hai đêm, Ôn Húc mới rời khỏi quê quán chạy về Minh Châu. Một ngày hai đêm, Ôn Húc cảm nhận được trước kia cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ đồ vật, càng thêm kiên định về nhà ý nghĩ, mà lần này Ôn Húc liền không chỉ là ôm về nhà tìm chồng chọn căn cứ đơn giản như vậy. Về tới Minh Châu, Ôn Húc sinh hoạt lại bắt đầu quy tắc, mỗi trời 11 giờ đêm đi ra ngoài. Buổi sáng 4 giờ hơn đúng giờ mang theo đồ ăn cùng dê, thỉnh thoảng còn làm một con lợn trở lại thuê lại tiểu viện, mà nghiêm đông cũng là gió mặc gió, mưa mặc mưa mỗi sáng sớm, giữa trưa đúng giờ ra quầy, có lẽ là bởi vì kiếm tiền, lại có lẽ là bởi vì mình cho mình kiếm tiền, con hàng này không còn có nhiều ít phàn nàn, mỗi ngày bất luận là ra quầy vẫn là về nhà đều là cười tủm tỉm. Hôm nay Ôn Húc vừa làm cơm, hâu nghiêm đông xuống tới dùng cơm, chỉ thấy con hàng này cười tủm tỉm ngồi xuống bên cạnh bàn. Sau đó nhìn qua Ôn Húc một mặt tiếu dung. Làm sao rồi? Ôn Húc vừa đưa tay kẹp một cái khối thịt ném cho đáy bàn lương đống, ngẩng đầu một cái nhìn thấy con hàng này nhìn lấy mình cười một mặt tung tóe dạng, không khỏi tò mò hỏi. Đại Húc, ta đập cái bài. Nghiêm Đông nói. Ôn Húc nghe xong không khỏi ngẩn ngơ, lấy lại tinh thần lập tức hỏi, lúc nào? Bao nhiêu tiền đập? Vừa mới. 8 vạn một, Nghiêm Đông nói. À, một trương bài tương đương một cỗ mua thức ăn xe. Ngươi cái này đập bài kia là muốn mua xe rồi. Coi trọng xe gì, tiền không đủ ta bên này có thể chi viện ngươi một chút, Ôn Húc nói. Nghiêm Đông lập tức khoát tay nói, không cần, ta tiền tích lũy đủ rồi, lại nói ta lại không định mua xe sang trọng, coi trọng một cỗ chén vàng lớn mặt, 2.4 liền lên giấy phép hết thảy 10 hơn 9 vạn. Còn lại một chút làm một chút vay liền thành, không cần làm phiền ngài tốt, tiền của ngài vẫn là giữ lại vãn hồi nàng dâu đi. Nghe xong Nghiêm Đông nói là đổi cái lớn bánh mì, Ôn Húc liền hiểu. con hàng này đoán chừng là ngại mình thần xa năm lăng có chút quá nhỏ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đối ở hiện tại một ngày phân lượng tới nói, mình năm lăng còn thật có chút hơi nhỏ. Vừa vặn tiểu ngũ lăng không cần phía bên mình cũng có thể mở nhà, lại nát nó cũng là nội thành bài A, chớ xem thường cái này miếng sắt, hơn 8 vạn đâu. Nghĩ tới đây thế là vừa cười vừa nói, kia trước chúc mừng ngươi, lúc nào để xe. Ngày mai đi, hôm nay trước tiên đem sự tình hôm nay cho, ngày mai trở lấy ta từ Hiền Vương nơi đó trở về, liền trực tiếp đi chọn xe, sau đó giấy phép cái gì một khối giải quyết nghiêm đông nói. Ôn Húc phủi hạ miệng, ngươi đừng lạc quan như vậy, đây có phải hay không là mua nhỏ thẻ, ngươi bên kia một chút nhỏ trang hoàng không muốn làm à. Xe nếu không phải thiếp cái màng cái gì, dù sao cũng phải đến đem bốn phía mang phía sau cửa sổ cho thiếp đứng lên đi, muốn không lôi kéo một xe đồ ăn làm sao đối phó giữ trật tự đô thị. Người đây yên tâm đi, ta đều có dự định. Nghiêm Đông cười nói. Ôn Húc nghe nói, vậy được, vậy ngày mai ta lúc nào cùng ngươi ở đầu tụ hợp. Không cần ngươi đi, một mình ta liền có thể làm định, ngươi ngày mai ở nhà đều thật ngủ ngươi cảm giác đi. Nghiêm Đông bưng lên bắt đầu hướng trong miệng của mình nuốt cơm. Ôn Húc có chút kỳ quái, cố ý xác định một câu, ngươi nói trong này liền không có ta chuyện gì à nha. Nhìn xem ra hỏa này nhẹ gật đầu, Ôn Húc thì càng kinh quái, lúc nào ra hỏa này năng lực làm việc mạnh mẽ như vậy. Mua đổ công việc này thế mà không muốn mình đi, mà lại chính hắn cũng không có khả năng mở ra hai chiếc xe trở lại đi. Nhìn thấy Ôn Húc dùng một loại là lạ ánh mắt nhìn lấy mình, Nghiêm Đông cười nói, ngươi không biết đi, Hồ Tuấn hiện tại cũng làm tiêu thụ, ngay tại bán chén vàng. Bài của ta liền là hắn giúp đỡ đập, bọn hắn 4S cửa hàng so với chúng ta sẽ đập nhiều, vừa nói cho ta bên trong đập, ta trực tiếp liền tại bọn hắn nơi đó để một cỗ, để hắn hôm nay liền giúp ta chọn một chiếc, sau đó cái gì đều làm. Dự định khoản tiền chắc chắn tử ta đều cho hắn đánh tới. Ôn Húc nghe hỏi, hắn thế mà lại làm tiêu thụ. Hắn không phải lúc tốt nghiệp liền về nhà sao, nói là trong nhà hắn cho hắn tại gia tộc thành thị ngay cả công việc đều tìm tốt rồi sao. Hồ Tuấn là Ôn Húc ký túc xá trong 4 người vị cuối cùng, bất quá vị này đâu bình thường rất ít nói chuyện, liền xem như túc xá dạ đàm đều không có làm sao tham gia qua, cho Ôn Húc cảm giác giống như là có chút không hợp nhau, trong tính cách có chút không quá yêu phản ứng người ý tứ. Người ta không thế nào dựng bên trong mình, Ôn Húc bên này cũng không có bên trên cột đi lấy mặt nóng thiếp người ta mông lạnh, tuy nói 4 năm ở một cái ký túc xá, bất quá cùng Hồ Tuấn quan hệ cũng liền bình thường, gặp mặt gật đầu cười cười thôi. Không quá Nghiêm Đông con hàng này như thế quen thuộc, cùng Hồ Tuấn quan hệ thật không tệ, cho nên Nghiêm Đông cùng Hồ Tuấn giữ liên lạc không kỳ quái là Hồ Tuấn vì cái gì lại từ quê quán đi tới Minh Châu, thế mà còn làm lên tiêu thụ. Tại gia tộc ở lại không có ý gì thôi, lại trở lại é hát đến rồi. Nghiêm Đông cười nói. Ôn Húc trêu ghẹo nói, liền cái kia người ngươi chính là đem hắn ném trò cười đống bên trong đi, hắn cũng không có ý nghĩa. Nửa ngày không nói câu nào người, buồn bực đều có thể đem người ngạt chết, nhìn thấy ai cũng không gặp phản ứng, túi đầu trực tiếp từ trước mặt của ngươi quá khứ, không nghĩ tới hắn dạng này tính cách còn có thể làm tiêu thụ. Ngươi cầm già ánh mắt nhìn người. Hiện tại Hồ Tuấn cũng không phải đại học vậy sẽ, so trước kia thật tốt hơn nhiều, hiện tại giới thiệu cái xe tính năng cái gì. Còn tính là có thể tán gẫu Nghiêm Đông giảng đạo. Ôn Húc nghe vui vẻ vui, từ chén canh bên trong phát hạ một cái đùi gà, phóng tới miệng bên trong cắn 2-3 ngụm, không sai biệt lắm đem thịt cắn được trong chén, sau đó đem xương đầu đeo một chút thịt nát cùng một chỗ ném tới dưới mặt bàn cho Lương Đống ăn. Ngươi có chút ngược đãi động vật ta, Lương Đống làm sao lại nên ăn thừa đồ vật. Nghiêm Đông xem xét Ôn Húc động tác liền kháng nghị nói. Ôn Húc nói, nó là một con chó, liền nên ăn chút gì cơm thừa đồ ăn thừa. Có thể đi theo ta mỗi ngày thức ăn mặn không ngừng thực đã rất hạnh phúc tốt ta, trong mắt của ta chó liền nên như thế nuôi sống, ta từ nhỏ đến lớn nuôi dưỡng ở mấy con chó đều là như thế nuôi, có vấn đề gì? Nghiêm Đông nghe lập tức kẹp một khối ngực nhô ra thịt ném tới dưới bàn, cho một chút thuần thịt ăn có thể chết ta. Được rồi, ta nuôi chó của ta còn đem ngươi khí không nhẹ, đàng hoàng nói chuyện của ngươi Ôn Húc không có hứng thú cùng Nghiêm Đông nói dốc làm sao cho chó ăn vấn đề, người khác nguyện ý đem chó đích thân cha cung cấp vậy liền cung cấp. Cái này cùng mình không có một mao tiền quan hệ, nhưng là Lương Đống là mình chó, vậy thì phải án lấy ý nghĩ của mình đi nuôi, quyết không nuông chiều cũng quyết không bỏ mặc, để Lương Đống biết ai là chủ nhân ai là chó. Ta sự tình nói xong a, nói cho ngươi ta muốn mua xe, Hồ Tuấn bây giờ tại bán xe. Nghiêm Đông nói xong nhớ tới một chuyện, a quên, trưa mai ngươi làm nhiều một chút đồ ăn, ngày mai Hồ Tuấn muốn tới dùng cơm, còn có Hiền Vương cặp vợ chồng cũng muốn đi qua, nói là chúng ta chuyển tới thời gian dài như vậy. Bọn hắn cũng không đến nhận môn. Vì cái gì không ai nói cho ta? Ôn Húc cảm thấy có chút sự tình làm sao đều Nghiêm Đông biết tiên tri. Nghiêm Đông lơ đến nói, ngươi đây không phải biết chưa, ngày mai nhớ kỹ làm một chút sở trường, đừng nổi cơm điện cái gì đều lên, trực tiếp dùng trong viện ngươi sở trường cỏ nổi. "Nóa, ngươi khai ra người cuối cùng phiền phức lại là ta."
Ôn Húc cười mắng một câu.
"Cái gì ta khai ra, tất cả mọi người là đồng học cùng một chỗ nói muốn qua đến xem thử."
Nghiêm Đông biện bạch nói.
"Được rồi, ta đã biết. Đối Hiền Vương tiểu quán tử làm thế nào? Sinh ý thế nào?"
Ôn Húc hỏi một câu, kỳ thật không hỏi Ôn Húc cũng quá thể biết một chút, mỗi ngày pháp tất hao tổn lượng đều đang lên cao, dê hiện tại mỗi ngày liền là 4 toàn bộ, cá trực tiếp 15-16 đầu, mà lại thỉnh thoảng còn phải thông qua Nghiêm Đông đến phàn nàn một chút thịt dê không đủ bán. Hỏi như vậy Ôn Húc thuần nát là một thoại hoa thoại nói, muốn để Nghiêm Đông con hàng này đổi cái sự tình nói một chút, đừng một mực già nói hồ tuấn cái gì, mình cùng hắn không chút ở chung, đối với hắn, chưa nói tới hứng thú gì.
Tốt, làm sao không được.
Ta nói cho ngươi, người ta kia tiệm ăn hiện tại chỉ riêng phục vụ viên liền 4 cái, mỗi ngày muốn ăn thịt dê đều phải trước đặt trước bàn, không đặt trước liền không có. Đáng tiếc, chúng ta cái này bán dê không đều không nhất định mỗi ngày ăn vào thịt dê, Nghiêm Đông nói.
Nghiêm Đông vừa nói một bên cầm đũa đảo bát to bên trong thịt gà, lật trong chốc lát liền kẹp cái cánh.
Ôn Húc từng thanh cánh đoạt lại, đồ tốt như vậy cho chó ăn quá đáng tiếc.
Xem xét con hàng này kẹp cánh, Ôn Húc liền biết hắn muốn làm gì.
Nếu như nói Ôn Húc miệng điêu, như vậy Nghiêm Đông liền là thuần thịt heo ăn trứng người bệnh, ăn thịt cực ít nguyện ý hoa công phu, hắn thích liền là một đống cả thịt, mang xương cốt cũng liền lớn nhỏ sắp xếp loại hình ăn, giống như là chân gà loại này căn bản đều không muốn cầm đũa dây vào.
Lương đống đều gầy, Nghiêm Đông nói.
Ôn Húc nói thẳng, cái rắm. Con hàng này hiện tại chân kia thô, cùng 4 cái tiểu trụ tử, ngừng lại đều có thịt sinh hoạt sớm tiến thường thường bậc trung.
Theo lương đống càng dài càng lớn, Ôn Húc chậm rãi phát hiện con hàng này dáng dấp thay đổi, trên thân da lông vẫn là phân hoàng cùng màu đen vằn hổ văn, bất quá toàn bộ dáng người dáng dấp càng ngày càng cao lớn thô kệch, giống như là lên cân bất quá trên thân lại không có bao nhiêu thịt, bộ xương dáng dấp rất trắng kiện, mà lại đầu lớn hơn nữa còn phương. Nguyên bản nhỏ cổ trở nên lại thô lại ngắn, hôn rất rộng dáng dấp không quá giống vằn hổ chó, trước kia là da nhan sắc xấu, tướng mạo còn. Tính là có một ít thanh tú cảm giác, hiện tại đại đội trưởng tướng đều đi theo xấu, có chút xấu không cứu được ý tứ, thực sự để Ôn Húc không biết nói cái gì cho phải.
Đáng tiếc, ngay cả túi nhập khẩu thức ăn cho chó đều chưa từng ăn qua.
Nghiêm Đông cảm thán một tiếng về sau, mình tiếp tục quét sạch gà thịt trên người khối.
Ăn cơm xong, Ôn Húc cầm chén ném cho Nghiêm Đông. Mình thì là về tới trên giường chuẩn bị đi ngủ nhỏ ngủ trưa, theo trời càng ngày càng lạnh, trong viện thực đã không phải ngủ nơi đến tốt đẹp, bởi vì bốn phía trống trải liền xem như nghĩ phơi cái mặt trời, cũng phải tìm một chỗ tránh gió. Hiện tại mỗi lần ngủ trưa thời điểm Ôn Húc đều sẽ vô cùng muốn có một cái rơi xuống đất lớn cửa sổ thủy tinh, sau đó để ấm áp ánh nắng hất tới trên người mình. Cái này qua hôm nay liền xem như có cửa sổ thủy tinh, cũng phơi không thành mặt trời, bởi vì hôm nay trời đầy mây. Không riêng gì trời đầy mây hơn nữa còn là sương mù mông mông, dự báo thời tiết nói là gần 2 ngày, trận tuyết lớn đầu tiên liền sẽ quang lâm Minh Châu.
Ôn Húc vừa mới lên giường, liền nghe được trong viện Nghiêm Đông một trận gào.
Tuyết rơi a, tuyết rơi á.
Nghe được Nghiêm Đông gào âm thanh, Ôn Húc lập tức khoác lên quần áo đứng ở phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ xem xét, lập tức nhìn thấy bông tuyết trên không trung nhu hòa bay múa, đem bàn tay tại không trung rất nhanh vài miếng bông tuyết liền rơi xuống trong lòng bàn tay. Sau đó một chạm đến trên tay lập tức hóa thành điểm điểm ý lạnh.
Tuyết rơi á.
Nghiêm Đông đứng ở trong viện nhìn qua Ôn Húc giống lên một câu.
Nói nhảm, ta nhìn không thấy a.
Ôn Húc dở khóc dở cười đối ra hỏa này tới một câu.
Nghiêm Đông nói, ta không phải là nói cái này, ta nói là tuyết rơi, trên thị trường đồ ăn khẳng định tăng, chúng ta muốn hay không tăng giá.
Vấn đề này Ôn Húc thật không có nghĩ qua, nhưng là càng làm cho Ôn Húc không có nghĩ tới là, Nghiêm Đông giá hỏa này vui vẻ không phải là vì tuyết rơi. Mà là bởi vì tuyết rơi đồ ăn giá liền tăng.
Hơi suy tư một chút, Ôn Húc nói, hôm nay đều vận tới, trứng không tăng giá, trứng nhiều ít chính ngươi nhìn, bất quá ta cảm thấy cũng đừng trứng quá cao, muốn không ảnh hưởng chúng ta lượng tiêu thụ.
Được, vậy tự ta quyết định.
Dù sao không cao hơn một khối nhưng rồi sao?
Nghiêm Đông nói xong hừ phát nhỏ bài hát mình mở ra cửa sân, đối Ôn Húc ra hiệu một chút tới đóng cửa, lúc này mới lên tiểu ngũ lăng ra ngoài.
Để Ôn Húc không có nghĩ tới là... Nghiêm Đông ra hỏa này 1 giờ đồng hồ ra ngoài, 6 giờ chiều không đến liền trở lại.
Thua lỗ thua lỗ.
Ra hỏa này vừa vào cửa liền đối Ôn Húc phàn nàn nói.
Hôm nay bán nhanh như vậy.
Ôn Húc mở ra cửa sân, tò mò nhìn Nghiêm Đông.
Nghiêm Đông nói, đừng nói nữa, chúng ta bên này mới tăng một khối, chợ thức ăn đám kia cháu trai trực tiếp tăng gấp đôi.
Nhanh không được ta bên này sạp hàng vừa đến, một bọn bác gái tới mỗi người đều so trước kia mua hơn không sai biệt lắm 1/2 đồ ăn.
Được rồi. Bán đều bán, những vật này cũng không nhắc lại Ôn Húc cảm thấy bán đều bán lại nói cái này có chút muộn.
Không được, ngày mai đến lại chướng một khối.
Nghiêm Đông bột một tiếng đóng cửa xe lại, sau đó đem hầu bao của mình lấy vào tay bên trong, ra hiệu Ôn Húc đi theo mình lên lầu chia tiền. Chiếu vào như cũ, chia xong tiền, Ôn Húc cầm chồng tử tiền giấy liền muốn trở về gian phòng của mình. Ồ, xe này làm sao còn ở lại chỗ này? Bên cạnh Nghiêm Đông đứng ở cửa sổ, hướng về ngoài cửa sổ vô tâm như thế liếc nhìn, sau đó liền nhỏ giọng đối với Ôn Húc nói. Xe gì? Ôn Húc hiếu kỳ đối với Nghiêm Đông hỏi. Nghiêm Đông ra hiệu Ôn Húc đứng tại từ bên cạnh mình, duỗi ngón tay một chút phương xa đại lộ bên cạnh ngừng lại một cỗ già tiêu chí, liền trước kia. Từ buổi sáng ta đi Hiền Vương nơi đó đưa hàng xe này ta liền gặp qua, theo ta mấy con phố, hiện tại làm sao ngừng đến chúng ta bên này đầu đường. Nghiêm Đông nói vô tâm, đối với hắn mà nói đây chỉ là kỳ quái, nhưng là Ôn Húc bên này nghe xong lập tức liền để phòng lên, nhìn qua chiếc kia dừng ở ven đường già tiêu chí, trong lòng bắt đầu tính toán. Chương 23, hai thằng xui xẻo. Thông qua trên xe kính chiếu hậu, Ôn Húc nhìn qua cách mình vẹn vẹn hơn 100 mét lao tiêu chí, trong lòng thập phần khó chịu. Từ mình tiểu xương tạp vừa ra khỏi cửa, liền thấy chiếc xe này đi theo mình, Ôn Húc trong lòng liền rất xác định trên chiếc xe này người dự định là muốn tìm đến mình nhập hàng địa phương. Nếu như là có chỗ như vậy, Ôn Húc hoặc là cũng sẽ không như thế để ý, nhưng là hiện tại con hàng này xuất từ không gian của mình, Ôn Húc như thế nào chịu để người khác biết. Đôi khi lòng người chính là như vậy, tựa như là có người có chút ít tiền nhưng là luôn nói mình có tiền, hận không thể đem có tiền hai chữ thiếp trên mặt mình, nhưng là chân chính có tiền, lại luôn nói mình không có tiền, sợ người khác hướng hắn vay tiền giống như. Hiện tại Ôn Húc tâm lý chính là như vậy, sợ người khác biết mình có cái không gian. Tuy nói lời nói này ra ngoài ngay cả chính hắn đều có chút không tin, bất quá trên người có vật này, trong lòng bất luận nói thế nào đều là có chút sợ sệt. Nóa, các ngươi chuẩn bị theo tới khi nào? Ôn Húc lầm bầm một câu về sau, không khỏi đem chân ga hướng sâu bên trong đạp một chút. Chờ lấy dẫm xong chân ga lúc này mới phát hiện, lúc này mới vừa tuyết rơi xuống đâu, bên ngoài tuyết lớn phía bên mình tại đường cao tốc bên trên chạy lên 100 bước, vậy quá nguy hiểm, mình ngược lại là không quan trọng. Liền xem như gặp phải nguy hiểm cũng có thể lóe lên tiến không gian, nhưng là muốn là bởi vì chính mình làm như vậy gây nên tai nạn xe cộ, kia liền có một chút không đành lòng, nghĩ đến nơi này, không khỏi lại đem tốc độ chậm lại, duy trì 80 bước tốc độ. Lao tiêu chí cũng không có gì che giấu, cứ như vậy không chút kiêng kỵ giống như là treo giày quỷ đồng dạng đi theo Ôn Húc tiểu xương tạp đằng sau, từ đầu tới cuối duy trì lấy an toàn 5-60 mét khoảng cách an toàn. Ngồi tại toa thẻ bên trên Ôn Húc thông qua kính chiếu hậu quan sát. Nhìn thấy lao tiêu chí lý chính phụ xe vị trí ngồi hai nam nhân, niên kỷ đều không phải quá lớn, cũng chính là chừng 30 tuổi niên kỷ, trong đó ngồi ghế cạnh tài xế vị trí bên trên một cái mu bàn tay đến trên cổ còn có rõ ràng hình xăm, đem mình ăn mặc như cái xã hội đen giống như. Bưu ca, chúng ta vì cái gì không đem phía trước tiểu tử kia bắt tới trực tiếp hỏi. Như thế đi theo làm gì a? Chính trên xe chính lái xe người tuổi trẻ đối phụ xe vị trí bên trên người hỏi. 3. Người này lời vừa nói dứt. Liên bị hình xăm cánh tay vỗ đầu một cái, ngươi mẹ nó chính là không phải có chút đốc, Lâm ca cùng mấy cái đại ca bị xử bắn còn không có 2 tháng, ngươi còn muốn đem lão tử đưa vào đi không được. Ta nói cho ngươi bao nhiêu lần, chúng ta hiện tại đổi nghề làm chính cách buôn bán. Chính cách buôn bán biết hay không? Nói liền nói thôi, làm gì đánh ta à, ta cảm thấy chúng ta muốn biết đi hỏi một chút thôi, người ta vạn nhất chịu nói sao lái xe người tuổi trẻ xoa bóp một cái đầu, bất quá nghe được phụ xe đại hán nhấc lên trước kia lão đại sự tình. Trong lòng lập tức cũng là cả kinh. Cái gọi là Lâm ca, trước kia tại Nam Khu cũng coi là trên đường nhân vật có mặt mũi, bất quá lại thai to mặt lớn cũng không coi là đồ vật gì. Người bề trên một câu nghiêm trị một nhóm hắc gác thế lực, khá lắm cái gọi là Long Hổ Bang một đám đầu mục, không có mấy cái có kết cục tốt, bị hù còn lại một bọn lưu manh ít nhất là trước mắt, quyết định một lần nữa làm người nhà. Không thể không nói, có lúc không nhận một bọn bạch trái ảnh hưởng, quá phận đàm cái gì nhân quyền cái gì, pháp luật thật đúng là có chấn nhiếp lực. Không tin xin làm theo trong nước 2 lần nghiêm trị, mỗi một lần qua đi trong vòng mấy tháng đều không khác mấy đến đêm không cần đóng cửa hoàn cảnh. Hình xăm đại hán sau khi nghe lại giơ tay lên, bất quá nhìn thấy tiểu đệ đem đầu co lại xuống dưới, xe lập tức bắt đầu đi chệch đảo quanh, lập tức kéo lại bên cạnh tay lái, mẹ nó lo lái xe đi. Chờ lấy xe về ổn cầm cố, hình xăm đại hán còn nói thêm, người ta phát tài đồ vật có thể tùy tiện nói cho chúng ta. Đầu óc heo. Chú ý đi theo, đừng để tiểu tử này cho trượt. Ta cũng không tin tiểu tử này không hướng nơi đó đi. Hôm nay không đi ngày mai làm sao cho họ Triệu kia đưa dê. Hình xăm đại hán đang nói đây, liền thấy phía trước Ôn Húc tiểu xương tạp đánh lên rẽ phải đèn, xem bộ dáng là chuẩn bị xuống cao tốc. Cái này mẹ nó chính là tới nơi nào? Đại hán nhìn một chút phía ngoài mênh mông một mảnh đối tiểu đệ hỏi. Tiểu đệ nhìn thoáng qua ra đầu gió bên trên điện thoại hướng dẫn, đến quý trạch, cách Minh Châu thực đã nhanh 300 cây số.
Nóa, tiểu tử này thật đúng là có thể quấn.
Đuổi theo đại hán phất phất tay đối tiểu đệ nói một câu.
Kỳ thật không cần hắn nói, tiểu đệ cũng đi theo trước mặt tiểu xương tạm chuyển hướng phụ nói.
Ôn Húc bên này là cảm thấy mình tại trên đường cao tốc như thế mù trượt đắp cũng không phải cái sự tình, mà lại tại trên đường cao tốc dựa vào mình tiểu xương tạp muốn đem xe con hất ra kia thật là quá tự cho là đúng, trên đất bằng chạy xe con chạy nhưng so với mình nhỏ toa thức xe tải chạy nhanh nhiều, nghĩ rõ ràng chút điểm này, Ôn Húc tự nhiên mà vậy liền chui hạ cao tốc, trực tiếp từ một cái không quá nổi tiếng huyện thành nhỏ lối ra hạ cao tốc. Tuy nói huyện thành nhỏ không quá nổi danh, nhưng là Ôn Húc lại biết bên này là thuộc về đồi núi khu vực. Nếu là đồi núi khu vực như vậy vĩnh viễn không thiếu một vật, vùng núi. Muốn biết mình xe tuy nói là tiểu xương tạm, nhưng là cùng xe con so sánh có cái ưu thế liền là cái bệ cao, mà lại xe tải cái bệ đều là có đòn rông.
Lao tiêu chí dạng này xe con không cần nghĩ, căn bản cũng không khả năng có đòn rông vật này, hơn nữa cách mới 20-30cm, đụng đến một chút có chập trùng chỗ ngồi, trực tiếp liền đem chiếc xe cho hại chết.
Hiện tại Ôn Húc liền là muốn thông qua biện pháp này hất ra cái này hai theo đuôi.
Hạ cao tốc. Ôn Húc không có vào thành trực tiếp liền buồn bực đầu hướng nông thôn mở, hơn nữa còn là loại kia trực tiếp chạy lờ mờ núi trực tiếp chạy tới.
Bưu ca, cái này không đúng, cái này đồ ngốc làm sao như thế đi a? Lái xe vị này nhìn thấy phía trước hơn 200 mét xa nhỏ toa xe thẳng tiếp nhận nông thôn nhỏ đường nữa, lên nhỏ đường đất, đầu này nhỏ đường đất cũng chính là vẹn vẹn cho kế tiếp xe rộng, kỹ thuật hơi không tốt tân thủ đều có thể đem xe mở đến bên cạnh trong ránh thoát nước đi, vị này liền có một chút gặp khó khăn.
Vị này khó khăn một là bởi vì đường này, mà là bởi vì chiếc này lão tiêu chí thế nhưng là xe của mình, vạn nhất mở hỏng đoán chừng bên cạnh mình vị lão đại này cũng sẽ không từ móc túi cho mình tu.
Đường này làm sao vậy, ngươi nếu là không có thể mở, để cho ta tới.
Hình xăm đại trị nhìn qua trước mặt tiểu xương tạp liền muốn biến mất tại tầm mắt của mình, lập tức liền có một chút gấp, đưa tay liền muốn xuống xe.
Lái xe nghe xong lập tức nói, ta mở, ta mở.
Lời còn chưa nói hết, lập tức một cước chân ga. Lão tiêu chí lao xuống hương đạo trực tiếp mở lên nhỏ đường đất.
Trời lạnh như vậy liền xem như thổ mềm vậy cũng bị đông cứng khỏe mạnh, yên tâm mở đi.
Đoán chừng chúng ta cũng nhanh muốn đến chỗ rồi, chờ tìm đến lúc đó, hai anh em chúng ta cùng một chỗ mở sạp đồ nướng, làm nghiêm chỉnh mua bán cũng có thể phát một chút tiểu tài hình xăm đại hán tại xe chạy được không sai biệt lắm hơn 200 mét thời điểm, phát giác xe hành xử rất bình ổn lập tức lên tiếng nói.
Tại thổ lái trên đường một chút, lái xe cũng cảm thấy đúng là như thế. Đất này không hề giống là mình nghĩ như vậy lầy lội không chịu nổi, không khỏi thêm nhanh hơn một chút mà tốc độ hướng về phía trước mơ hồ có một chút cái bóng toa thẻ đuổi tới.
Ôn Húc lúc này lại là dừng xe lại, tại xe phía trước xuất hiện một đầu cầu gỗ, nói là cầu gỗ kia là quá đề cao nó, trực tiếp liền là tại mấy cái cao 40-50cm ra mương nước xi măng thật thà tử, xi măng thật thà tử phía trên phủ lên tấm ván gỗ, trải tấm ván gỗ dày bao nhiêu đâu, cũng chính là ước chừng nửa chừng dày. Ôn Húc nhưng không có lá gan này đem mình tiểu xương tạp mở lên đi, cái này nếu là mở đến ở giữa tấm ván gỗ đoạn mất vậy thì có náo nhiệt nhìn.
Quay đầu nhìn một chút lao tiêu chí trên đầu xe hai ngọn đèn lớn quét ra của sáng, Ôn Húc cảm thấy hai người này còn không có tốt như vậy thị lực có thể nhìn thấy mình tiểu động tác, thế là lập khắc xuống xe, đưa tay liền đem mình tiểu xương tạp thu vào không gian, mang theo chạy chậm qua tấm ván gỗ cầu, sau đó đem tiểu xương tạp lại để xuống, sau đó lại nhanh chóng đem toa thẻ làm ra.
Thật xin lỗi à, các vị các phụ lao hương thân, ta thật sự là bất đắc dĩ vì đó, các ngươi chớ trách Ôn Húc lấy ra xe mới phát hiện bên này đường càng hẹp, muốn từ bên này qua không có khả năng không biết đến trong ruộng, tại lúc trước trên tinh thần cho những điển chủ này nhóm đổ cái thiếu, sau đó mở cửa xe lên phòng điều khiển tiếp tục mở.
Ôn Húc lái xe sau khi đi không bao lâu, lão tiêu chí cũng chạy đến tấm ván gỗ cầu trước.
Cái này có thể chống đỡ ở a?
Lái xe vị này lại gặp khó khăn.
Hình xăm đại hán lại muốn làm nhưng nói. Người ta nặng như vậy xe tải đều qua đi, ngươi cái này xe con liền không qua được cả nhà.
Nhanh lên một chút mở, không thấy xe kia càng chạy càng xa a.
Vị này nghĩ cũng phải, phía trước lớn như vậy tạp xương đều có thể qua đi, chính mình cái này xe con còn không qua được, thế là chậm rãi đem xe mở lên cầu.
Sau xe vòng vừa lên mặt cầu, hai người lập tức liền nghe được cầu thân truyền đến một trận ken két âm thanh, không qua cầu mặt tấm ván gỗ dù phát ra thanh âm nhưng là cũng không có đoạn, xe vẫn là rất bình ổn hướng về phía trước chạy tới.
Càng đi bên kia đi cầu gỗ thanh âm liền càng lúc càng lớn, cái này khiến trên xe hai người rất khẩn trương, hình xăm đại hán lúc này gấp đứng lên thể, đồng thời kéo lại bên cạnh bên trên nắm tay, đem tim nhảy tới cổ rồi.
Khi hắn nghe được ken két âm thanh càng lúc càng lớn thời điểm, đầu xe thực đã đến đối diện, lập tức nói, nhanh lên, tiến lên.
Vừa nói xong cũng nghe được một tiếng vô cùng thanh thúy răng rắc.
toàn bộ xe trực tiếp chìm xuống. Hai người trực tiếp bị làm trong đầu trống rỗng. Trong lòng liền có một cái ý niệm trong đầu, mẹ nó, cầu gãy. Nguyên bản hai người giống như vì xe khẳng định sẽ rơi xuống nước, ai biết đương hai người mở mắt ra thời điểm phát hiện mình thế mà còn giống tại trên cầu. Lái xe vị này theo bản năng đạp một chút chân ga, ai biết chỉ nghe được động cơ thanh âm, nhưng là xe sửng sốt bất động. Thế là vị này đem xe môn đẩy mở, nghĩ xuống xe nhìn xem tình huống, vừa đem chân vươn đi ra, lập tức lại rụt trở về. Thế nào? Hình xăm đại hắn hỏi. Đoán chừng là vừa rồi xe tải đem cầu cho dậy vò không sai biệt lắm, chúng ta lên đến bị cháu trai này cho hại, cầu tấm lập tức đoán mất, hiện tại xe bị gác ở cầu thật thà lên tiến thối không được lái xe vị này nói. Đại hán đem đầu vươn đi ra xem xét, phát hiện xe vừa lúc bị ba cái xi măng thật thà tử đỡ trên không trung, bốn cái bánh xe trực tiếp rỗi tại mương trong nước, hoàn toàn liền là không thể nào thoát khốn dáng vẻ, tình huống này không phải cần cầu đến, nếu không không có thể giải quyết vấn đề. Thấy được tình huống như vậy, hình xăm đại hán lập tức không khỏi tới một câu, ta thao, vậy phải làm sao bây giờ? Cầu phía dưới nước xem ra không phải rất sâu, nhưng là mặt nước cũng không có kết băng, lúc này đem chân ngã vào trong nước lại xách ra, kia còn không biết đến đông lạnh thành cái dạng gì đâu, mà lại hiện tại nơi này, gần nhất thôn trang nhìn đều phải khoảng 10 dặm, dày nếu là ướt làm sao đi cầu cứu. Hiện tại hai gia hỏa này thực đã không muốn đuổi theo không truy phía trước tiểu xương tạp vấn đề, mà là nghĩ đến như thế nào thoát thân. Cái này qua rất nhanh hai người cũng chỉ còn lại có một đầu đường có thể đi, bởi vì hai người đồng thời đều ngửi thấy một cỗ xăng mùi vị, là một vị lao tài xế đều hiểu, nghe được nồng như vậy xăng vị, lớn nhất có thể là bình xăng phá, bên trong xăng ngay tại tiết ra ngoài. Nghĩ đến nơi này, lái xe rất cơ linh lập tức tắt lửa, cái chìa khóa gọi ra, đồng thời tắt đi trên xe tất cả nguồn điện, phòng ngừa dẫn xăng. Không có hơi ấm, hiện tại liền xem như hai người không rời đi xe, ngồi xổm trong xe nhịn đến buổi sáng ngày mai. Đó cũng là rất không có khả năng, ngồi xổm trong xe tại dạng này dã ngoại hoang vu, mà lại là âm mấy chuyến trong không khí, lại không còn hơi ấm, liền xem như dùng đầu góc nghị nghị cũng biết đây tuyệt đối không tính là ý kiến hay. Hình xăm đại hắn nói, hởi dậy đi. Chờ lấy đến trên bờ lại đem chân lau khô, xuyên trở về. Kia được nhiều lạnh. Lái xe vị này nghe xong lập tức sợ run cả người, nghĩ đến đem chân của mình lúc này luồn vào trong nước sông, trên thân lập tức giật mình một cái. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nếu không lạnh một hồi, hoặc là lạnh một đêm, ngươi tự mình lựa chọn. Hình xăm đại hán vừa nói một bên thực đã bắt đầu thoát giày. Nghe được hình xăm đại hán kiểu nói này, lái xe cũng biết đây là lời nói thật, không có hơi ấm trong xe này thật sự là không thích hợp ngây người thêm, mà lại mình đây là xe cũ, căn bản chưa nói tới cái gì bịt kín tính. Hai người nếu là tại dạng này trong xe ngốc đến buổi sáng ngày mai đoán chừng liền xem như không chết con kia cũng không xê xích gì nhiều. Nghĩ như vậy, lái xe vị này cũng thoát lên giày tới. Hai người tuần tự thoát giày, đem dây giày hệ cùng một chỗ riêng phần mình đem giày của mình đeo trên cổ, vén lên góc quần, nhìn qua phía dưới róc rách nhỏ mương nước, cắn răng một cái quyết định chắc chắn cơ hồ là đồng thời nhảy tới mương bên trong. Thao! Tao ít ít ít! Hai người lập tức rắc cuống họng gào lên, nhìn mương nước không sâu, trên thực tế mương nước cũng không sâu, nhưng là không phòng được mương bên trong bùn nhau sâu à, hai người một rơi xuống mương bên trong lúc này mới phát hiện, mương nước một mực lấn át đúng quần, toàn thân cứ gọi là một cái mát mẻ. Trực tiếp thoải mái đến hai người cảm thấy mình đỉnh đầu cũng bắt đầu buốc lên khí lạnh, ngay cả trong quần bảo vật gia truyền đều lập tức bị đông cứng không có chi giác. A a. Hai người một bên quỷ kêu lấy một bên mất mạng phát chân hướng mương bên cạnh dùng cả tay chân bò, chờ lấy lên bờ về sau, hai người trực tiếp thành nửa người tượng đất, ôm cánh tay bắt đầu run lập cập. Sao? Sao? Làm sao đây? Lái xe răng trên răng dưới đều nhanh đánh ra bông hoa tới. Nhanh! A kêu cứu hình xăm đại hán hiện tại ngay cả lời đều nói không rõ ràng, trực tiếp giày cũng không mặc hướng về phương xa thôn trang lập tức chạy hết tốc lực tới. Ôn Húc thật không nghĩ tới mương bên trong bùn nhau sâu như vậy, cũng không có nghĩ qua muốn đem hai người này thế nào, bất quá chỉ là nghĩ hất ra hai người thôi, ai biết hai người này một chút quá nát, hơi kém liền phải đem chính bọn hắn lấy tới bệnh viện. Nếu là Ôn Húc ở bên cạnh nhất định mà khuyên hai cái đầu đất trực tiếp từ trần xe leo đến trên bờ đi, xe nằm ngang ở thật thà từ bên trên. Trực tiếp liền thay thế tấm ván gỗ, hướng về phía trước hướng, về, sau đều có thể bò, cái này hai hàng hết lần này tới lần khác chỉ nhớ tới nhạy cầu. Trí thông minh này cũng thật sự là rất cảm nhân. Chương 24, lau mắt mà nhìn. Đô. Đô. Đến cửa tiểu viện, sắc trời đã sáng, nhấn một cái còi xe, ngay tại trong tiểu viện như kiến bò trên chảo nóng nghiêm đông, chạy tới mở cửa. Tại sao lâu như thế? Đều so bình thường thời gian qua hơn một canh giờ nghiêm đông vừa nhìn thấy Ôn Húc lập tức rắc cuống họng quát. Ôn Húc cũng không có khả năng nói cho hắn biết tình hình thực tế, chỉ nói là nói, như thế lớn tuyết trên đường không dễ đi. Nhanh lên một chút đem đường lề mề, nhanh đem xe cho hạ, đem Hiền Vương muốn đổ vật cho đưa qua. Nghiêm Đông bên này lập tức đi tới sau toa, kéo ra sau Dương Môn, một bên chuyển vừa nói, ta cho Hiền Vương cứ gọi điện thoại, nói ngươi nay trời còn chưa có đến, ta bên này muộn một chút mà đưa qua, để hắn cùng Lò Sát Sinh bên kia nói một chút, để bọn hắn trước bận bịu cái khác. Nghe nói Lò Sát Sinh, Ôn Húc sửng sốt một chút, thuận miệng nói, năm con dê còn thu được Lò Sát Sinh. Hiện tại hắn không phải thuê cửa hàng A, sinh ý tốt như vậy Hiền Vương bên kia cũng liền muốn nhìn các hạng đều chính thức một chút, lúc bắt đầu ta cũng cho là hắn chuyện bé xé ra to, bất quá cũng không lâu lắm liền có người báo cáo tiệm của hắn, không phải nói hắn tại trong canh thả kia cái gì xác nói đúng là dùng cống ngầm dầu, thậm chí còn có nói tiệm của hắn là dùng khách nhân ngày hôm trước ăn thừa nổi nước mới như thế tươi. Nghiêm Đông đem nghiêng tấm khoác lên toa xe bên trên, bắt đầu di chuyển lấy cá buồn hướng xuống chuyển. Một cái chậu nhựa bên trong một đầu lớn nhỏ, hẹn là hơn 50 cân cá, vòng chuyển hắn là không có bản sự này, chỉ có thể chuyển, một bên chuyển vừa hướng Ôn Húc nói một lần hiện tại Triệu Đức Phương cái kia tiểu quán tử sự tình. Ôn Húc nghe nói, đám người này đều là cái gì tính tình, người khác so ngươi làm được không nghĩ đến làm sao đem mình tiêu chuẩn đề cao, đem cửa hàng làm càng tốt hơn, đầu tiên nghĩ đến là liền là thế nào đem tốt cửa hàng làm cho xấu lại. Hiện tại ai chả vậy? Nghiêm Đông đối Ôn Húc ra hiệu một chút, để hắn tới giúp mình phụ một tay. Ôn Húc bước nhanh tới, đưa qua sách ở nhựa tợ lạt tiệp dương một đầu, đầu kia Nghiêm Đông vừa dùng sức cái dương liền dựng đi lên, hai người bên này giơ lên cái dương bỏ vào năm lăng bên trên, hai năm lượt mới đem cả cái dương đều chuyển qua năm lăng bên trên, tiếp xuống lại là đuổi dê, nói như vậy nằm con dê cơ hồ liền là dê chịu dê chen ở phía sau toa bên trong, liên động địa phương đều không có một chút, quan buồng sau xe đều phải bên trên chân đạp. Xe hoàn toàn chính xác nhỏ a. Ôn Húc cảm thán một câu. Chính quan cửa xe Nghiêm Đông nghe nói, đúng rồi, Hiền Vương đối ngươi thịt heo có hứng thú, ngoại trừ heo bên ngoài, gà hắn cũng cảm thấy không tệ, nói ngươi gà bề ngoài không tệ, xem xét liền cùng người khác không giống, người ta lão thổ gà đều là hoàng mao hạt lông, ngươi gà lông đen mang bạch tinh, mà lại mấy cái giả khách nếm qua nói là hương vị cũng là thuần chính gà đất mùi vị, địa đạo. Dừng lại, dừng lại. Ôn Húc nói, gà cùng heo sự tình sau này hay nói, dê hắn giúp ta chào hàng thế nào? Việc buôn bán của hắn tốt như vậy liền không có muốn tiến một chút hàng cái gì. Triệu Đức Phương kia một mảnh làm chợ đêm người còn rất không ít, ấn lấy nguyên bản Ôn Húc trong lòng kế hoạch, Triệu Đức Phương kia một mảnh chợ đêm sạp hàng ít nhất cũng có thể tiêu hao hết 10 con dê, nhưng bây giờ thì sao mỗi ngày liền Triệu Đức Phương 5 con hữu nghị giá dê, cái này khiến Ôn Húc làm sao chịu nổi đây này. Hiện tại mỗi một cái muốn cầm thịt dê chủ quán đều cảm thấy cái này thịt dê đắt. Ôn Húc kỳ thật cũng minh bạch. Bọn họ cũng đều biết Triệu Đức Phương cầm thịt dê giá cả so cho mình thấp, thấp nhiều ít không biết nhưng là biết dù sao là thấp, thế là mọi người trong lòng có một chút cảm thấy mình cái giá này cầm thua lỗ, lại thêm nguyên bản bên kia bảy mà ban đêm sinh ý đều rất tốt, mà lại Triệu Đức Phương hiện tại lại không làm đại bài đường, đổi thành tiệm mì, món ăn giá cả cũng tới đi, đối với chợ đêm chủ quán nhóm áp lực không giống như trước tất cả mọi người ra quay thời. Điểm áp lực lớn, cho nên mọi người đối với Ôn Húc thịt dê nhu cầu cũng không có như thế bức thiết. Cũng liền không nhanh không chậm nói về giá. Nhưng là Ôn Húc quyết sẽ không đê. Nờ dê ý hạ giá. Dê ngươi nếu có thể làm nhiều hắn muốn a. Hiền Vương hiện tại liền sợ ngươi đem dê bán cho người khác Nghiêm Đông nói. Cái kia cái dám lớn tiệm ăn một ngày tiêu hao 5 con dê tăng thêm nhiều cá như vậy còn đủ a. Muốn dê để sau hay nói Ôn Húc biết Triệu Đức Phương hiện tại hận không thể Ôn Húc chỉ cung ứng mình một người thịt dê. Bất quá Ôn Húc cho tới bây giờ không có tính toán như vậy. Hắn còn chuẩn bị phát triển như thế một hai nhà thẳng cung cấp thương. Thứ nhất là giá cả, thứ hai cũng là vì việc buôn bán của mình, trên một sợi thừng cái chốt, tổng không bằng nhiều mấy chân đi đường tốt, mọi người bằng hữu thì bằng hữu, rút cũng rút, không thể bởi vì là bằng hữu liền đem mình cho treo cổ tại một gốc cây bên trên. Nghiêm Đông nghe ừ một tiếng, con hàng này hiện tại đối với phân Triệu Đức Phương nhiều ít hàng không có hứng thú, liền đối với mình mỗi ngày bán bao nhiêu đồ ăn cảm thấy hứng thú, Ôn Húc nói tạm thời không cho vậy liền không cho thôi. Đưa hàng cho Triệu Đức Phương đối với Nghiêm Đông tới nói cũng không phải quá kiếm tiền, kém xa mình bán đồ ăn kiếm hơn nhiều. Bụp một tiếng kéo cửa xe ra, nhảy vào phòng điều khiển về sau đối Ôn Húc nói, đúng rồi, ta có một cái ý nghĩ, ta muốn đem Hồ Tuân kéo vào được làm một trận, ngươi cảm thấy thế nào? Cái gì, ngươi làm sao nghĩ đến cái này? Ngươi một người không phải làm thật không tệ a? Ôn Húc nghe lời này không khỏi sững sờ, không nghĩ tới Nghiêm Đông đến một màn như thế. Ta nghĩ tất cả mọi người là cùng túc xá ca môn. Ta bên này cũng thật là bận quá, ngươi bên này về sau cũng đã nói muốn ra càng nhiều hàng, bằng ta một người không cách nào làm Nghiêm Đông giải thích một chút, sau đó nói, ta bên này chỉ là nghĩ như vậy, nói không chính xác người ta Hồ Tuấn còn không nguyện ý đi theo chúng ta bán đồ ăn đâu, nhiều mất mặt à.
Ôn Húc suy nghĩ một chút nói, chuyện này ngươi quyết định tốt, dù sao ta bên này giá sẽ không nhìn hai người các ngươi liền thấp một chút, ngươi nhưng muốn đã suy nghĩ kỹ, hai người thu nhập làm sao cái phương pháp phân loại đều muốn trước có cái chương trình, nếu không cuối cùng hai bên làm đều khó nhìn.
Ôn Húc bên này mười mấy tuổi liền một thân một mình sinh sống, tại lịch duyệt xã hội bên trên cao hơn Gia Nghiêm Đông còn có Triệu Đức Phương một chút, gặp qua vì tiền thân thích bất hòa, thậm chí là phụ tử thành thù, nghe nói Nghiêm Đông muốn mời chào Hồ Tuấn tự nhiên muốn mở miệng nhắc nhở một chút.
Có lúc kiếm tiền loại chuyện này, ngươi tìm không quen biết còn tốt quản một chút, nên như thế nào thì thế nào, hắn không dụng tâm mở rơi liền thành, nhưng là thân thích, bằng hữu loại hình liền sẽ dính đến vấn đề tình cảm, tại xử lý về điểm này đại bộ phận người trong nước đều không am hiểu, rất nhiều kết quả đều là thân thích, bằng hữu hủy sinh ý, sau đó ngươi bên này không riêng tổn thất tiền còn vất một đống phàn nàn.
Đây chính là Ôn Húc vì cái gì không nguyện ý nhập cổ phần Triệu Đức Phương tiểu điếm, giống là lúc sau tiêu thụ Ôn Húc bên này cũng sẽ không nhúng tay. Chính là sợ cái này vấn đề tiền, có một ngày làm mọi người bằng hữu đều không có làm.
Chuyện này tự nhiên, ta cũng nghĩ đến, ta nghĩ đến chúng ta bên này mở thẳng doanh tiểu điếm, liền là thuê cái mặt tiền nhỏ, giống như là rau quả siêu thị cái chủng loại kia, đến lúc đó chúng ta cũng tranh thủ bao giả bộ một chút, đừng như vậy bán, đồ ăn trực tiếp dùng hộp chứa vào, cũng chính là đem bức cách làm một chút đi lên, nếu không người ta coi là chúng ta bên này đồ ăn cùng trên thị trường bán không sai biệt nhiều, cái gọi là khác biệt hóa marketing. Cá đâu ta bên này cũng chuẩn bị.
Tiến một chút, gà đất cái gì cũng được, thịt dê đâu nếu có thể cũng muốn một chút, tóm lại trước đều làm một chút thử cái nước.
Ôn Húc nghe xong con hàng này cùng bán hàng đa cấp, trước kia làm việc một chút không chú ý, lấy tại mình mỗi ngày nhìn thấy mình thu nhập, làm so tặc đều khôn khéo, thừa dịp này thế mà liền muốn đối với mình bắt đầu tẩy não, nói cái gì thương nghiệp bản thiết kế.
Đáng tiếc là Ôn Húc đối cái này hoàn toàn không có hứng thú, vốn chỉ muốn kéo hắn tiến đến liền là làm chuyện này. Cho nên ấm chiếu vội vàng giơ lên ra tay đánh gãy Nghiêm Đông, nói thẳng, tiêu thụ sự tình ta mặc kệ, ngươi muốn làm sao xử lý liền làm sao bây giờ, bất quá ta có một chút yêu cầu, đừng đập bài của ta tử, không nên đem khác đồ ăn trộn lẫn đến ta trong thức ăn, hoặc là dùng người khác đồ ăn giả mạo ta đồ ăn liền thành, nếu là ra việc này, cho dù là một lần, sự hợp tác của chúng ta đều kết thúc.
Trừ cái đó ra, dù là ngươi đem hàng Nga kéo xuống thay ngươi bán đồ ăn ta đều nhận.
Biết. Ta là người như vậy A Nghiêm Đông lập tức nghiêm túc nhẹ gật đầu nói, đi theo cũng không có cái gì chính hình, ta muốn kéo xuống tới hàng Nga muội tử, còn để nàng bán món gì à, ngươi ngốc hay không ngốc.
Nghe được Nghiêm Đông nói như vậy, Ôn Húc đưa tay vô vô cửa xe, đừng làm ngươi nằm mơ ba ngày, nhanh lên một chút đi thôi, Hiền Vương bên kia đoán chừng chờ con mắt đều tái rồi.
Được, ta đi đây a.
Vừa phát động xe, Nghiêm Đông lại đem cửa sổ xe nhân xuống đến, quên nói cho ngươi, Hiền Vương bên kia hôm nay nói khả năng đến muộn một chút. Buổi trưa đồ ăn còn phải dựa vào ngươi, cái kia bên cạnh buổi trưa bên kia thành quan cái gì quan định một bản, cái kia bên cạnh phải cùng người ta chiếu cái mặt.
Được rồi, ta đã biết Ôn Húc đối với chuyện này hiểu rất rõ, ân tình xã hội mà.
Nhìn xem Năm Lăng lái ra khỏi tiểu viện, Ôn Húc đóng cửa lại, liền trở về phòng bên trong bổ một nhỏ cảm giác, đêm qua bị nhỏ Tiêu Chí lãng phí thời gian nhiều lắm, dòng dã 7 giờ lúc ngủ ở giữa cư như vậy bị bỏ ra ở trên đường cao tốc. Nghĩ tới lao Tiêu Chí xe. Ôn Húc lại không có ý đi ngủ, bắt đầu tính toán làm sao chân chính thoát khỏi hai người này, giống là như thế này mang theo cuốn vậy khẳng định là không được, đến nghĩ cái tốt chiêu mà. Nghĩ một hồi, Ôn Húc cảm thấy trong lúc nhất thời cũng không có đầu mối gì, trong đầu một lát sau chuyện này về sau liền bị Chu Công kéo đi nhìn nữ nhi của hắn đi.
Chờ lấy tỉnh lại thời điểm, bên hai liền nghe được bên ngoài viện Triệu Đức Phương rắt cuống họng tại ngoài viện hô môn, đại húc, ngủ như chết ta.
Gâu, gâu, gâu.
Cùng với Triệu Đức Phương tiếng la, trong viện còn có Lương Đống vang vọng mảng nhĩ tiếng giống giận dữ.
Lập tức không mặc y phục, quần ngoài đều không có mặc, Ôn Húc lập tức chạy xuống lầu dưới.
Têu la cái gì, nhà mình khách nhân.
Ôn Húc đối Lương Đống giống lên một câu, liền cho Triệu Đức Phương mở ra cửa sân.
Lương Đống thì là dừng lại gầm rú, đàng hoàng ngồi trong sân, hơi híp mắt lại, rất có khí thế nhìn qua từ từ mở ra đại môn.
Mở ra cửa sân, Triệu Đức Phương gương mặt già nua kia không có gì để mắt. Tôn An An tuy nói là nữ nhân nhưng là đã thấy nhiều cũng không kỳ quái, để Ôn Húc cảm thấy tránh mắt bị mù chính là, cổng ngừng lại một cỗ màu đen ít năm.
Ta dựa vào, vẫn là các ngươi làm ăn uống kiếm A.
Lúc này mới bao lâu liền đổi lại ít năm, chắc không được nói sĩ cách tam nhật lau mắt mà nhìn đâu, hiện tại mắt của ta đều nhanh ngủ, cái này tránh.
Ôn Húc vừa nhìn thấy cái này mới tinh ít năm lập tức liền nhãn tình sáng lên, đưa tay vỗ một cái Triệu Đức Phương cánh tay liền muốn góp đi lên xem một chút. Triệu Đức Phương bên này cười cười liền cầm trong tay chìa khóa ném cho Ôn Húc, ngươi thử một chút. Tôn An An đưa tay méo một cái Triệu Đức Phương cánh tay nói, ngươi cái giả gõ cửa. Ta muốn mở chết sống đều không cho, ca của ngươi nhóm cái này còn chưa nói ngươi sẽ đưa lên chìa khóa. Nói xong đối Ôn Húc nói, xe đều xách trở về hai ngày, ta nghĩ thoáng đều không có để cho ta mở, nói ta dưới chân không có yên lòng sợ đem xe cho phá đi. Tôn An An đem việc này nói ra cũng pháp góp cái thú vị, về phần xe mới cho Ôn Húc bại một chút hai người đều bỏ được, bởi vì bọn họ cũng đều biết không có Ôn Húc bọn hắn hiện tại cũng liền có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ ít năm, thật muốn nhập tay một cỗ hoàn toàn mới, dựa vào trước kia bảy mà đoán chừng phải có làm. Ôn Húc bên này nhận lấy Triệu Đức Phương ném tới chìa khóa, ngồi vào trong phòng điều khiển thử một chút, xe tốt, đừng nói ra, liền là hướng trong xe ngồi xuống liền cảm giác so với ta năm lăng hào nhiều lắm. Ngươi không nói nhảm nha. Cái này bao nhiêu tiền, ngươi năm lăng mới bao nhiêu tiền. Triệu Đức Phương cười bò vào phụ xe, đi lên về sau liền bắt đầu cho Ôn Húc khoe khoang mình trên bảo bối công năng. Đánh lửa, vui vẻ viện tử, Tôn An An mang tới cửa sân, hai người còn dỗi cái đầu tại trong phòng điều khiển loay hoay đâu. Nam nhân mà không có mấy cái không thích xe, nhất là bảo mã đại buôn cái gì xe sang trọng, Ôn Húc tâm lại nhạt cũng là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, tránh không được mấy cái này tủ. Được a, ngươi, chúng ta mấy ca xe sang trọng động. Ngươi là người thứ nhất thực hiện. Ôn Húc cảm thụ được trong xe viễn siêu mình khai trương lăng cùng tiểu xương tạm âm sắc phát ra âm thanh nói. Triệu Đức Phương nói, ta cùng An An cầu rất lâu, không có lựa chọn còn phòng vay, mà là trước thanh toán tiền đặt cọc để nó, trước sách trước hưởng thụ nhà, phòng vay, xe vay cái gì từ từ trả. Ngươi bên này cung cấp bên trên ta bên này còn những này liền không có áp lực, nhiều nhất một năm rưỡi cũng không phải là cái sự tình rồi. Lời nói này kia là tương đương có khí thế. Ôn Húc cười cho Triệu Đức Phương tới một cái ngón tay cái. Ôn Húc đoạn này ở giữa cũng tích lũy không ít, cả sách xe này khẳng định không đủ, bất quá muốn nói ra một nửa vay một nửa cái kia còn khẳng định cũng là không có vấn đề, chỉ tiếc hiện tại tiền Ôn Húc chuẩn bị dùng để vãn hồi bạn gái, còn mua không được xe. Đây là lương đống. Làm sao biến xấu như vậy rồi? Đang lúc hai nam nhân nói chuyện trời đất thời điểm, Tôn An An vỗ pha lê đối Ôn Húc hỏi lương đống vì cái gì giải xấu vấn đề. Liên quan tới vấn đề này Ôn Húc cũng thật bất đắc dĩ. Ta nào biết được a? Đoán chừng là xuyến quá lợi hại đi, ẩn tàng kia phần cơ muốn hiện ra. Cái này chó trô đo xấu, dài dáng vẻ hung xem xét để người nhất thời liền có một chút sợ hãi, khiếp đảm, loại này đối với chó tới nói gọi khí chất. Triệu Đức Phương nhìn thấy lương đống đến là nhãn tình sáng lên. Theo Triệu Đức Phương, lương đống hiện tại chỉnh tề đầu to tràn ngập lực lượng, miệng rộng còn có hơi rủ xuống môi trên, còn có lộ ra một chút giao nhau răng nanh dáng vẻ rất có lực chấn nhiếp, xấu là xấu hơi có chút. Nhưng là xấu có uy nghiêm, xấu có khí thế, chớ nói chi là thân thể vẫn là tráng kiện rắn chắc, cái này bộ xương nhìn khỏe mạnh giống con gấu giống như. Khí chất có chút giống như là Tôn Đỏ Lôi, tuy nói xấu nhưng là rất có khí chất Triệu Đức Phương cử đi ví dụ từ nói. Ôn Húc nghe che chán, đoán chừng đây là Đỏ Lôi ca bị hát thảm nhất một lần. Giống đầu trâu ngạnh còn chưa tính, xấu đến lương đống dạng này nói đến chỗ này Ôn Húc lắc đầu thật sự là không đành lòng nói nữa. Chờ lấy lương đống sinh chó con thời điểm cho ta một đầu. Quá đẹp rồi. Nóa. Cái này khỏe mạnh cùng con nghé con giống như Triệu Đức Phương há miệng càng xem càng thích, thế là há miệng liền muốn chó. Tôn An An lập tức nói, không muốn. Quá xấu, liền xem như nuôi chó, ta cũng muốn nuôi tẹt đi. Nếu không ngoan ngoãn tóc vàng. Hai người các ngươi lỗ hồng yêu nuôi cái gì đi, mặt khác lương đống là cái công, sinh không được chó con Ôn Húc nói. Triệu Đức Phương nhìn bên này Tôn An An một chút liền không nói gì nữa, hai người lòng của nam nhân lại bỏ vào trên xe. Nghiêm đông đâu? Không ai phản ứng mình, Tôn An An lại cảm thấy lương đống quá xấu, tại lúc đành phải kéo ra ít năm chỗ ngồi phía sau bắt đầu tìm chủ đề trò chuyện. Đoán chừng lấy xe làm trễ mãi đi Ôn Húc túi đầu trả lời một câu. Chương 25, cải biến. Triệu Đức Phương cùng Ôn Húc hai người trên xe loay hoay, Tôn An An bên này ở lại một hồi liền cảm thấy mình có chút dư thừa, không riêng không có đem mình dung nhập hai cái nam nhân đề tài bên trong. Ngược lại cảm thấy nghe cái này hai nam nhân nói chuyện mình cũng nhanh muốn ngủ thiếp đi cảm giác. Được rồi, hai người các ngươi làm đi, Ôn Húc, có cái gì phải rửa đồ ăn để cho ta tới làm Tôn An An nói. Ôn Húc cũng không khách khí, tất cả mọi người là đồng học, thế là cũng không ngẩng đầu lên nói, nhà chính bên trong có đồ ăn, còn có thịt, ngươi xem một chút ngươi thích thu thập kia đồng dạng, đợi chút nữa giữ lại ta đến. Nghe được Ôn Húc kiểu nói này, Tôn An An kéo cửa xe ra, xuống xe bắt đầu bận điệu. Tôn An An bên này trước tẩy thịt, rửa rau, sau đó mang theo cá cũng thu thập một chút, thời gian đều đi qua 40 phút, chỉ gặp hai nam nhân còn uốn tại ít năm bên trên, cũng không biết loay hoay cái đồ chơi gì, vừa muốn chế nhạo hai người bọn hắn đôi lời, liền nghe được ngoài cửa viện có xe vang, còn không có đi tới cửa liền nghe được ngoài cửa vang lên tiếng còi, còn có Nghiêm Đông lớn giọng: "Vương ơi mở ra, Vương ơi mở ra." Tôn An An kéo ra cửa sân, xem xét Nghiêm Đông mở ra mới đại bánh mì, đằng sau đi theo lúc đầu Tiểu Ngũ Lăng, thế là vừa cười vừa nói: "Ngươi xe này đổi đủ lớn." Nghiêm Đông cười thò đầu ra: "Đó là đương nhiên, dựa vào, ai bảo mã?" Tôn An An nói: "Nhà chúng ta, đều để 2 ngày. Các ngươi thật giỏi." Nghiêm Đông nói một câu về sau liền đem mình mới tinh đại bánh mì hướng trong viện mở. "Ngươi khoan hãy nói, khu nhà nhỏ này mà đến cùng là địa phương lớn, ngừng 4 chiếc xe cũng không có không bỏ xuống được cảm giác." "Hô Tuấn, cái này không cần ta giới thiệu đi." Nhảy xuống xe, Nghiêm Đông liền đưa tay đối Tôn An An chỉ một chút chính lái xe tiến đến Hồ Tuấn nói. Tôn An An cười đối ngồi ở trong xe Hồ Tuấn phất phất tay, bất quá tiếp xuống Hồ Tuấn động tác để Tôn An An có chút không quá thích ứng. Hồ Tuấn nhấn xuống cửa sổ xe, không riêng gì đối Tôn An An cười cười, hơn nữa còn hướng nàng phất phất tay. "Bạn học cũ, đã lâu không gặp a." Nghe được Hồ Tuấn hỏi lên như vậy, Tôn An An không khỏi sửng sốt một chút thần, lấy lại tinh thần về sau đối Hồ Tuấn vừa cười vừa nói: "Hồ Tuấn, thật là ngươi à, không phải người nào khoác ngươi ra đi." Án lấy trước kia Tôn An An đối Hồ Tuấn hiểu rõ, khi ngươi cùng hắn chào hỏi thời điểm, hắn có thể đối ngươi rắc mặt ngoài cười nhưng trong không cười liền thực đã xem là khá. Hiện tại cái này một mặt nhiệt tình tiểu hỏa tử cùng trong trí nhớ Hồ Tuấn trầm mặc ít nói ấn tượng kia là hoàn toàn khác nhau. Hồ Tuấn vừa cười vừa nói: "Đừng đề cập trước kia là ta không đúng." Nói xong từ phòng điều khiển bên trong đi ra, nhìn thoáng qua ít năm lại nói: "Hiện tại trong đám bạn học lẫn vào tốt nhất đoán chừng cũng chính là vợ chồng các ngươi hai cái, ngay cả bảo mã đều lái. Vay khoản tiền chắc chắn. Thiếu ngân hàng đặt mông nợ đâu, thứ này liền là mặt tiền." Tôn An An vừa cười vừa nói: "Đúng rồi, làm sao chỉ một mình ngươi tại, quan tư nhã đâu?" Hồ Tuấn quay đầu nhìn chung quanh, đối Tôn An An hỏi: "Tôn Húc cùng quan tư nhã cũng sắp kết hôn rồi đi, các ngươi cái này hai đôi thế nhưng là lớp chúng ta sau cùng hai đôi người yêu rồi." Tôn An An nghe đối Nghiêm Đông nói: "Ngươi không có nói cho hắn biết." "Nói cho ta cái gì a?" Hồ Tuấn có chút không nghĩ ra. Nghiêm Đông nhỏ giọng nói: "Quan tư nhã cùng Ôn Húc điểm, đều 3 tháng trước sự tình, không ai nói cho ngươi." Hồ Tuấn nói: "Ai sẽ nói cho ta chuyện này a?" "Không phải, này sao lại thế này a, ta nghe nói Ôn Húc tiền lương ở Minh Châu rất không tệ a, hiện tại buôn bán nhỏ nhìn dáng vẻ của ngươi, ta cảm thấy cũng còn có thể a, chẳng lẽ Ôn Húc ở bên ngoài có người?" "Nói bậy bạ gì đó, chờ sau này cùng ngươi nói cái này." Nghiêm Đông nhìn thoáng qua ít năm: "Dù sao ngươi bây giờ đừng đề cập cái này." Ôn Húc không có nghe được mấy người đối thoại, hiện tại Ôn Húc đang ngồi ở phòng điều khiển nhắm mắt lại nghe âm nhạc đâu, một bên nghe còn vừa có người ở bên cạnh khoe khoang: "Thế nào, cái này âm hưởng chất lượng hăng hái không? Liền chúng ta lỗ thai này, ở bên người bảy mấy cái 40 khối ảm lì chúng ta đã cảm thấy đỉnh cấp." Ôn Húc nho nhỏ đả kích Triệu Đức Phương một câu. "Ồ." Hồ Tuấn bọn hắn trở về Triệu Đức Phương bên này chuyển xuống đầu, vừa định lại hiển lộ 72 câu thấy được ngoài cửa sổ không xa đứng đấy Hồ Tuấn cùng Nghiêm Đông, lập tức nói một câu. Nghe xong khách nhân tới, Ôn Húc bên này mới mở 2 mắt ra, mở cửa xe ra đi xuống. "Đã lâu không gặp, Hồ Tuấn." Một xuống xe môn, Ôn Húc liền cùng Hồ Tuấn chào hỏi, lần đầu tiên nhìn thấy Hồ Tuấn, Ôn Húc hơi kém không nhận ra được, trước kia lên đại học thời điểm cảm thấy Hồ Tuấn quá hướng nội, có chút giống như là đắm chìm ở trong thế giới của mình đồng dạng, cả ngày liền là một thân đồ thể thao, hiện tại mặc đồ tây, tiêu chuẩn nghiệp vụ viên phong phạm Hồ Tuấn để Ôn Húc cảm thấy có chút không quen, phá vỡ trong lòng Hồ Tuấn cố hữu ấn tượng. Hồ Tuấn nhìn thấy Ôn Húc cùng Triệu Đức Phương đi xuống xe, vội vàng đi 2 bước, cười vươn tay, đầu tiên là nắm ở Ôn Húc nhẹ nhàng ôm một cái, sau đó lại ủng một chút Triệu Đức Phương. Động tác này trực tiếp đem Ôn Húc cùng Triệu Đức Phương làm sửng sốt, hai người trong lúc nhất thời không biết phải hình dung như thế nào mình tâm tình vào giờ khắc này, chỉ có thể nhìn nhau, một mặt một bước. Hồ Tuấn nhìn thấy hai người mặt biểu lộ cười nói: "Làm sao rồi? Không tiếp thụ được như thế kiểu Tây lễ tiết, nếu không ta cho hai vị đánh cái ngàn." Triệu Đức Phương cái này bên cạnh vừa cười vừa nói: "Không phải, biến hóa của ngươi quá lớn. Trong lúc nhất thời ta cùng Đại Húc đều có chút không tiếp thụ được." Nói xong Triệu Đức Phương lại giang hai cánh tay ôm một hồi Hồ Tuấn. "Lấy trước kia là ở trường học, đi lên xã hội mấy năm này, ta liền biết ta trước kia tính tình không được, huống hồ có lúc liền xem như ngươi không muốn biến, xã hội cũng sẽ để ngươi biến, không phải nói xã hội liền là cái thùng nước A, ta thực đã bị xã hội này cho nhuộm thành người bình thường," Hồ Tuấn nói. Ôn Húc nghe vừa cười vừa nói: "Cái này khẩu tài, ta tin tưởng ngươi là làm tiêu thụ, không thể không nói cái này chảo nhuộm nhiễm tốt, thật so thời đại học ngươi tốt hơn nhiều. Đều là đồng học, tuy nói đại học thời điểm quan hệ, nhưng là 4 năm cùng một chỗ tiếp tục sinh sống, chỉ cần một trò chuyện thân thiện, kia phần đồng môn chi tình tự nhiên mà vậy liền ra, cũng sẽ không có cái gì quá nhiều chớ sinh cảm giác, cho dù là mọi người trước kia ở chung, không nói chuyện để nếu là nghĩ tìm, vẫn có thể tìm được. Tôn An An nghe bốn người đứng ở trong sân hàn huyên 5-6 phần chung, rồi ngón tay một chút mình đồng hồ trên cổ tay, các vị, nghĩ ôn chuyện có thể chờ hay không lấy lưu đến trên bàn cơm đi tự, đều nhanh 11 giờ, mọi người có phải hay không gấp rút đem giữa trưa ăn đồ vật cho làm. Nghe được Tôn An An nói như vậy, Ôn Húc lập tức vỗ một cái chán, chuyện này trách ta. Nói xong đối Nghiêm Đông, Hồ Tuấn hai người nói, các ngươi trước cùng Hiền Vương đi thể hội một chút hắn tiểu lão bà. Hiền Vương, người đại lão này bà ta mượn trước dùng một hồi. Đừng cho ta bắt cóc liền thành. Triệu Đức Phương đối Ôn Húc mở cái nhỏ cho đùa, liền mang theo Nghiêm, Hồ hai người cùng một chỗ về tới trên xe tiếp tục khoe khoang đi. Ôn Húc bên này thì là cùng Tôn An An cùng một chỗ chuẩn bị cơm trưa, Ôn Húc dự định cũng rất đơn giản, trực tiếp đều là hầm đồ ăn, 5 người 3 cái nồi đồ ăn, thịt dê hầm củ cải, cải trắng lạp xưởng sườn lợn rán cái gì loạn hầm một nồi, một chậu tử Ôn Húc bản canh chua cá. Dù sao chất thì tốt, phân lượng đủ, lại nói đều là nhà mình đồng học cũng không cần quá giảng cứu, sắc hương vị, có hương cùng vị hai cái là đủ rồi, sắc có hay không kia liền chuyện như vậy. Qua nửa giờ, 3 cái sứ trắng dánh biển tử chứa nóng hôi hổi đồ ăn hướng trên bàn bắt tiên bại xuống, mọi người hướng bên cạnh bàn một vây liền chuẩn bị ăn cơm. Ôn Húc làm chủ nhân, tự nhiên muốn hỏi một câu, có muốn uống chút hay không mà rượu cái gì, ta chỗ này có bia, muốn uống rượu đế đâu cũng có phi thiên. Nghiêm Đông là không thể uống, hắn buổi chiều tại ra xe, ba các ngươi muốn hay không đến một chút. Ta cũng không thể uống, ta bên này ban đêm còn có việc đâu. Triệu Đức Phương nói, công thương một người bạn ban đêm muốn tới chúng ta tiệm ăn ăn cơm, ta bên này nhiều nhất 3 giờ rưỡi liền phải hướng trở về, ăn ăn đến là có thể uống ít một chút. Tôn An An nói, được, vậy ta đến một chút. Nhìn thấy Ôn Húc nhìn phía mình, Hồ Tuấn nói, nếu không chúng ta làm cái bia. Dù sao ta cũng không xe nhưng mở, Hiền Vương không uống ta đến tốt. Vậy chúng ta vẫn là đến một chút bạch à, nói thực ra ta còn không có uống qua phi thiên đâu, chúng ta dạng này, ta cũng không khuyên giải, đều án lấy mình lượng đến. Ôn Húc đối với mời rượu cái gì không có hứng thú, cũng tương tự không thích trên bàn đủ loại mời rượu phương thức. Hồ Tuấn nghe cũng không khách khí, gật đầu nói, thành, ta liền 3 lượng nửa lượng, lại nhiều liền có giận. Tôn An An nhìn thấy hai người nam nhân nhìn phía mình cười nói, vậy ta cũng giống vậy, vậy liền bạch ra. Ôn Húc nghe đứng lên đi bên cạnh trong phòng, cầm một bình phi thiên ra, mở một cái bình, trực tiếp lấy ra 3 cái ly pha lê, một bình rượu cứ như vậy chia làm 3 phần, mỗi người một chén. Không nói những cái khác, ống thì đủ. Ôn Húc uống một mình một ngụm nhỏ, sau đó ra hiệu mọi người bắt đầu ăn. Triệu Đức Phương vươn đũa, kẹp một khối thịt dê bỏ vào trong miệng, ăn vài miếng nói, thịt dê là tốt. Bất quá ngươi cái này cách làm có chút cầu thả, so ra kém chúng ta tiệm ăn bên trong đầu bếp. Ngươi cái này nói không phải nói nhảm à, ta nấu cơm một phân tiền không có, hắn dựa vào thứ này ăn cơm. Cái này Ôn Húc tự nhiên biết, tự mình làm đồ ăn là không sai đó cũng là tương đối người bình thường, lấy ra cùng hắn tiệm ăn bên trong đầu bếp so sánh vậy căn bản không phải một cấp bậc, có ăn còn không trận nổi miệng của ngươi. Các ngươi cửa hàng đầu bếp. Vậy ta muốn đi nếm thử, Ôn Húc tay nghề này trong mắt của ta liền là đỉnh thiên. Nói thực ra từ ta trong trí nhớ liền chưa từng ăn qua tốt như vậy thịt dê, một chút mùi vị đều không có, phóng tới miệng bên trong khẽ cắn tất cả đều là thịt dê mùi thơm, ngươi phải biết ta người này cũng không phải cái gì thịt dê đều ăn, nếu là có một chút mùi vị ta liền sẽ không hạ đũa. Hồ Tuấn một vừa đưa tay tiếp tục dê xương sườn gặm khí thế ngất trời, một bên chậm rãi nói, ngươi muốn tới thời điểm gọi điện thoại cho ta, ta để đầu bếp tự mình làm. Triệu Đức Phương nói. Nói xong Triệu Đức Phương lại đem thoại để chuyển đến Ôn Húc bên này. Đại Húc, đem heo cái gì cũng cho ta đến một chút, cứ như vậy đi, gà mỗi ngày ta muốn 30 con, ngà đâu 15 con, heo 2 đầu. Giá cả tựa như ngươi bán cái này thị trấn bên trên đồng dạng, ngươi nhìn có được hay không? Muốn nhiều như vậy, bán xong a ngươi? Ôn Húc hỏi. Triệu Đức Phương phủi hạ miệng, ngươi biết ta tiệm ăn hiện tại muốn dự định a? Ngươi nếu là chuẩn điểm mà đến, đợi đến đóng cửa đều không nhất định vòng đến ngươi, chỉ có cá cùng dê ta cảm thấy quá đơn điệu hơi có chút. Ta nghĩ đến nhiều đổi một chút hoa văn, thị trường bên kia cũng làm, ngươi bên này cũng làm, hai lần để khách nhân tự mình lựa chọn. Vẫn là các ngươi những này làm lão bản khôn khéo. Mời khách đi ăn cơm, có mấy cái có ý tốt điểm sai đồ ăn, hơi yếu điểm mà mặt mũi người kiên trì đều phải điểm quý đồ ăn. Hồ Tuấn nói. Nghiêm Đông nghe ừ thẳng gật đầu. Triệu Đức Phương nói, ngươi cho rằng dễ kiếm như vậy à, ta nói cho các ngươi biết, gây dựng lúc này mới bao lâu, ta liền dự qua 3-4 cái ăn cơm hướng trong canh ném con rán gây chuyện. Còn có 2 cái càng lệ đường hướng canh thịt dê bên trong ném nhỏ chuột chết, may mà ta thao tác ở giữa đều là toàn bộ triển khai thả thức, khách nhân có thể nhìn thấy bên trong thao tác, còn có hay không luận đại sảnh cùng bên trong bao gian đều lắp đặt camera. Lời nói này Hồ Tuấn trực tiếp choáng váng, kia về sau làm sao bây giờ? Có cái gì làm sao bây giờ, gọi cảnh sát đến thôi, sau đó giày vò một hồi lại đem thả Triệu Đức Phương nói, làm ăn uống không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đồng hành nhìn bên này lấy sinh ý tốt đỏ mắt nghị phá hư, báo cáo ngươi phóng độc quả xác đều là chuyện nhỏ, ném con rán thả chuột chết cũng đều là bình thường thủ đoạn, ta còn nghe người ta nói qua có ông chủ mướn người tại nhà khác cửa hàng bếp sau hạ độc. Còn một chút liền là khẩu vị tốt, nói không chừng liền đưa tới một bọn mang theo nón lá cấp đi ăn chùa, ngươi còn phát không được lửa. Mẹ nó từng cái giống người, ai, nói ra đều là nước đắng. Tôn An An nghe xong lại đổ một ngụm nước đắng, chúng ta bên này hiện tại cũng chỉ có thể tìm môn thần trấn tiểu quỷ. Có lúc ta cũng còn cảm thấy còn không bằng trước kia bày quẩy bán hàng thời điểm vui vẻ đâu. Lúc bắt đầu hắn trang nhiều như vậy camera ta còn không đồng ý, bất quá may mắn trang, muốn không phải chúng ta cửa hàng thanh danh đều muốn chịu ảnh hưởng. Hồ Tuấn nghe gật đầu, thở dài một hơi nói, chỗ nào đều là loại tình huống này, ta tại chúng ta quê quán làm không đi xuống cũng là bởi vì chuyện này, ta bên này vừa công việc cũng không hiểu quy củ, để người ta còn sót lại sổ sách cho kết, ai biết cục trưởng bên kia liền là không muốn cho hắn kết cái này sổ sách, mà ta bên này đồng sự cũng không có người cùng ta nói chuyện này, về sau mới biết được người ta đó chính là cho mình đào hố, cảm thấy ta bên này có hậu đài, sợ ta ảnh hưởng tới hắn. Thăng chủ nhiệm khoa viên cấp bậc, ngươi nói cái này đều mẹ nó cái gì nát người nha. Uy, uy. Mấy ca, chúng ta bên này là gặp nhau không phải xử lý tố khổ sẽ. Tiểu tử ngươi cũng thật sự là, ít năm đều lái, ngươi coi như tôi luyện thì không được sao. Nghiêm Đông cười đem thoại để kéo về tới vui vẻ con đường bên trên. Thế nào? Triệu Đức Phương nhìn qua Ôn Húc hỏi. Ngươi muốn số lượng ta chỉ có thể chậm rãi gia tăng lấy cho, lập tức đến số này mà rất không có khả năng. Suy nghĩ một chút Ôn Húc cảm thấy vẫn là đề cao một chút, nghe Triệu Đức Phương tiểu nói này, Ôn Húc cảm thấy hắn thật cũng thật không dễ dàng. Nói thực ra trong nước làm ăn tại những này loạn thất bát tao sự tình bên trên tiêu tốn thời gian thật rất không có ý nghĩa, mà lại không tốn còn không được. Triệu Đức Phương nếu là liền là Ôn Húc câu nói này, về phần lời nói mới rồi, không phải nói thật hoàn toàn liền không có. Nhưng là muốn nói không có khuyết đại suy đoán thành phần đâu cũng không có khả năng, bây giờ nghe Ôn Húc đáp ứng kia mục đích liền đặt đến, về phần số lượng ít từ từ sẽ đến thôi, không phải có về sau nha. Nghĩ đến nơi này, Triệu Đức Phương cười tủm tỉm đưa tay vỗ một cái Ôn Húc bả vai, ngươi cho nhiều ít ta đều nhận. An An, ngươi thay ta kính đại húc một chén. Khinh bị ngươi. Nghiêm Đông nói, còn làm bên trên mỹ nhân kế. Ôn Húc vội vàng đưa tay nói, được rồi, ngươi giúp ta nhìn một chút tư nhã liền thành. Đừng bị người cho lừa gạt đi. Nghe được Ôn Húc nói như vậy, Tôn An An cười nói, nàng một người sống sờ sờ ta thấy thế nào, việc này ngươi đừng tìm ta. Được, không tìm ngươi, ta tự mình giải quyết, Ôn Húc cười nói. Mọi người cứ như vậy một bên uống chút rượu, vừa ăn đồ ăn, chậm rãi bắt đầu nói đến thời đại học chuyện lý thú, như thế một trò chuyện liền là hơn 2 giờ, đi trước chính là Nghiêm Đông, con hàng này lúc 1 giờ liền mở ra mình xe mới chứa đồ ăn đi, 2 giờ đồng hồ còn lại 3 người cùng nhau lên ít năm cũng trở về. Trong tiểu viện chỉ còn lại có Ôn Húc. Mà Ôn Húc vừa nhấc chân thì là tiến không gian bên trong, bắt đầu kiểm kê lên khối này hoàn toàn thuộc tại đất đai của mình. Chương 26, cái này chuyện tốt làm. Không gian bên trong túp lều nhỏ vẫn là như cũ, bên trong bài trí Ôn Húc cũng không có động đậy, đơn giản liền là thỉnh thoảng đến trong phòng ngủ cái nhỏ cảm giác cái gì, đến ở trong đó sách, Ôn Húc cũng thử đọc qua 2 lần, bất quá bởi vì cổ thư đều là dựng thẳng sắp chữ, mà lại từ phải đi phía trái lần, đọc lấy đến rất không thích ứng. Cho nên Ôn Húc bên này vượt qua 1-2 lần, nhìn 2 trang choáng đầu về sau liền không nhìn. Muốn nói cùng ngay từ đầu biến hóa nhiều nhất vẫn là gà dê ngỗng những thứ này số lượng, từ mình lúc tiến vào mỗi tổ mấy chục con dáng vẻ cơ hồ tăng lên gấp đôi, bất quá khi số lượng một đạt tới 99 số này thời điểm, đều đình chỉ tăng trưởng, nhiều ngày như vậy xuống tới, trải qua Ôn Húc vô số lần thí nghiệm, phát hiện vừa đến 99 con số này, giống như là gia súc, gia cầm những vật này tựa như là đạt đến một loại nào đó cân bằng. Số lượng sẽ không phát sinh biến hóa nhiều. Một con vậy thì có một con tiêu vong, thiếu một chỉ cho có một con xuất sinh bổ đủ. Liền lấy 7 gà đến nêu ví dụ đi, thành niên gà trống thêm gà mái hẹn chiếm tổng 7 gà 1/3, trai trai gà con cũng điểm 3/ chi, còn lại 1/3 tất cả đều là gà người kế tục, cũng chính là trên thân mọc ra mao nhung nhung gà con chim non. Khi ngươi quăng ra một cái nhỏ gà trống thời điểm, một cái khác trai trai nhỏ gà trống liền sẽ lớn lên. Mà một con gà con chim non cũng sẽ trưởng thành trai trai gà con, mà một con gà mái liền sẽ sinh hạ một hạt trứng, một con tiểu mao. Gà rất nhanh liền sẽ nở trở thành gà con mầm, mà lại khẳng định là cái tiểu gà trống. Nếu như số lượng đạt đến 99, ngươi lại tăng thêm một con gà đi vào, như vậy thì sẽ có một con gà chết đi, hơn nữa còn là tương ứng giới tính, 10 phần thần kỳ. Trừ phi ngươi đem tất cả thú cái duy nhất một lần toàn lấy sạch, nếu không loại này tuần hoàn liền sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Đương nhiên Ôn Húc cũng không có ngốc như vậy, đem tất cả thư đều xuất ra đi, đây không phải đầu óc không tốt tìm phiền toái cho mình à. Vô luận là ngỗng, dê vẫn là heo, thậm chí là ngay cả trong nước cá đều là như thế này, giống như là bên trong thanh ấu cấp 3 lấy nhất định trật tự tuần hoàn. Giống như là những ngày này, Ôn Húc trong không gian bắt dê mò cá, bắt xong vớt xong, chờ thêm cái không sai biệt lắm một ngày sau đó, lại có một nhóm tử ấu dê cùng cá con trưởng thành cá lớn dáng vẻ, có phần có chút đời đời con cháu không thiếu thốn dáng vẻ. Về phần tại sao mỗi cái chủng quần số lượng cũng sẽ là 99, Ôn Húc không rõ, cũng không muốn làm rõ bên trong cơ chế là thế nào, này một ít Ôn Húc rất có tự mình hiểu lấy, đoán chừng lấy thông minh của mình nếu là đem thời gian hao tổn đang nghiên cứu vấn đề này, đời này mình cũng không cần lại làm chuyện thứ hai. Dù sao đối với Ôn Húc tới nói có hiểu hay không cũng không phải đại sự gì, không gian thứ này vốn là thực đã không thể tưởng tượng, cái này ít chuyện là cái lông a. Về phần bốn phía rừng cây bên ngoài không gian, Ôn Húc cũng từng ý đồ đi vào, bất quá mỗi một lần đi tới thời điểm, cảm thấy mình rõ ràng là thẳng lấy đi, không dùng đến mấy gốc cây liền sẽ quấn về đến điểm bắt đầu, giống như là có loại lực lượng thần bí dẫn dắt mình về nguyên địa đồng dạng. Ôn Húc cũng từng nghĩ tới bò lên trên một cây đại thụ nhìn xem rừng bên ngoài là cái gì, đồng thời cũng thay đổi áp dụng, mang theo một chút hiện đại công cụ đi vào, bất quá bò tới giữa trường ương liền từ bỏ, cao mấy chục mét đại thụ, đến một nửa 20 mét thời điểm, Ôn Húc chứng sợ độ cao liền phạm vào, hơi kém đem mình treo ở cây trung ương sữa mặt, phơi thành người khô. Muốn nói đối với không gian lý giải nhiều nhất còn là tới từ trong ngọc đỉnh chảy ra nước, nước này tựa hồ liền là toàn bộ không gian vận hành hạch tâm. Trong đỉnh nước đổ vào đồng dạng thực vật thời điểm, cái kia thực vật liền sẽ sinh trưởng tốt, tỉ như nói tới một viên cây giống, một nhỏ ly pha lên nước liền có thể để nó mọc ra hơn 100 đạo vòng tuổi đến, 10 phần phát rổ. Không thể không nói Ôn Húc trong lòng thích loại này phát rổ. Không riêng gì không gian, Ôn Húc mình cũng có cái phát rổ thói quen, từ có không gian về sau, tiền kiếm được đều không có tổn nhập ngân hàng một phần, không riêng không có tổn ngược lại đem trước kia tổn những số tiền kia lại toàn sách ra. Ngoại trừ liên tiếp thanh toán bảo tấm chi phiếu kia thẻ bên ngoài, cái khác tài khoản đều bị thanh không, hiện tại tất cả thân gia toàn bày tại không gian túp lều nhỏ bên trong cái giường bên trên, tất cả đều là hoàn mỹ trương, giấy trắng đầu bọc lấy một. Đâm tử liền là một vạn khối, hiện tại 50 mấy đâm tử tiền bao ra ra cứ như vậy nằm trong phòng bên giường bên trên, mỗi một lần ngủ trong không gian thời điểm, vừa mở mắt nhắm mắt lại, Ôn Húc có 50% cơ hội vừa mở ra mắt thấy đến liền là những này bao ra gì. A. Chỉ bất quá bây giờ nằm tại trên giường Ôn Húc nhìn không phải cái này mấy chục chói tiền, mà là nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, Ôn Húc nhưng không biết hiện vào lúc này hai cái bị đông cứng xấu hàng đang đánh sâu châm đâu, coi là buổi tối hôm nay hai người này còn phải đi theo mình, hiện tại đang lo cau mày nghĩ đến làm sao thoát khỏi hai người này đâu. Đem hai người chơi chết chuyện này Ôn Húc nhưng không có nghĩ qua, Ôn Húc không có như thế bạo ngược, bởi vì người ta nghĩ đến đoạt mình phát tài đạo liền đem hai cái nhân mạng giết chết, việc này còn về phần đến nước này. Liền là nghĩ đến cho hai người một bài học, để bọn hắn sau này chớ theo lấy mình. Hạ tử thủ biện pháp rất nhiều, thông khoái nhất liền là quan không gian bên trong, mình muốn làm sao làm, chỉ cần là trong không gian liền là con mánh hổ, Ôn Húc cũng tin tưởng mình có thể coi nó là mèo con chơi, bất quá bây giờ là nghĩ đến làm sao để cho hai người không đi theo mình, vậy thì phải dựa vào hù dọa. Thuận cái này mạch suy nghĩ Ôn Húc liền muốn, nên như thế nào hù dọa đâu. Đóng vai lao đại, vậy khẳng định không được. Đóng vai có hậu đài quan nhị đại, cái này cũng không đáng tin cậy, nhà ai quan hai không có chuyện làm dựa vào bán đồ ăn kiếm tiền, người ta kiếm tiền biện pháp nhiều, không trợ lý đều có người đưa tiền đến, ai sẽ bán đồ ăn. Sĩ diện trang bức cũng không thể dùng, như vậy thì chỉ có nguyên thủy nhất, giả thần giả quỷ đe dọa. Nghĩ đến giả thần giả quỷ, Ôn Húc cái hót tử không khỏi sáng lên, sau đó liền có chủ ý. Nghĩ đến nơi này, lập tức một tinh thần, bắt đầu nâng cầm lên cẩn thận bắt đầu cân nhắc. Suy nghĩ ước chừng nửa giờ. Ôn Húc liền có mạch suy nghĩ, thế là ra không gian, mặc quần áo xong xuống lầu dưới thẳng đến lấy mình tiểu ngũ lăng mà đi, ngồi lên tiểu ngũ lăng, vừa định lái xe liền thấy lương đống con hàng này chính đối với mình một bên vây đuôi ba một bên gâu gâu tê ơ. Người ở nhà canh cổng. Ôn Húc nói. Lương đống mặt chó lập tức đứng thẳng kéo xuống, buồn bã hiểu xịu ngồi trên đất, sau đó trông mong nhìn qua Ôn Húc, một trương mặt chó bên trên toàn viết phiền muộn hai chữ, lúc đầu mặt dài liền xấu. Bây giờ nhìn lại nhữ cùng cái tiểu lão đầu giống như tương đương buồn cười. Nhìn Ôn Húc vui vẻ hai tiếng, lúc này mới đưa tay đẩy ra phụ xe môn, lên đây đi. Nhìn thấy cửa mở, lương đống trong nháy mắt há miệng ra, vung lấy một đầu đen nhánh đầu lưỡi liền nhảy lên phụ xe, đàng hoàng ghé vào phụ xe trên mặt đất. Ôn Húc đem xe mở đến cổng, dừng xe mở ra đại môn, sau đó lại đem xe lái đi ra ngoài, khóa lại đại môn về sau lúc này mới lái mình tiểu ngũ lăng chạy dặm mà tới. Vừa vào nội thành, Ôn Húc bên này liền thẳng đến lớn nhất tiểu thương phẩm bán buôn thị trường, đến nơi đó bán một chút tương đương cổ quái đồ chơi, chờ lấy lúc đi ra tiểu ngũ lăng chỗ ngồi phía sau thả tràn đầy một đồng lớn, còn tốt Ôn Húc bên này có không gian trang, muôn cái này những vật này nếu là chuyển về tiểu viện đi, đoán chừng phải đem Nghiêm Đông cho làm nửa điên không thể. Đem mình có khả năng nghĩ đến đạo cụ đều kiếm đủ sống, Ôn Húc tưởng tượng chính mình cũng tới đây, cái này tiểu thương phẩm thành cách quan tư nhã đi làm địa phương cũng không xa, tối đa cũng liền là nửa giờ con đường. Tại là chuẩn bị thuận đường đi quan tư nhã chỗ làm việc nhìn một chút, dù sao là nhiều ngày như vậy cũng không có ngoi đầu lên, hôm nay vừa vặn đi nàng nơi đó lộ hạ mặt. Nghĩ đến nơi này, Ôn Húc liền mở ra tiểu ngũ lăng chạy quan tư nhã đi làm địa phương mà tới. Ai biết xe còn không có đi một nửa đường, liền thấy một đôi vợ chồng ngay tại đường vừa đưa tay đón xe, nữ nhân vẫn nâng cao cái bụng lớn mà lại một mặt thống khổ dáng vẻ. Thế nhưng là đi ngang qua xe đều là như bay từ bên cạnh hai người chạy qua. Không có một cỗ chịu dừng lại chở hai người, vừa quay đầu nhìn thấy bên cạnh trên đường một chiếc xe taxi, lái xe trong nháy mắt liền đem có khách bảng hiệu treo lên, một cái chân ga từ mình tiểu ngũ lăng bên cạnh nhảy lên tới. Nóa, đều mẹ nó người nào nha? Ôn Húc mắng một câu về sau liền bắt đầu giảm tốc, sau đó đem xe ngừng đến đôi này vợ chồng bên người. Nhấn xuống cửa sổ xe, Ôn Húc lại hỏi, làm sao rồi? Vợ ta bụng đau không chịu nổi, có thể là muốn sinh đi, xin ngài chở chúng ta đến bệnh viện. Ta cho ngươi tiền. Gấp đôi. Trượng phu bên này dồn dập nói. Nói cái gì tiền A, nhanh lên một chút lên xe đi. Ôn Húc một nhìn lão bà của người ta mồ hôi trên mặt đều đau ra, lập tức đôi hắn trượng phu nói. Nam nhân nghe xong lập tức đưa tay kéo ra cửa hồng, vịn thê tử lên xe, cặp vợ chồng một bên lên xe còn vừa nói, tạ cám, cảm ơn. Đợi nhanh 5 phút đồng hồ, không có một chiếc xe chịu chở chúng ta, đại ca thật là người hảo tâm. Các ngươi chuẩn bị đi bệnh viện nào? Ôn Húc bên này khoát tay áo, khách khí một lúc sau cầm điện thoại di động chuẩn bị đổi hướng dẫn. Ba mẹ và trẻ em. Ba mẹ và trẻ em gần một chút trượng phu mang tới cửa xe. Ôn Húc bên này một đưa vào ba mẹ và trẻ em bác sĩ viện về sau, đạo đi hệ thống bên trong liền truyền đến Chí Linh tỷ thanh âm ngọt ngào, mời tại 100 mét sau quay đầu. Ôn Húc xem xét trước mặt mình cả một mực đạo, lại nghe phía sau tiểu tức phụ không ngừng hừ hừ thanh âm, mình cũng đừng 100 mét, trực tiếp liền ở chỗ này quay đầu tốt. Nghĩ đến nơi này, tăng thêm sự tình khẩn cấp Ôn Húc bên này đánh cái phương hướng đèn liền bắt đầu quay đầu, ai biết mình bên này đầu còn không có điều đâu, khỏe mắt quét nhìn liền thấy một cỗ màu đỏ xe nhỏ chạy phía bên mình xám đến đây, tốc độ kia tuyệt bức tại 90 bước trở lên. Ôn Húc bên này một cước thắng gấp, ai biết vẫn là chậm hơi có chút, chỉ nghe được màu đỏ xe nhỏ phát ra một trận kích về sau, cuối cùng lấy bang một tiếng phần cuối, hai chiếc xe đầu đụng nhau. Tà thao! Vừa nhìn thấy tiểu hồng sắc xe tấm kia tập mặt, Ôn Húc trong lòng lập tức cảm thấy cảm giác này không xong, bên trong hai á. Nhìn xem kia hồng hồng thân thể, còn có đầu lĩnh màu vàng nội tình bên trên vọt lên màu đen con ngựa, Ôn Húc biết hôm nay tự mình tính là bên trong lấy thưởng lớn, một cái phương hướng bàn đánh xuống đụng phải một cỗ hàng thật giá thật phe ra gì. Uy, ca môn, ngươi làm sao lái xe, trực tiếp ngay tại cái này chuẩn bị hết xong hoàng tuyến quay đầu. Chủ xe nhìn biểu trẻ tuổi, cùng Ôn Húc niên kỷ không sai biệt lắm, cũng liền 20 hơn 30 không đến dáng vẻ. Mặc rất khảo cứu tuy nói không phải Âu phục dày da, bất quá xem xét quần áo liền không tầm thường, xuống xe không gặp nhiều phẫn nộ, giọng nói chuyện không nhanh không chậm lộ ra rất có tu dưỡng. Người ta đi thẳng mình quay đầu, đừng quản người ta tốc độ nhanh không nhanh, mình vững vàng toàn trách, Ôn Húc xem xét mình đụng phe ra gì, vậy cũng không thể ngồi không, thế là lập tức đẩy ra dưới cửa xe xe, nhìn một chút hai xe tướng quát địa phương, mình tiểu ngũ lăng thật đúng là không có gì, đầu xe từ phía bên phải đi đến lom hơi có chút. Đoán chừng mấy truy liền có thể sửa lại sự tình, bất quá màu đỏ tiểu pháp coi như không riêng gì lõm đi vào một chút vấn đề, đèn xe rách ra một đạo, phía trước thanh bảo hiểm nhét lên một khối hơn nữa còn bị chóc xuống lớn chừng bàn tay một khối sơn, so với mình tiểu ngũ lăng thảm nhiều lắm. Nhìn thấy dạng này, Ôn Húc kìm lòng không được sờ một cái đầu thầm nghĩ, chẳng lẽ năm lăng thật như bức như vậy? Phe ra gì giấy hay sao? Ca môn, thật xin lỗi, ta toàn trách. Xe ta đây bên trên còn có thai phụ. Chúng ta chụp kiểu ảnh đi bảo hiểm có được hay không? Kia ca môn lão bà vội vã sinh con Ôn Húc lấy lại tinh thần, xem xét giống như cũng không có quá mức làm sao làm bị thương xe, liền xem như nhỏ phe ra di làm sơn cũng không trở thành ép khô mình 50 vạn tiền bảo hiểm đi, tại là nghĩ đến nhanh lên một chút, phía bên mình còn tốt đưa người ta sinh con đi. Xuống xe thanh niên nhìn qua Ôn Húc đột nhiên tới một câu, bằng hữu của ngươi. còn không có đợi lấy trong xe vợ chồng hai người đáp lời, ngồi kế bên tài xế cách gan mặc thời thượng nữ nhân từ trên chỗ ngồi xuống tới, nhìn một cái Ôn Húc tiểu ngũ lăng không khỏi cười, ngươi người này đi bảo hiểm, ngươi nhưng toàn trách, bảo hiểm đủ bồi không, ngươi biết đây là xe gì, bao nhiêu tiền. Hắc, ca môn, ngươi nếu là mua 50 vạn bảo hiểm vậy ngươi coi như có việc vui rồi. Ôn Húc bên này nghe cười cười, đừng quản nhiều ít, bảo hiểm không đủ chính ta xuất tiền túi bồi ngươi chính là Ôn Húc cũng không tin. Liền xem như thay cái trước mặt thanh bảo hiểm còn có thể hoa 50 vạn lại thêm mình không gian bên trong mấy chục vạn không thành. Liền xem như không đủ, mình trong vòng một năm trả là được, có gì ghê gớm đâu. Nhìn em ngươi cô nàng này cho đắc ý, giống như ca môn mở tiểu ngũ lăng liền không thường nổi giống như. Thái tổ lão nhân ra nói qua, trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt, Ôn Húc bên này là không gian nơi tay, trả nợ không lo. Chúng ta chỉ là ngồi xe. Ôn Húc lời vừa nói dứt, liền nghe được bột một tiếng tiếng mở cửa. Nguyên bản còn ngồi trên xe nam nhân kéo cửa xe ra, vị mình nâng cao bụng lớn thê tử xuống xe, một bên xuống xe còn vừa nói, chuyện này không liên quan đến chúng ta, ta chính là cản xe của hắn, muốn để hắn đưa chúng ta đi bệnh viện, cùng chàng tai nạn giao thông này một chút quan hệ không có, xe là hắn mở, các ngươi nghĩ người bồi thường tiền đến tìm hắn. Vừa nói một bên cái này vợ chồng hai người xuống xe hướng bên cạnh đi, lúc này cũng không thấy tiểu tức phụ ôm bụng đau đớn, hai người cơ hồ là mang theo chạy chậm dọc theo đạo chạy về phía trước. Đoán chừng là bị phe ra gì cho dọa, giờ phút này ngay cả nàng dâu bụng cũng không đau. Các ngươi người này, ta lại không có để các ngươi cùng ta cùng một chỗ bồi Ôn Húc không biết nói cái gì cho phải, mình lại không có nói để cho hai người chia sẻ sửa xe tiền, mới vừa rồi còn một bộ cảm ơn đái đức bộ dáng, hiện tại chạy còn nhanh hơn thỏ. Mở phe ra gì nam nhân nhìn qua Ôn Húc một mặt buồn bực biểu lộ không khỏi nở nụ cười, hiện tại ta tin tưởng bọn họ không phải bằng hữu của ngươi. Chương 27, Hiếu Kỳ. Không biết ta chính là muốn làm một chuyện tốt Ôn Húc trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, có chút hơi buồn bực. Vậy ngươi bây giờ còn đang gấp à? Nam nhân nhìn qua Ôn Húc cười hỏi. Ôn Húc lắc đầu, không gấp, ngươi tìm sửa chữa, ta tìm công ty bảo hiểm, chúng ta bên này đem nên đập chiếu đều đập, sau đó hỏi một chút nếu có thể chuyển cũng đừng chiếm mã lộ, thời gian này một chút bên trên chúng ta bên này trực tiếp hoành hơn phân nửa bên cạnh đường cái cũng không giống cái lời nói. Được. Nam nhân nói liền lấy ra điện thoại. Ngay vào lúc này, một hơn 40 tuổi cảnh sát giao thông đến hiện trường, hỏi hai người tình huống về sau đối Ôn Húc hỏi, ngươi toàn trách ngươi biết không, vì cái gì ở cái địa phương này quay đầu. Ta biết là song hoàng tuyến, nhưng là ta thời gian đang gấp à, ta cũng cùng vị tiên sinh này nói là ta toàn trách. Ai, ta chính là hảo tâm chở cái cặp vợ chồng đi bà mẹ và trẻ em, cái kia nàng dâu thật giống như là muốn sinh như vậy, bụng đau dữ dội, ta liền nghĩ cô theo kịp hồi nhỏ ở giữa. Chỗ đó nghĩ đến một cái sơ sẩy liền ra việc này Ôn Húc giải thích nói. Cảnh sát giao thông nhìn Ôn Húc một chút, hai người kia đâu? Đi a, Ôn Húc nói. Ai cho ngươi chứng minh? Cảnh sát giao thông nhìn xem trống rỗng trên xe chỉ còn lại có một con chó, thế là lại hỏi một câu, nếu như không có nhân chứng minh ngươi ở chỗ này quay đầu liền phải trừ điểm tiền phạt. Nam nhân lúc này đột nhiên nói, ta có thể cho hắn chứng minh, đụng thời điểm hắn trên xe hoàn toàn chính xác một cặp vợ chồng, nữ nâng cao cái bụng lớn. Bất quá nhìn thấy hắn đụng là xe này thời điểm, liền vội vàng xuống xe đi. Nghe được nam tử kiểu nói này, cảnh sát giao thông cũng nhịn cười không được một tiếng, sau đó khép lại vợ nói, vậy lần này coi như xong, phân liền không giữ, khoản cũng không phạt, ngươi làm việc tốt bản thân cái này là một chuyện tốt, nhưng là ngươi phải xem nhìn tình huống chung quanh a, lái xe như vậy không thể được, nhiều nguy hiểm. Ngươi vẫn là tìm ngươi công ty bảo hiểm nhìn xem làm sao tu chiếc xe này đi. Nói xong nhịn không được lại tới một câu. Ngươi cũng thực sẽ tuyển thời điểm. Liền không thể nhìn nhiều. Đổi chiếc Audi cũng được a. Cảnh sát đồng chí, cái này còn mang chọn a, nếu có thể chọn ta tình nguyện đường vòng Ôn Húc cũng bị cảnh sát giao thông đại bá cho chọc cười. Tiểu ngũ lăng đụng vào phe ra gì, hơn nữa còn là tiểu ngũ lăng toàn trách, cảnh sát giao thông trong lòng cũng cảm thấy Ôn Húc đây là quá xui xẻo, đừng nói là cảnh sát giao thông, liền ngay cả chúng quanh xem náo nhiệt nhìn về phía Ôn Húc trong ánh mắt không phải mang theo đáng thương liền là mang theo chế giễu. Chờ lấy Ôn Húc công ty bảo hiểm tới, bên kia người ta công ty sửa chữa tới hợp lại mà tính, mở ra tiền sửa chữa dùng trừ bỏ công ty bảo hiểm cần bồi thường, Ôn Húc bên này còn muốn bồi lên 20 vạn. Nghe được tiểu ngũ lăng chủ xe phải bồi thường 20 vạn, đám người chung quanh bên trong lập tức vang lên một tràng thốt lên. Cái này tiểu ngũ lăng chủ xe trợn tròn mắt, mình muốn móc 20 vạn. Con mắt sắp khóc mù. Ôn Húc vẫn không nói gì đâu, liền nghe được trong đám người có người nhịn không được bắt đầu ồn ào. Dạng này ngươi nhìn được hay không? Ngươi đi trước sửa xe, cái này 20 vạn ta ngày mai đưa qua cho ngươi. Ôn Húc cũng nghĩ hiện tại liền bỏ tiền, bất quá trước mặt mọi người lại không muốn mạo hiểm như vậy. Phe Gia Di nam nhân nói, không cần, ngươi cũng là tốt bụng nghĩ giúp người khác một tay, lần tiếp theo nhớ kỹ lúc lái xe chú ý một chút mà liền tốt, ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng. Nghe được Phe Gia Di nam tiểu nói này, bốn phía ăn dưa quần chúng lập tức lại lên một trận tiếng kinh ngạc, trong đám người lập tức liền có người nói, tiểu tử này rộng lượng. Uy, mở năm lăng tiểu hòa tử, ngươi còn không mau một chút mà tạ ơn người ta.
Đúng a, đúng a.
Nhanh lên một chút tạ ơn người ta. Nghe đám người chung quanh bên trong một trận oa tiếng nói, Ôn Húc quay đầu tại những người này trên mặt nhìn lướt qua, sau đó há miệng nói, có các vị chuyện gì? Nhàn không có việc gì sớm một chút về nhà, trời đang rất lạnh ở bên ngoài chạy loạn cái gì? Nói xong xoay đầu lại hướng tại Phe Gia Di Nam nói, trách nhiệm của ta liền là trách nhiệm của ta, ngày mai 20 vạn ta đưa cho ngươi, chúng ta theo chương làm việc. Nghe nói như thế, Phe Gia Di Nam một mặt ngạc nhiên nhìn qua Ôn Húc, đừng nói là Phe Gia Di Nam liền ngay cả nguyên bản đứng tại bên cạnh xe quần áo khoa trương nữ nhân đều là một mặt tựa như nhìn quái vật ánh mắt. Đem địa chỉ của ngươi, điện thoại cho ta, chấm nhất xế chiều ngày mai ta liền đưa qua cho ngươi. Ôn Húc nói xong đi trở về trên xe, từ găng tay của mình trong dương lấy ra giấy cùng bút. Phe Gia Di Nam nhìn một chút Ôn Húc, cười nhận lấy bút trên giấy viết xuống địa chỉ còn để lại một cái số điện thoại, ngươi đến nơi này về sau lại gọi điện thoại cho ta.
Ừm.
Ôn Húc xem xét đem giấy từ vợ bên trên xé xuống, gãy gãy bỏ vào trong túi sách của mình. Vậy hôm nay cứ như vậy. Nói xong lên xe muốn rời khỏi, nhưng nhìn đến hai người xe lập tức liền muốn bị kéo đi. Người ta hai người thế nhưng là không có xe có thể dùng. Mấu chốt đây là mình hại, chính yếu nhất chính là hiện tại cái giờ này mà muốn đón xe đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tại là hướng về phía hai người thử khách khí một câu, đi nơi nào, có muốn hay không ta đưa các ngươi đoạn đường. Hiện tại cái giờ này mà đón xe rất khó khăn. Phe Gia Di Nam nghe xong, lập tức nói, ta đang muốn cùng ngươi xách chuyện này đâu, vậy ta liền trước cảm ơn ngươi, chúng ta đi Hồng Rộng Đạt Cao Úc. Nói xong Phe Gia Di Nam không đợi Ôn Húc nói chuyện, lập tức đi tới bên cạnh xe kéo cửa xe trực tiếp ngồi vào trong xe. Chờ lấy ngây người cô nàng hồi phục thần trí, cũng vui vẻ đứng ở bên cạnh xe đối đi vào trước Phe Gia Di Nam nói, đi vào một chút. Nguyên bản Ôn Húc liền là như thế một khách khí, không nghĩ tới hai người này thật sẽ ngồi mình tiểu ngũ lăng. Nguyên trước hết nghĩ liền tự mình tiểu ngũ lăng hai người này khẳng định cảm thấy ngồi vào đến đều sẽ ố hế y phục của mình, không nghĩ tới hai người này ngồi sau khi đi vào còn đông nhìn tây nhìn một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Ôn Húc đem xe mở lên, đối ngồi ở phía sau hai người hỏi, các ngươi không có ngồi qua rách nát như vậy xe đi, cảm thấy mới mẻ. Phe Gia Di Nam nói, khi còn bé càng nát xe đều ngồi qua, bất quá 10 tuổi về sau liền không có ngồi qua loại này bố ghế dựa xe, bất quá ngươi xe này ăn mặc rất có cá tính. Thông qua kính chiếu hậu Ôn Húc còn chứng kiến hai người này ngồi tại bố trên ghế còn điên lấy cái mông, đoán chừng là muốn thử xem cái ghế mềm mại độ. Phe Gia Di Nam nhìn một lần trong xe, năm lăng xe nhỏ này ngươi nói chuyện gì trang trí, nói chuyện gì cảm thụ kia thật là quá nói nhảm, cái đồ chơi này liền là có thể chạy có thể giả bộ liền là chỗ dùng lớn nhất, về phần nghị xa hoa nghị thoải mái dễ chịu, 5-6 vạn xe có yêu cầu như vậy kia thật là nghĩ mù tâm. Phe Gia Di Nam không có có ý tốt nói xe của ngươi ăn mặc rất 2F. Không đề cập tới phía sau một chuỗi xe tiêu đồ vật bên trong bên trên cũng thế, bố chỗ ngồi vẫn là thánh đấu sĩ đồ án. Vị này xem xét không đến một phút đồng hồ liền đã mất đi hứng thú, nhìn qua Ôn Húc hỏi, ca môn, ngươi là làm cái gì?
Bán món ăn.
Ôn Húc tình hình thực tế nói, ta nhìn ngươi bán đồ ăn cũng không dễ dàng, ta không thiếu tiền cái này 20 vạn ngươi cũng đừng trả, nếu như ngươi không phải hảo tâm giúp người, chỉ bằng ngươi song hoàng tuyến quay đầu, đừng nói 20 vạn liền là 2 vạn ta cũng sẽ để ngươi cho. Hiện tại ngươi là làm việc tốt cũng không thể còn bồi thường tiền đi. Ngươi đã rất để cho ta lau mắt mà nhìn, kiên trì phải trả cái này 20 vạn, hiện tại giống như ngươi có nguyên tắc người càng ngày càng ít. Phe Gia Di Nam nói. Ôn Húc đầu cũng không chuyển nhìn xem con đường phía trước, đối Phe Gia Di Nam nói, ngươi cũng rất để cho ta lau mắt mà nhìn, nguyên bản ta trước kia đụng ngươi Phe Gia Di, ấn lấy sáo lộ nói thế nào ngươi cũng phải vừa đưa ra liền diêu võ dương ai một phen, nói hai câu cái gì ngươi giải không có mắt ta, ngươi biết xe ta đây bao nhiêu tiền. Cả một đời ngươi cũng bán không dậy nổi cái gì. Ha ha ha. Phe Gia Di Nam nghe được Ôn Húc nói như vậy lập tức nở nụ cười, cái này không phải liền là đại chúng trong lòng phú nhị đại dáng vẻ a. Cười xong về sau, Phe Gia Di Nam liền đối với lái xe Thanh Húc đưa tay ra, ta gọi Hứa Tín Đạt, cho phép hứa, đạt nhân đạt, tín dụng tin. Chuyển xuống đầu, nhanh chóng thừa dịp đèn đỏ cùng Hứa Tín Đạt bắt tay, Ôn Húc, ấm áp ấm, ánh nắng ấm áp húc. Danh tự thật là dễ nghe, ta gọi Trác Tuyết Tinh, Trác Tuyết Trác. Đánh cờ dịch, trời nắng tinh nữ hải cũng vươn tay nhỏ. Ôn Húc bên này không thể không lại cùng nàng vỗ một cái, Ôn Húc. Tín Đạt ca không thiếu tiền Trác Dịch tình nói. Ôn Húc nói, có tiền hay không là ngươi sự tình, sai tại ta như vậy ta liền nên cho tiền này. Nếu là đổi lại người bình thường, nghe xong người khác không cho còn khoản này tử tiền không biết vui thành cái dạng gì đâu, nhưng là Ôn Húc bên này không nghĩ như vậy, phía bên mình thiếu người ta vậy thì phải cho, ngươi có muốn hay không kia là chuyện của ngươi, ta lại không thể không cấp. Loại ý nghĩ này khả năng có người xem ra 10 phần xuẩn, nhưng là đây là Ôn Húc danh giới cuối cùng, không nguyện ý như thế 0306 bị người ta ân huệ, thiếu người ta tình. Nhưng khi người khác gặp được thời điểm khó khăn mình nếu là đủ khả năng, sẽ còn đưa tay giúp một chút, đây chính là Ôn Húc đối tại yêu cầu của mình, nghiêm tại kiềm chế bản thân, rộng mà đối đãi người. Vậy được đi, tùy ngươi. Hứa Tín Đạt cảm thấy người này có chút đầu óc không dùng được, đại đa số người lúc này nhất định nói là tạ ơn loại hình. Không dùng xong tiền nha, nhưng là vị này lại sợ thiếu phần nhân tình này, tình nguyện đưa tiền đồng dạng. Nhưng là trong lòng lại nghĩ một chút, nếu như không phải hắn như thế đầu óc không dùng được, vậy hắn cũng sẽ không lộ ra đặc biệt như vậy, mình cũng liền càng không khả năng bên trên cái này tiểu ngũ lăng. Hứa Tín Đạt đối Ôn Húc sinh ra hiếu kỳ, tự nhiên là có một gốc dạ không có một gốc dạ hỏi Ôn Húc hiện tại bán món gì, bất quá nghe Ôn Húc nói bán thịt heo, thịt dê loại hình, sau đó nói còn có một chút đầu lĩnh tự do. Mỗi dạng món ăn giá cả nói đến dập đầu liên tiếp vấp đều không đánh, lúc này mới thật tin tưởng trước mắt vị này mở ra năm lăng một lòng muốn trả mình 20 vạn ca môn, thật là cái bán món ăn. Cứ như vậy hàn huyên một đường, đều là Sinh Tín Đạt cùng Trác Dịch Tỉnh hỏi Ôn Húc, Ôn Húc đối với hai cái phú nhị đại lại không có cái gì kết giao hứng thú, bởi vì tại Ôn Húc kế hoạch bên trong, mình coi như là ở Minh Châu bán phòng ở đó cũng là quê quán Minh Châu hai đầu chạy, thật sự là không có hứng thú gì đi đập những này phú nhị đại mông ngựa. Mình lại không thiếu tiền lại không chỗ chống đường cái gì, cái nào chi phí cái này sức mạnh. Người cái này chó thật xấu. Trác Dịch Tình rất mau nhìn đến ngồi xổm ở phụ xe trước mặt Lương Đống, đột nhiên tới một câu như vậy. Lương Đống chuyển một chút đầu, liếc nhìn Trác Dịch Tình về sau lại đem đầu chó chuyển tới, đàng hoàng ngồi ghế cạnh tài xế trên mặt đất, khi mắt. Chó của ngươi còn đối ta mắt trợn trắng ai. Trác Dịch Tình nhìn thấy Lương Đống một mặt khinh thường bộ dáng của mình, phấn phấn nói, về sau để cho ta người ta Tony đến cắn ngươi. Hứa Tín Đạt nói, nhà các ngươi Tony thật đúng là không nhất định cắn qua cái này chó. Nói xong quay đầu đối Ôn Húc nói, Ôn huynh đệ, ngươi cái này chó cái gì chủng loại, là đấu chó à? Không phải, sâu, lúc nhỏ người ta nói là vằn hổ, hiện tại ngoại trừ cái này thân ra bên ngoài cái khác không có một chút vằn hổ dáng vẻ Ôn Húc giảng đạo. Trác Dịch Tình đoán chừng đối với mình ái khuyển rất đệ bụng, nghe Hứa Tín Đạt nói, làm sao có thể, ta Tony thế nhưng là thuần chủng thịt bùn. Hứa Tín Đạt nói, từ ở bề ngoài nhìn. Cái này chó cũng là hiếu chiến cho giá đỡ, tứ chi trắng kiện, dưới da mỡ rất thâm hậu, mà lại nụ hôn của nó rất rộng, đầu lâu rất lớn, cái này chứng minh lực cắn khẳng định thấp, liền chỉ riêng cầm bề ngoài đến xem, tuyệt đối tại nhà ngươi Tony phía trên. Người ta nói Tony có thể đơn đấu đánh bại linh cẩu đốm đâu Trác Dịch Tình biện giải thích. Ôn Húc nghe không khỏi phốc phốc vui lên, quay đầu đối Trác Dịch Tình nói, đây là bán chó đưa cho ngươi người kia và nói đi, chó liền là chó, đừng thổi như thế mơ hồ có được hay không. Nghe như trước kia ngao thổi, cái gì chó ngao Tây Tạng đều có thể cắn chết lao hổ à, đừng nói lao hổ, một con hoang dại Bắc Mỹ soi sám, liền có thể giải quyết. Manh thú hòa ra chó cũng không phải là một cái đương lượng cấp. Hứa Tín Đạt cũng cười theo. Trác Dịch Tình hư một tiếng, lầm bầm một câu, ta Tony liền là lợi hại. Đối với cái gọi là ái quyền người, Ôn Húc cũng không có lời gì tốt giảng, cùng không nói lý người giảng đạo lý, ấm chiếu lại không đốc, chuyên tâm lái xe của mình đi. Hứa Tín Đạt đối với Lương Đống đến là bắt đầu cửa hàng hứng thú, thử đùa Lương Đống hai lần, nhưng là cha cho rõ Lương Đống đối với Hứa Tín Đạt cũng không có hứng thú, ngay cả cái sắc mặt tốt đều không có cho hắn. Hồng rộng đạt cao ốc không riêng gì cao lớn hơn nữa còn khí phái, Ôn Húc bên này tiểu ngũ lăng dừng lại tới cửa, lập tức liền đưa tới một đám người chú ý, bất quá Ôn Húc bên này cũng không xem ra gì, buông xuống hai người đối người ta chiêu một chút tay xem như lên tiếng chào. Liền lái tiểu ngũ lăng cái mông bốc khói giống như chạy về phía quan tư nhã đi làm địa phương. Đến lúc đó vô hụt, nói quan tư nhã hôm nay không có tăng ca một chút ban liền đi, đánh quan tư nhã điện thoại cũng đánh không thông, Ôn Húc coi là xảy ra chuyện gì đâu, thế là lái xe đến quan tư nhã mướn cư xá, gõ cửa hỏi một chút nguyên lai nàng bạn cùng phòng nói nàng thực đã dọn đi rồi, đem đến địa phương nào cũng không biết. Nghe lời này, Ôn Húc bên này lại cho Tôn An An gọi điện thoại, kết quả Tôn An An cũng không biết nàng hiện tại ở chỗ nào. Dạng này Ôn Húc cũng chỉ đến quay lại tiểu viện của mình, cả sửa lại một chút mình buổi chiều mua đồ vật, đặt tới không gian bên trong giữ lại đợi dùng, đến thời gian mở lên tiểu xương tạm, bắt đầu thông lệ đi tiếp hàng. Nguyên bản Ôn Húc nghĩ đến hôm nay liền đem kế hoạch cho áp dụng, ai biết một đêm vô sự, nghĩ đến mình tìm quan tư nhã không tại, hai cái theo đuôi hôm nay cũng không biết chạy đi đâu, vấn đề này không có giống mình nghĩ đến, để Ôn Húc có chút không quá thích ứng. Chương 28, mời quân nhóm nháp. Một tràng Minh Thanh phong cách chiếm diện tích 4 mẫu nhiều ưu tĩnh tiểu viện, vừa vặn tọa lạc ở Minh Châu Tam Đại trung tâm chi bên ngoài phổ bờ sông, cùng trước kia thanh dân quốc hiệu buôn Tây đường phố cách Hà Tướng nhìn, ở nơi như thế này có thể có dạng này một tràng tiểu viện, liền xem như bỏ tiền cũng phải là 9 chữ số trở lên mới có thể mua xuống như thế một tòa tiểu viện. Hiện tại cái tiểu viện này bên trong bắt giác đại đình, Hứa Tín Đạt chính cùng mình mấy người bằng hữu trò chuyện trên bàn đặt vào phương án cùng bản thiết kế. Tín Đạt ca, ngươi nói ngày hôm qua tiểu tử kia có phải hay không là tại nói mạnh miệng, kỳ thật thực đã chạy rồi. Chắc Dịch Tình hôm nay có chút tâm thần không tập trung, nhớ tới cái kia gọi Ôn Húc tiểu tử rêu cợt mình ái khuyển Tony trong lòng liền là có một trận khó chịu. Từ buổi sáng liền bắt đầu các loại, một mực chờ đến hơn 5 giờ chiều, còn không có đợi đến Ôn Húc đến đưa tiền. Thực sự nhịn không được lúc này mới nhắc nhở Hứa Tín Đạt. Hứa Tín Đạt căn bản lơ đễnh, không đến liền không đến đây đi, dù sao liền là 20 vạn, ta cũng không có tính toán hắn còn. Ngươi không cần hắn trả, là ngươi không cần, hắn đã nói phải trả, vậy hắn liền phải trả. A đối diện cầm bản thiết kế, mang theo kính mắt một tên mập nhìn qua Hứa Tín Đạt nói. Ta nhìn chuyện này treo, nói không chừng lúc ấy đầu óc hắn một phát nóng nói ra như thế ra môn, chờ lấy về nhà tưởng tượng, 20 vạn. Một năm cái gì đều không làm Minh Châu một cái tiểu bạch lĩnh cũng liền cầm nhiều như vậy, làm sao bỏ được. Ngồi tại Hứa Tín Đạt đối diện một vị cũng vừa cười vừa nói. Chắc Dịch Tình đối mập mạp nói, Dư Diệu ca, ngươi không biết tiểu tử kia hôm qua nói phải trả cái này 20 vạn thời điểm giọng nói kia, để cho người ta nghe thật muốn ăn đòn. Mập mạp Dư Diệu nghe xong Chắc Dịch Tình lời này lập tức khoát tay nói, được rồi, ngươi hay là gọi Dư Diệu đi, Dư Diệu ca vừa ra tới ta tiểu tâm can đều bị hù nhào đông vang. Ngay vào lúc này, Hứa Tín Đạt thả trên bàn điện thoại di động vang lên, nhìn thấy một cái chớ sinh số điện thoại, nhận giảng hai câu về sau liền buông điện thoại xuống. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, trả tiền lại người đến. Hứa Tín Đạt đối chung quanh mấy người nói. Trên đời này thật có người ngu như vậy. Dư Diệu bên này nghe vậy cười lắc đầu. Người này có ý tứ, nếu là ta mở tiểu ngũ lăng, sau đó dựa vào bán đồ ăn kiếm ít tiền, lập tức tuyệt đối cũng không nỡ xuất ra 20 vạn đến. Chớ nói chi là ngươi còn nói không muốn, đợi lát nữa ta muốn xem thật kỹ một chút vị này, thật sự là giống chuyện cũ kể, rừng lớn, cái gì chim đều có à, xã hội hiện nay dạng người này so gấu trúc lớn đều thiếu đi đi đứng ngoài có một người nói. Ôn Húc kỳ thật 4 giờ 30 phút liền đến phụ cận, một mực tìm không thấy địa phương, mấy lần trải qua cái tiểu viện này mà đều coi là đây là công viên nhỏ đâu, cũng không có nghĩ tới đây chính là người ta Hứa Tín Đạt hẹn địa phương. Mà lại cũng trách môn này. Trên cửa cũng không có bảng số phòng cái gì, đừng nói bảng số phòng, cổng đại môn đóng chặt ngay cả cái người sống đều không có, Ôn Húc chỗ đó có thể nghĩ đến đây chính là mục đích à, chuyển mấy vòng mấy lúc sau thực sự nhịn không được hỏi mấy người đi đường, đã hỏi tới một vị đại gia, thế mới biết là nơi này, đến cổng cái này mới có vừa rồi một thông điện thoại. Đem chiếc xe ngừng tốt, xuống xe gõ môn, chờ lấy người ở bên trong mở cửa, lại án lấy người ta yêu cầu đem chiếc xe cho tiến vào đi. Đến dừng xe địa phương, cái này mới xem như thật mở rộng tầm mắt, phe ra gì, làm bùa hửa ý nhi, A Tư đốn mã đinh mấy đại hào xe một chữ sóng vai gặt ra, toàn bộ 5-6 chiếc liền không có 2 chiếc là giống nhau, phía bên mình tiểu ngũ lăng lại hướng bên cạnh dừng lại, phối hợp phía sau quyết chiến thu danh sơn mấy chữ này, đến cũng 10 phần hợp với tình hình thú vị. Xuống xe, mang theo một cái túi nhựa, Ôn Húc lần lượt dỗi cái đầu nhìn một chút xe sang trọng, trước kia nhưng không có cơ hội tại dạng này gần khoảng cách nhìn xe sang trọng. Lần này tuy nói không thể nhìn lâu, nhưng là quấn cái vòng cái gì làm nghiện vẫn có thể qua qua, Ôn Húc cảm thấy nam nhân bị những này lớn đồ chơi hấp dẫn cũng không gì đáng trách. Tiên sinh, Hứa tiên sinh bọn hắn tại hậu viện đợi ngài, một cái người ăn mặc như phục vụ viên nhìn thấy Ôn Húc động tác cũng không có giễu cợt, mà là một mặt ấm loại ra hiệu Ôn Húc dọc theo ngón tay thông đạo đi đến đi. Ôn Húc đối người ta gật đầu cười xem như trở về lễ, xách trong tay túi nhựa dọc theo hành lang hướng phía sau đi. Mấy cái quay lại về sau. Ôn Húc liền thấy ở tại lớn bắt giác trong đình một nhóm tử người, trong đó Hứa Tín Đạt cùng Trác Dịch Tình hai người mình nhận biết, cái khác đều chưa từng gặp qua, bên trong một cái vẫn là hắc tóc quăn người nước ngoài, bất quá cái này người nước ngoài cũng không cao lớn, 1m7 tả hữu hơn nữa còn rất gầy gò gầy gò. Ôn Húc vừa đi một bên thầm nghĩ nói, trời lạnh như vậy một đám người ngồi xổm ở cái đình bên trong, đám này có tiền thiếu ra cũng thật sự là đủ đầu đất, cái này không lạnh à. Chờ lấy đi tới cái đình bên trong, Ôn Húc mới phát hiện. Cái này cái đỉnh bốn phía có gió mản, còn có ấm gió thổi, trong đỉnh nhiệt độ so bên ngoài cao tầm 10 độ cũng không chỉ, đám này thiếu gia ngốc châu ngồi ấm áp đây. Nhìn thấy ánh mắt mọi người đều gom lại trên người mình, Ôn Húc tại là hướng về phía Hứa Tín Đạt cùng Trác Dịch Tình còn có đám người gật đầu rồi một chút thủ, xem như lên tiếng chào, tiếp xuống cầm trong tay túi nhựa, hướng Hứa Tín Đạt phía trước trên bàn như thế vừa để xuống. 20 vạn, toàn đều ở nơi này, ngươi điểm điểm. Ôn Húc nói. Hứa Tín Đạt nhìn một chút túi nhựa nói, không cần điểm. Vẫn là điểm điểm đi, nếu không phải ta bên này còn phải giúp ngươi điểm. Ca môn, 20 vạn chút gì điểm A. Mua cái bánh xe đều không đủ lúc này một người trẻ tuổi nói chuyện. Nói xong nhìn qua Ôn Húc vui vẻ vui, nhìn biểu tình cũng không có ác ý gì. Ôn Húc nói, không phải tiền bao nhiêu vấn đề, điểm mọi người liền xem như giao tiếp xong, đi cái chương trình đừng sinh thêm sự cố. Hứa Tín Đạt nghe Ôn Húc, đưa tay ngăn lại bằng hữu của mình, sau đó cầm lên túi nhựa giao cho Trác Dịch Tình trên tay, Dịch Tinh, giúp ta cầm tới đằng sau giao cho Trần Thúc điểm một chút. Nói xong quay đầu đối Ôn Húc nói, như vậy được chưa? Nhìn xem Ôn Húc nhẹ gật đầu, thế là mời Ôn Húc ngồi tại cái đỉnh mỹ nhân dựa vào. Nói, ngươi chờ một chút, ta cùng các bằng hữu thương lượng cái phương án. Ôn Húc bên này là đến đưa tiền, tự nhiên muốn là chờ người ta đếm xong mới có thể đi, tại là hướng về phía Hứa Tín Đạt gật đầu một cái liền ngồi xuống, chuyển cái đầu nhìn xem bốn phía giả sơn thanh đạm. Không đầy một lát cảm thấy viện này cũng cứ như vậy, lịch sự tao nhã thanh đú cái gì Ôn Húc khả hân thưởng không được. Ôn Húc thích ngắn gọn hào phóng đồ vật, nhìn trong chốc lát phát hiện nơi này cùng công viên cái gì không có quá lớn khác nhau. Đơn giản là không có công viên nhiều người như vậy hiển tĩnh một chút thôi. Cảm thấy không có ý gì, thế là dỗi cái đầu muốn nhìn một chút những người này đang làm gì. Nhìn mấy lần về sau phát hiện đám này người đang thảo luận nhìn như là khách sạn hay là cái gì trang trí thiết kế. Đối với quá xa hoa đồ vật, Ôn Húc cũng không có gì nghiên cứu, trước kia tuy nói 2 vạn một tháng, không xem qua giới phóng tới viết dấu hiệu bên trên cũng không tệ lắm, phóng tới những vật này phía trên liền có hạn. Hứa Tín Đạt nhất chuyển mặt nhìn thấy Ôn Húc chính nhìn qua trên tay mình ném kế bản thảo, liền hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Nói thật, ta chỗ đó hiểu cái này, đi qua rượu ngon nhất cửa hàng cũng chính là như thế có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái, để cho ta cũng xách không ra cái gì. Ôn Húc nói trực tiếp đương. Dư rượu cổ vũ nói, ngươi nghĩ như thế nào nói thế nào, thiết kế thứ này cũng không phải là cho chúng ta những này làm thiết kế người nhìn, mà là làm cho tất cả mọi người đều có thể thưởng thức, yên tâm to gan nói. Ngươi đánh giá hoặc là liền có thể cho chúng ta linh cảm đâu. Nghe được Dư Diệu kiểu nói này, đương nhiên Ôn Húc cũng không biết hắn gọi Dư Diệu, Ôn Húc cũng không khách khí nói thẳng, khác nhìn không ra, bất quá ta tổng thể cảm giác liền là cùng ta gặp được mấy cái khách sạn 5 sao không sai biệt lắm, đều là huy hoàng lộng lẫy, không có gì đặc điểm. Nghe nói như thế, không riêng gì Dư Diệu cùng Hứa Tín Đạt hai người trầm mặc, chung quanh những người khác cũng đều đi theo trầm mặc, mọi người cùng nhau nhìn qua trên bản thiết kế bản thảo không nói một lời. Tất cả mọi người minh bạch, Ôn Húc đại biểu cho có ý tứ gì, không có đặc điểm. Làm một thiết kế, không có đặc điểm vậy còn gọi cái gì thiết kế. Người khác nhìn trong chốc lát đều cảm thấy ngươi thiết kế đều cùng người khác không có khác biệt, cái này coi như phiền phức lớn rồi đi. Ôn Húc không biết mình một câu đâm trúng trúng đời thứ hai tâm, nhìn tất cả mọi người không nói lời nào, mình cũng liền ngậm miệng lại, bắt đầu quan sát đến trước mắt bọn gia hỏa này, từ bãi đỗ xe bên trên ngừng lại những xe kia đến xem, cái này cái đỉnh bên trong hơn phân nửa đều là phú nhị đại. Nói là mình lập nghiệp, làm thiết kế 27-28 tuổi có thể dựa vào bản lãnh của mình mở lên phe ra di dạng này mấy trăm vạn đi lên xe sang trọng người. Cái này mẹ nó cả nước cũng chưa chắc có 2-3 cái, làm sao có thể hôm nay đều bị mình cho đụng phải. Nếu là thuần nhà thiết kế 27-28 tuổi vừa mới tốt nghiệp không lâu, lại có thiên phú cái này số tuổi đều trả lại người trợ thủ, tích lũy kinh nghiệm đâu. Cũng không lâu lắm, Ôn Húc liền thấy Trác Dịch Tình đi trở về, cảm giác đến nhàm chán của mình kết thúc. Vui vẻ đứng lên chuẩn bị rời đi. Trác Dịch Tình nói, 20 vạn một phần không thiếu. Còn không có đợi Trác Dịch Tình dứt lời âm thanh, Ôn Húc tiếp lời nói, kia không có ta chuyện gì, ta trước cáo tử, các ngươi bận bịu các ngươi. Hứa Tín Đạt vừa quay đầu nhìn thấy một vị nhân viên phục vụ nâng một mâm hoa quả tới, há miệng giữ lại một chút nói, ăn hoa quả lại đi thôi, ngươi đã đến một chuyến, cũng không thể ngay cả khối hoa quả đều không ăn liền đi đi. Đây không phải đánh mặt ta, nói ta ngược đãi khách nhân sao? Nghe hắn nói như vậy, Ôn Húc liền không tốt kiên trì muốn đi, nghĩ đến dù sao ăn hoa quả cũng không cần bao lâu thời gian, lại nói mình cũng chạy lâu như vậy, không ăn chút đồ vật cũng coi là thua lỗ, thế là liền ngồi xuống, chờ lấy nhân viên phục vụ tới tiếp nước quả. Nhân viên phục vụ khay bên trong hoa quả là từng cái nhỏ trong ly thủy tinh thả, tất cả đều là cắt gọn, có dưa hấu cánh, có lê cánh, dù sao 5-6 chất nước quả mỗi dạng móng tay dáng dấp một khối, bày ở một cái chân cao pha lê mở miệng trong chén, mấy cái chén thả tràn đầy nâng lên một chút bàn. Mỗi cái trong chén còn cắm một cái ngón tay dài kim loại hoa quả xiên, tương đương có bức cách. Duy nhất để Ôn Húc khó chịu liền là phần lượng không nhiều, ở trong mắt Ôn Húc đừng nói là cho người ta ăn, cho ăn con thỏ đều không đủ. Thừa dịp nhân viên phục vụ lột quả thời điểm, Hứa Tín Đạt đối một bàn người nói, tất cả mọi người nghe rõ, chúng ta thiết kế liền cái này một bản thảo tới nói là không có ý nghĩa, hôm nay mọi người ban đêm lại được làm thêm giờ, một lần nữa thiết kế.
Ôi!
A! Lập tức một trận phàn nàn âm thanh vang lên, không qua tất cả mọi người không có nói không làm loại hình, chỉ là biểu hiện rất bất đắc dĩ, phát tiết một chút mình tâm tình. Ôn Húc nhận lấy hoa quả chén, tiện tay xâm một cái liền hướng bỏ vào trong miệng. Mọi người thường thường, đây là A Ngang từ châu Âu không trở tới đây chuyên cung cấp hắn phòng ăn, ta chàng tử cũng chuẩn bị dùng châu Âu hoa quả làm bàn ghép, cái thứ nhất hảo cảm, thứ hai dù sao châu Âu bên kia ô nhiễm cũng ít, hiện ở trong nước hoa quả, nhưng không có người nào mùi vị kia, cũng không phải lều lớn sinh ra cảm giác bên trên không kém nhiều lắm, người ta loại này thực kỹ thuật. Vừa ăn liền có một người bắt đầu đãi đãi không dứt nói đến đĩa trái cây lai lịch, cái gì châu Âu không vận à, giống như châu Âu đổ vật liền sạch sẽ. Chúng ta quốc sản liền so châu Âu thấp một đoạn tử giống như. Tuy nói hắn nói chuyện này là sự thật, trong nước rất nhiều thứ thật chưa nói tới sạch sẽ, Ôn Húc nhận vì mọi người mình người Trung Quốc cùng một chỗ lại thế nào đàm lại thế nào mắng, cũng là chúng ta nội bộ sự tình. Nhưng khi lấy một cái người nước ngoài, nói khoác châu Âu đồ vật tốt, Trung Quốc đồ vật kém, cái này khiến Ôn Húc rất phản cảm. Nói bạch một chút, Ôn Húc cảm thấy người châu Âu cái gọi là cấp độ cũng liền chuyện như vậy. 2-3 tháng trước đưa tin người Anh không phải cùng dạng đem thịt ngựa đương thịt bò mang lên siêu thị bán. Đừng đem Âu Mỹ người đạo đức dọn lên thần đàn. Nói hình như bắt hắc nô, mau đưa người Anh điên giết tuyệt không là người da trắng làm giống như. Những thứ kia khác không dám nói, liền nói cái này dưa hấu, cùng ta liền không có cách nào so. Ôn Húc chờ lấy vị này nói xong về sau, xâm mình trong chén dưa hấu nhai mấy lần, liền biểu hiện nhạt như nước Úc giống như thản nhiên nói. Lời mới vừa nói vị này có chút không cao hứng. Ngươi cũng không thể nói mò, chúng ta luận sự, tất cả Minh Châu trên thị trường, đừng nói là Minh Châu thị trường, toàn bộ phủ cận hai cái giảm bất đỡ hoa quả ta đều hưởng qua, so với người ta kém liền so với người ta kém, mạo xưng là trang hảo hán sự tình cũng không cần lấy ra nói, đây không phải quân sự bản, không cần ngẩng đầu tâm viết lại dọa nước Mỹ nhảy một cái, Nga quá sợ hãi. Ta làm nói cũng không thể phục chúng, dứt khoát chính ta đi cho các ngươi cầm hai cái nếm thử. Nói xong Ôn Húc cũng không đợi người khác yêu cầu. Mình từ Mỹ nhân dựa vào đứng lên, đem ly pha lê hướng ghế trên mặt vừa để xuống, liền chuẩn bị đi trên xe cầm dưa hấu. Hứa Tín Đạt chỉ một chút chung quanh nhân viên phục vụ, nói, đưa chìa khóa cho bọn hắn, để bọn hắn đi lấy đi. Đây không phải bọn hắn nghĩa vụ, ta náo ra tới sự tình, ta tự mình tới. Ôn Húc nói sải bước hướng về bãi đỗ xe đi đến. Mấy phút đồng hồ sau, Ôn Húc một tay một cái, nâng hai cái bóng rổ lớn nhỏ tròn dưa hấu về tới cái đỉnh bên trong. Không nói hai lời đem dưa hấu bảy muốn trong đỉnh trên cái bàn tròn, lấy ra mình đeo ở hông nhỏ loan đao, dán dưa nhượng khoe khoang giống như bắt đầu gặp lên, chỉ gặp ngốc nghếch gặp lưỡi đao giống như là miếng sắt hoạch đậu hũ, từng đầu rơi vào dưa nhượng bốn phía, không có ba phút, hai đổ dưa hấu liền thực đã bị vỡ ra, cách thật mỏng màu trắng ngốc nghếch đều có thể nhìn thấy. Bên trong đỏ tươi chân bóng dưa nhượng. Mời quân nhấm nháp. Ôn Húc tại dưa nhượng bên trên vẽ 7-8 đao về sau, lui hai bước đưa tay ra hiệu nói. Chương 29 Dưa hấu rời núi. Mọi người thấy Ôn Húc gọt ra tới dưa, còn rất có mỹ cảm, từng cái đưa tay ra bên trong tiểu ngân xiên, xiên không sai biệt lắm 3 cm dày nhỏ thật mỏng một bỏ vào trong miệng, ăn vài miếng về sau cũng không khỏi tăng nhanh tốc độ, rất nhanh đã ăn xong lại đưa tay ra bên trong ngân giang rộng ra bắt đầu xiên khối thứ hai, đến cuối cùng mọi người dứt khoát buông xuống trong tay cái chén, bắt đầu chuyên tâm đối phó lên trên bàn hai đổ dưa hấu. Hứa Tín Đạt bên này không riêng gì mình ăn, hơn nữa còn cầm mấy khối đưa cho bên cạnh nhân viên phục vụ. Cũng để bọn hắn nếm nếm. Rất không tệ. Không nhiều không thừa nhận ngươi dưa hấu so ta bên kia tốt, bất luận là đường phân vẫn là dưa nhưỡng vào miệng cảm giác đều đạt đến một loại vi diệu cân bằng. Tây Phương tiểu tử đối Ôn Húc dựng lên một cây ngón tay cái khích lệ nói. Ôn Húc bị cái này nha làm bất ngờ, không nghĩ tới người này tiếng Trung trình độ tốt như vậy, nếu như nói là đem ánh mắt của mình bịt kín nghe hắn nói, làm sao cũng cảm giác không ra vị này là cái người nước ngoài, mà lại nói vẫn là một ngụm tiêu chuẩn tiếng phổ thông. So Hứa Tín Đạt đám người này rất nhiều khẩu âm đều muốn thuần khiết một chút, Ôn Húc cảm giác luyện tập lại một chút đều có thể đi triều đình đài đương người chủ trì. Người tiếng Trung tiêu chuẩn thật tốt. Người ta tán mình dưa, Ôn Húc bên này dứt khoát liền khoa khoa hắn tiếng Anh. Ta gọi A Ngang tá, đến từ Italy phở lọ rẹn xì ạ, ngươi có thể giống như bọn họ gọi ta A Ngang, ta tại tứ phương đường nơi đó mở một nhà cơm chưa sảnh A Ngang tá nói. Nghe được gia hỏa này mở phòng ăn là cơm chưa sảnh. Ôn Húc lại có chút mà không nghĩ ra được, người ta người nước ngoài đến Trung Quốc đều là mở nhà hàng Tây, con hàng này mở trong đó phòng ăn. Cái này mẹ nó chính là nghĩ náo cái gì bướm yêu tử hay sao? Trác Dịch Tình lúc này ngắt lời nói, á ngang tá phòng ngắn gọi Bích Hoan Sa. Nghe xong danh tự này, Ôn Húc trong lòng lập tức không khỏi dựa vào một tiếng, bởi vì cái này Bích Hoan Các không riêng gì nổi danh mà lại là tương đương nổi danh. Năm ngoái thời điểm mến nhau ngày kỷ niệm, Quan Tư Nhã liền nghĩ đi cái này tiệm ăn qua, ai biết chờ Ôn Húc gọi điện thoại thời điểm thực đã đặt trước không đúng chỗ đưa, sớm một tuần lễ đặt trước không đúng chỗ đưa phòng ăn, mà lại hai người phần một bữa cơm liền muốn quá ngàn, liền xem như ở Minh Châu cũng không có mấy nhà. Nghe nói Bích Hoan Các địa phương tuy nói rất lớn, điểm cao ốc cả một tầng, nhưng là vị trí lại là không nhiều, không đến 200 hàng đơn vị, mỗi một bàn đều bảo đảm tương đối tư mật tính, liền coi như các ngươi cách lấp kín tường ăn cơm, từ đầu tới đuôi nói không chừng để Ú không gặp được một lần mặt. Nhìn qua A Ngang Tá, Ôn Húc thầm nghĩ, cái này Quỷ Tây Dương không đơn giản à, Quỷ Tây Dương làm cơm chưa thế mà có thể làm ra như thế lớn thành tựu đến. Ôn Húc bên này đang nhìn Quỷ Tây Dương A Ngang Tá đâu, không nhìn thấy một người chính nhìn mình chằm chằm trong tay dưa hấu đao. Dư Diệu đẩy trên mũi kính mắt, đối Ôn Húc hỏi, ta có thể nhìn xem trên tay ngươi dưa hấu đao à? Ôn Húc nghe cầm trong tay lưới đao bộ chấp trong tay, đặc biệt trôi đưa về phía Dư Diệu. Dư Diệu nhận lấy dưa hấu đao, lật tới lật lui nhìn một chút, trên mặt biểu lộ liền mười phần đặc sắc, nhìn một lúc lâu về sau lúc này mới đối lấy Ôn Húc hỏi, bằng hữu, ngươi trôi này ú gì đoạn đao là nơi nào có được? Ú gì đoạn đao? Ôn Húc có chút không rõ, bắt đầu đầy trong đầu lục soát đây là cái thứ gì? Nhìn xem Ôn Húc một mặt mê mang, Dư Diệu lại đổi cái thuyết pháp, đa mát đoạn đao. Nói chuyện đa mát Ôn Húc lập tức cảm thấy như sấm bên tai, thế là há miệng kéo nói, ta một trưởng bối trước khi lâm chung cho ta. Cũng không cùng ta nói đa mát cái gì, ngươi xác định là đa mát đoàn đao. Dư Diệu nghe được Ôn Húc kiểu nói này, từ trong túi sách của mình lấy ra một cái khăn tay, hướng không trung như thế ném đi sau đó dùng đoàn đao hướng phía không trung bay xuống khăn tay bên trên như thế vạch một cái, sau đó chỉ gặp vô thanh vô tức ở giữa, nguyên bản một khối khăn tay thực đã chia làm hai bên. Hoa! Người chung quanh cơ hồ tại đồng thời phát ra một trận sợ hãi thán phục. Dư khoe khoang nói, mà lại ngươi cái này đoàn đao bên trên còn nổi danh chữ. Loại này đao không phải người bình thường có thể sử dụng, phải là ba tư cao cấp quý tộc hay là quân vương mới có thể có, dạng này đao liền xem như tại thời đại kia cũng là cấp cao nhất công tượng mới có thể chế tạo ra, bất quá ta không biết ba tư văn, không biết trên chuôi đao của ngươi viết là cái gì, nếu như là tên người, mà lại trong lịch sử còn có thể xứng đáng hảo, ngươi cái này thanh đoản đao giá trị liền cao. Một chút, nếu là không quá nổi danh hoặc là vô danh, đao này giá trị liền sẽ ít một chút. Bất quá liền nhìn cái này trình độ sắc bén, thấy thế nào cũng phải là 20 vạn đi lên, ngươi dùng để gọt dưa hấu, cũng là đủ có thể. Nguyên bản nghe nói là đa mát đao, Ôn Húc trong lòng còn hưng phấn một chút, bất quá được nghe lại chỉ có 20 vạn đi lên, trong lòng kêu cao hứng sức lực tựa như là ngâm một chậu nước lạnh, lập tức ngay cả ngọn lửa cũng không có. 20 vạn gọt dưa hấu cũng không có chỉ hoãn cái gì a Ôn Húc nói, nghe xong đa mát, Ôn Húc cảm thấy cái đồ chơi này mỏ thực đã hái xong, rèn đúc phương pháp cũng thất truyền. Nói thế nào cũng phải 100 vạn cấp bậc liền có phải hay không chạy lên, cũng phải là tả hữu, náo loạn nửa ngày liền 20 vạn, quá để cho mình thất vọng. Cái giá tiền này là càng về sau càng cao, nhất là như ngươi loại này đỉnh cấp bậc ô từ thép đoàn đao, tuy nói hiện tại giá cả nhìn rất thấp bất quá gặp được đúng người chưa hẳn liền không thể lớn mấy chục vạn, thậm chí là hơn 100 vạn xuất thủ, nếu như ngươi nếu là nghĩ bán ta cho ngươi tìm người mua, khác không bảo đảm, 50 vạn. Nói Dư Diệu vươn một cái bàn tay đối Ôn Húc lung lay. Ôn Húc nghe xong 50 vạn, hứng thú gì cũng không có, hiện tại nhân dân tệ cái này ngã không chừng đến mức nào đâu, đổi 50 vạn tới tay, qua một đoạn thời gian đoán chừng phải hoa 60 vạn đi mua thứ này à, làm sao thứ này cũng coi là có giá trị đồ cổ, thả trong tay thật so tiền giấy bảo đảm giá trị tiền gửi nhiều lắm. Nếu không như vậy đi, ngươi bán ta dùng ngoài cửa Q5 cùng ngươi đổi, mới tinh Q5 mua được một tuần cũng chưa tới, mới chạy 800 cây số Dư Diệu nói. Ôn Húc lắc đầu nói, được rồi. Thứ này ta còn phải giữ lại, trưởng bối tặng vẫn là lưu cái tưởng niệm tốt. Đúng rồi, ngươi cái này dưa châu đó loại. Bắt đầu nói khoác châu Âu dưa vị kia nhìn xem Dư Diệu bên này đoạn đao sinh ý đảm không nổi nữa, lưu luyến không rời thanh đao còn tới Ôn Húc trong tay, thế là ngắt lời nói. Làm sao? Ôn Húc hỏi. Ngươi cái này dưa có thể lên kiểm tra, các loại kim loại nặng hàm lượng có thể đạt tới tiêu chuẩn không? Ta nói thế nhưng là nghiêm khắc tiêu chuẩn, không phải loại kia lừa gạt người vị này nhìn qua Ôn Húc hỏi. Ôn Húc lý trực khí chẳng nói như vậy, ta cái này dưa nếu là đạt không được tiêu, trên địa cầu này đoán chừng cũng không có gì trồng trọt dưa có thể đạt tiêu chuẩn. Ôn Húc biết mình không gian bên trên người chủ nhân là Minh Triều thời kỳ người, lúc kia nếu là có cái này phân hóa học cái kia thuốc lớn tề, đâu còn có thanh triều chuyện gì, đừng nói là thanh triều, đều không có người châu Âu chuyện gì, không gian sản xuất ra đồ vật tuyệt đối thuần thiên nhiên không ô nhiễm sản phẩm.
Vậy ta nhưng cầm đi đo à nha? Ôn Húc nghe hỏi ngược lại, ta nói ngươi không có chuyện làm đo nó cái làm gì a?
Nếu như hợp cách, dưa hấu ta tìm ngươi mua.
Vị này nghe một mặt kinh ngạc hỏi, ngươi không phải bán dưa hấu a?
Ôn Húc đành phải gật đầu nói, đúng vậy à, bất quá cái này dưa bán không tốt, chủ yếu là giá cả cao.
Nghe được giá cả cao, vị này có chút nhíu mày một cái, giá tiền là nhiều ít.
Không phải là luận đô la tính toán a?
Bất luận đô la, luận cái 100.
Ôn Húc lập tức liền cho 100 giá, hắn thấy bóng rổ lớn nhỏ dưa hấu hoàn mỹ cái đích thật là đắt, trên thị trường cái này du mùa xem như phản quý, dưa hấu giá cả cũng cao, tốt dưa một cân cũng chính là 9 khối. Mình cái này dưa so trên thị trường đắt còn nhiều gấp đôi đâu.
5-6 cân dưa hấu gọi như thế cái giá, là bởi vì Ôn Húc hiện tại không quá nghĩ bán cho người này, nhất là trước mắt tiểu tử này, cảm thấy như thế một cái túy dương theo đuôi nước ngoài tiểu tử không quá chiêu mình thích.
Ai biết vị này nghe xong, 100 khối một cái, lập tức liền vui vẻ, được rồi, hoàn mỹ cái, bất quá chờ một lát ngươi thời điểm ra đi lưu cho ta một cái, cũng đừng để ở chỗ này, trực tiếp thả cổng người giữ cửa nơi đó, nếu là kiểm tra hợp cách đâu. Ta mỗi ngày hỏi ngươi muốn 120 đổ dưa hấu.
Ôn Húc không nghĩ tới hoàn mỹ đổ dưa hấu thế mà cũng có người cảm giác chiếm tiện nghi. Sau đó đầu óc tưởng tượng, kia cái gì lão công, làm cơm đều là dùng đảo phi di nước khoáng, kia một bình nhỏ tử liền là thập đại mấy khối. Tại lao bách tính xem ra cái này giá là không ăn nổi, nhưng là mấy cái này tiền đối với có ít người tới nói lại căn bản cũng không tính là gì.
Khảo thí không có vấn đề, bất quá ta bên này đưa hàng có cái yêu cầu, đó chính là hôm nay hàng hiện kết, không thể kéo.
Nếu như ngươi kéo một lần, giá cả chướng 10 khối một cái, cứ như vậy chướng xuống dưới, thẳng đến ngươi không muốn mới thôi. Ôn Húc nói.
Nghe được Ôn Húc nói như vậy, vị này lập tức cảm thấy có chút không biết nói cái gì cho phải ý tứ, nào có ngươi làm như vậy sinh ý.
Nguyệt kết mới bình thường, ai nghe nói qua ngày kết, ngươi cái này cách mang khoản hóa đơn nhận hàng thực đã không có gì khác biệt có biết không?
Ôn Húc nói, ta làm như vậy thoạt nhìn là có chút dị loại, bất quá bây giờ làm ăn nói thực ra không có mấy cái biết tín dự hai chữ. Trong nước tuyệt đại đa số người làm ăn cũng làm cái này hai chữ là đền thờ, để dùng cho người nhìn, kỳ thật đều không ai để vào trong lòng, ta là tính tiền phải sợ, ngài nếu là cảm thấy không thích hợp chứ, làm ăn này chúng ta coi như xong, muốn ăn dưa một điện thoại ta đưa cho ngài mấy cái đều không là vấn đề, nhưng là nếu như là sinh ý, liền phải án lấy phương.
Pháp của ta đến.
Chúng ta là trước tiểu nhân sau quân tử, bằng không mà nói ta thả nhưng không làm.
Người này bị Ôn Húc nói không biết là nên khóc tốt hay nên cười tốt. Cười khan một hồi lâu mới lên tiếng, như vậy đi, ngươi vẫn là lưu cái dưa, ấn lấy người châu Âu nhà đồ ăn tiêu chuẩn đến, nhất là kim loại nặng cái này một hạng, nếu có thể qua lời nói ta tìm ngươi định, mỗi ngày 120 cái, ấn lấy yêu cầu của ngươi đến, nếu như bất quá chúng ta coi như việc này chưa từng xảy ra.
Thành.
Ôn Húc cũng không có hứng thú cùng hắn xoắn suýt cái gì, trực tiếp điểm cái đầu.
Lời nói này xong, Ôn Húc liền phát hiện mình cùng những này phú nhị đại nhóm cũng không có gì đáng nói. Tại là hướng về phía mọi người cười cười, vậy các ngươi vội vàng, ta cáo từ trước.
Nói xong đối Hứa Tín Đạt cười cười, nhấc chân liền hướng lúc đến đường đi, không bao lâu liền biến mất tại châu ngoặc cổng vòm bên trong.
Người này thật đúng là đoạt ba, hiện tại làm ăn có mấy cái mang khoản hóa đơn nhận hàng.
Ngươi xem một chút hắn tựa hồ còn bảo trì không sợ hãi, rất có muốn liền bỏ tiền, không muốn ta cũng không cầu ngươi giá thức, hiện tại bán cái đồ ăn đều như vậy, thế đạo thay đổi.
Dư Diệu nhìn qua Ôn Húc biến mất cổng vòm nhìn một cái vừa cười vừa nói.
Hứa Tín Đạt nói, thế nào, mọi người cảm thấy người này thú vị a?
Cái này bán món ăn cũng không phải bình thường bán món ăn, liền hướng về phía bỏ được cái này 20 vạn, người này liền tính được là thú vị.
Hoàn toàn chính xác thú vị, cùng người bình thường không giống.
Nói trở lại cái này dưa thật đúng là ăn ngon, ăn cái này bên ngoài dưa, trong chén những vật khác đều không làm sao có hứng nổi, phải biết ta người này luôn luôn là không quá ưa thích ăn dưa hấu. Hôm nay ăn không sai biệt lắm 5 mảnh có một vị nói.
Ngày mai ta đem dưa cầm đi đo một chút, nếu quả thật giống hắn nói tốt như vậy, thuần thiên nhiên không ô nhiễm, vậy ta liền hỏi hắn đặt trước.
Trác Dịch Tình nói, Hàn Thao, ngươi vì cái gì để hắn kiếm số tiền này, ngươi nhìn bộ dáng kia của hắn nhiều làm người ta ghét.
Nói xong vươn tay không khỏi lại sờ soạn một khối dưa hấu, bỏ vào bên miệng, người dáng dấp xấu hơi có chút, dưa hấu lại thật sự không tệ.
Trác Dịch Tình động tác đem chung quanh mấy người đùa vui lên. Hàn huyên hai câu về sau, mọi người lại đem chú ý bỏ vào lần này hạng mục bên trên, bắt đầu ngươi một bút ta bút tại giấy viết bản thảo bên trên họa, một bên thảo luận.
Đám này giàu hai thảo luận Ôn Húc thời điểm, Ôn Húc cũng đang suy nghĩ đám này giàu hai đâu,
Ôn Húc cảm thấy những này giàu hai cùng bình thường trên ý nghĩa giàu hai không giống, đương nhiên Ôn Húc cũng sẽ không cảm thấy có cái gì ngạc nhiên, cái gọi là một loại gạo nuôi trăm loại người, dân nghèo xuất thân giết người phóng hỏa làm đủ cho xấu người cũng không ít, phú nhị đại bên trong ra một ít có tiền đồ tự nhiên cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Ôn Húc không quá sẽ đem một loại người liền về đến trong một cái mô hình đi. Bất quá không thiếu được muốn đoán thầm bên trên hai câu, các người đám này người, từng cái mở không phải phe ra di liền là bóc chờ, liền không thể bình thường một chút làm một chút giàu hai nhóm nên làm sự tình. Không có chuyện làm bong bóng tiểu cô nương, giống trong sách miêu tả đồng dạng bị nhân vật chính bắt được ba ba đánh xuống mặt, soát cái thoải mái, không có chuyện làm cái gì thiết kế, hơn nữa nhìn các ngươi vẽ thiết kế bản thảo, còn mẹ nó hưu mô hữu dạng. Từng cái lao tử có tiền thì thôi, các ngươi mẹ nó còn mình tiến tới, đây không phải đem người nghèo đường cho đuổi tuyệt mà. Nghĩ như vậy, mình gặp một bọn có lòng cầu tiến phú nhị đại nhóm, thật là làm cho Ôn Húc trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, hắc, tụ tập người liệt. Ôn Húc cảm thấy mình dưa hấu trên đời này nhất đẳng, từ tiểu viện trở về thời điểm cảm thấy mình bên này nhiều hơn bán dưa hấu cũng không tệ, một ngày 120 cái đó chính là 1.2 vạn thu nhập, nói thế nào cũng có thể đem mình đưa cho Hứa Tín Đạt kia 20 vạn cho bổ đi lên. Nguyên bản lòng tin 10 phần trông mong đợi mấy ngày, cũng không có chờ đến người ta muốn dưa hấu điện thoại, sau đó liền đem chuyện này cho buông xuống, đầu năm nay nói chuyện không tính toán gì hết thì thôi đi, mà lại theo Ôn Húc nói chuyện không tính đây mới là phú nhị đại mới có biểu hiện mà. Trở về quê quán một chuyến, Đường Ca Ôn Thế Quý điện thoại tới để cho mình trở về, nói hắn mời người muốn sửa chữa lao trạch, Ôn Húc nơi này liền trở về một chuyến, trong nhà ở một trời thời điểm, chủ yếu tác dụng liền là đem tiền cho kết, hương thân hương lý, mà lại bắt đầu làm việc một nửa vẫn là bản ra. Ôn Húc cũng coi là yên tâm. Tại gia tộc ở một trời ngoại trừ tu lao trạch bên ngoài, còn có liền là cùng Đường Ca Ôn Thế Quý còn có 2-3 người thương lượng một chút sang năm đầu xuân ánh nắng nhà ấm sự tình, dù sao liền là một chữ, tiền. Mấy cái Đường Ca Đường chất nơi đó cam đoan chỉ cần tiền đúng chỗ, hết thảy đều không là vấn đề, mà bây giờ Ôn Húc đối với tiền thực đã không có gì đáng lo lắng, để mọi người đầu xuân thoải mái làm. Ngày thứ 2 về tới Minh Châu, Ôn Húc liền qua lên giả thời gian, trong đêm ra xe. Buổi sáng đi ngủ, liên tiếp lấy mấy ngày bởi vì tiếp cận người trong nước truyền thống Tết Xuân, Ôn Húc bên này vô luận là đồ ăn vẫn là heo dê xuất hàng lượng đều là tăng nhiều. Ngao. Ngao. Bê. Bê. Trong viện 7-8 đầu heo cộng thêm tầm 10 con dê liền đem cả cái tiểu viện gây cùng gia súc lều, nha. Không phải giống như gia súc lều, hiện tại cả cái tiểu viện liền là gia súc lều, Ôn Húc cảm thấy mình hiện tại liền thực đã chịu đủ những này trong viện đồ chơi, nếu không phải lập tức liền muốn đổi tiền. Ôn Húc đã sớm đem bọn chúng một lần nữa ném về không thời gian đi. Từ rạng sáng đến bây giờ một buổi sáng, nguyên bản sạch sẽ tiểu viện mà cũng nhanh cắm không vào chân, phóng tầm mắt nhìn tới thỉnh thoảng một đống phân heo hoặc là đen lúng liếng dê phân viên liền nhảy vào tầm mắt. Uy, ta nói Lao Tần sư phó, ngài không phải nói 9 điểm liền đến kéo heo dê sao, làm sao bây giờ còn chưa có đến a? Ta nói với ngài ta bên này thật có chuyện gì. Ôn Húc đứng tại cửa phòng miệng, nhìn qua đầy sân nháo tâm đồ vật, cùng trong điện thoại Lao Tần sư phó nói. Lao Tần liền lúc trước giúp Ôn Húc mổ heo vị kia, những này heo cùng dê đều là trấn trên người kiếm tiền mua hàng Tết, hiện tại trên trấn tư nhân cho heo ăn cũng thiếu, lại nói liền xem như nút cũng cho ăn không ra Ôn Húc loại này khắp núi chạy đến thổ heo hương vị, cho nên đám này miệng bị nuôi điều tiểu trấn cư dân liền cùng một chỗ hỏi Ôn Húc mua những vật này. Lao Tần ở trong điện thoại cười ha hả, đến, cũng nhanh đến, buổi sáng thời điểm ta có ít chuyện cho làm lỡ. Ôn Húc nghe Lao Tần ở trong điện thoại xin lỗi, thế là nói một câu. Vậy ngài nhanh lên một chút, ta bên này thời gian đang gấp còn muốn đi giảm đâu. Lập tức, lập tức. Lao Tần bên kia còn nói thêm. Hàn huyên một đôi lời, Ôn Húc cúp điện thoại, ai biết tay còn không có từ trong túi ra đâu, điện thoại lại văng lên, lấy ra phát hiện vẫn là một cái không quen dây số. Thật xin lỗi, ta không vay, cũng không làm thẻ. Chờ lấy điện thoại một trận, Ôn Húc nói một câu về sau liền muốn tắt điện thoại. Bên đầu điện thoại kia người lập tức nói, không tìm ngươi xử lý thẻ, ta là Hàn Thao. Ai? Ôn Húc đầu góc trong nháy mắt chuyển vài vòng, cũng không nghĩ lên đến chính mình người quen biết bên trong có gọi Hàn Thao, thế là há miệng hỏi ngược lại. Hàn Thao tại đầu kia hắc một giải thích do nói, ta là bạn của Hứa Tín Đạt, chúng ta một tuần trước tại trong tiểu viện thấy qua, nói là một ngày muốn ngươi đưa 120 đổ dưa hấu vị kia. Úc! Là ngài a, có chuyện gì a? Ôn Húc hỏi. Hàn Thao kém một chút mà bị Ôn Húc cho nghẹn, thầm nghĩ, cái gì gọi là có chuyện gì a? Ta tìm ngươi tự nhiên là mua dưa hấu. Chẳng lẽ nhìn ngươi dáng dấp xinh đẹp, muốn cùng ngươi chỗ đối tượng à, liền xem như muốn xử ngươi cái này giới tính cũng không đúng à. dưa hấu ngày mai có thể đưa a?
Tốt nhất liền là hôm nay, 5 giờ trước đưa đến cái này cái địa chỉ là được rồi. Nói đến cái này, Hàn Thao bắt đầu đem mình chàng từ địa chỉ báo cho Ôn Húc.
Ôn Húc nói, hôm nay thật không được, ta hôm nay còn có chuyện rất trọng yếu, muốn không ngày mai à?
Buổi sáng ngày mai ta liền đem nhóm đầu tiên dưa đưa cho ngài nơi này đi, bất quá chúng ta đã nói xong, dưa đến khoản về.
Biết, liền theo lấy người đến.
Hàn Thao bên kia cũng không nhiều lời, trực tiếp liền đồng ý, người đây đem dưa đưa tới chỗ tìm một cái họ Trịnh, ngươi liền nói ta Hàn Thao để ngươi tìm hắn, dạng này chờ hắn nghiệm hàng ngươi liền có thể đem tiền lĩnh đi.
Toàn bộ chương trình nghe không phức tạp, đơn giản gỗ dầu, Ôn Húc đồng ý dạng này thao tác, ừm.
Không đợi Ôn Húc cho Hàn Thao trở về cái lời nói, cổng truyền đến nắm kéo cơ thanh âm, Ôn Húc một bên ứng thừa Hàn Thao vừa đi đến cửa chính.
Đưa chân đá văng một con dê, Ôn Húc đem đại môn kéo ra một đường nhỏ, thấy được ngoài cửa là Lão Tần, thế là đối với hắn vây vây tay ra hiệu hắn tiến đến bắt heo bắt dê.
Hàn Thao đầu kia nghe được Ôn Húc điện thoại đầu này không phải heo hừ liền là dê kêu vô cùng náo nhiệt, liền hỏi, ngươi tại gia súc lều à, làm sao tất cả đều là heo dê tiếng kêu, náo nhiệt à?
Cái này không qua tiết nha, thị trấn đám người này để cho ta cho bọn hắn làm một chút thổ heo cùng chăn dê dê.
Ôn Húc bên này cũng chính là thuận miệng kiểu nói này.
Hàn Thao bên kia nghe lập tức hỏi, ngươi kia thịt dê thế nào à, ta vừa vặn rất tốt cái này một ngụm, đều là nuôi thả dê, kia so với đại thảo nguyên thả ra cừu non thế nào.
Ôn Húc tưởng tượng, người ta một ngày cũng đặt trước 1.200.000 khối dưa hấu đâu, tăng thêm sắp hết năm, thế là há miệng liền đưa người ta một con cừu non, cứ như vậy đi, ta ngày mai cho ngươi đưa một con non nửa lớn con cừu nhỏ.
Liên tiếp dưa cùng một chỗ.
Kia làm sao có ý tứ.
Hàn Thao bên kia cũng chính là khách khí một chút. Nói một câu làm sao có ý tứ về sau sẽ không nhắc lại nữa dê chuyện này, Hàn Huyên hai câu, Ôn Húc bên này cúp điện thoại.
Tiến tới Lao Tần đám người này bên người, nhìn lấy bọn hắn đem heo cùng dê đều qua một chút sưng, sau đó từ trong tay của bọn hắn nhận lấy thật dày một xấp tiền liền giấy, đưa mắt nhìn bọn hắn ra năm kéo cơ rời đi mình cổng, lúc này mới đóng cửa lại, ném ra đại tảo đem quét dọn tiểu viện tử.
May mà chỉ là hôm nay, nếu là mỗi ngày dạng này khu nhà nhỏ này cũng đừng ở. Trực tiếp đổi chuồng heo được một bên quét dọn tiểu viện, Ôn Húc một bên cảm thấy mình thông minh, còn may là mỗi ngày trở về liền trở đi, tại là mình khu nhà nhỏ này nuôi, cùng vốn cũng không có thể người ở, liền xem như hiện tại bày cho tới trưa, Ôn Húc đều có thể nghe được gia súc bài tiết đến trong không khí mùi nước tiểu khai.
Này một ít để Ôn Húc rất kỳ quái, làm sao trong không gian thời điểm không nhìn thấy bọn chúng rồi, cho nên cũng liền ngửi không thấy những này mùi vị, thế nhưng là vừa ra tới không gian những vật này liền thành tạo phân cơ đâu.
Vừa quét xong viện tử, đem một vài hế vật thanh lý xuất viện tử, còn không có đợi lên xe đâu, liền nghe tới cửa chuyển đến Nghiêm Đông thanh âm, con hàng này đưa xong hàng trở về.
Vừa mở ra cửa sân, Nghiêm Đông con hàng này liền từ trên xe của mình chạy xuống dưới, ôi, nhưng thật là muốn cái mạng già của ta.
Những ngày này Ôn Húc ra xe đều là một chuyến lửa, sắp hết năm nhà, liền xem như Ôn Húc trong nhà không có người nào, người ta Nghiêm Đông cũng phải về nhà ăn Tết không phải, cho nên nói từ 28 đến lớp 10. Cái này 5 ngày thời gian liền xem như nghỉ.
Bởi như vậy, gia khách nhóm liền phải thông chi đạo, như thế một trận biết tất cả gia khách, bao quát Triệu Đức Phương bên kia cũng bắt đầu chữ mấy ngày nay phải dùng món ăn.
Đúng rồi, ngày mai ngươi còn có vấn đề.
Nói Ôn Húc từ trong túi lấy ra một cái tờ đơn đập tới Nghiêm Đông trong tay, ngươi hướng nơi này đưa 120 dưa hấu, mỗi cái đưa cho ngươi phí tổn là 7 khối tiền.
Nghiêm Đông nói, ta thật bệ bộn nhiều việc, bận không qua nổi à. Nơi này vừa đi một lần tối thiểu nhất cũng nhận được 3 giờ rưỡi, lại đi đưa đồ ăn đến vậy thì phải 5 giờ, đám kia đại gia đại mụ nhóm không nỡ mang chết ta à.
Ngươi cũng đừng tê, đưa lần đồ vật hơn 800 khối, 5 ngày nhưng chính là 4.000 khối, ngươi không muốn nở mày nở mặt về nhà ăn Tết đi.
Lúc này hạnh khổ một chút, về nhà liền nhiều phong quang một chút Ôn Húc đưa tay vô vô Nghiêm Đông bả vai.
Nghiêm Đông nghe xong một chuyến hơn 800, cái này không kiếm trong lòng chỗ đó có thể bỏ được.
Không khỏi nói. Ta nhìn tiểu tử ngươi liền là nghĩ mệnh chết ta.
Vậy ngươi thông minh cơ linh một chút, tìm biết lái xe lão bà cùng ngươi cùng một chỗ đưa, đến lúc đó kiếm tiền đều là các ngươi vợ chồng hai, cái này gọi phù sa không lưu ruộng người ngoài.
Ôn Húc mở cái chơi cười nói.
Nghiêm Đông nói, quên đi thôi, vạn nhất tìm phá sản trở về, ta kiếm chết còn chưa đủ nàng hoa đây này.
Nữ nhân có thể sắp xếp sau một chút, đại buôn ta nhưng phải mua trước, lại nói, mở ra đại buôn, còn sợ tìm không thấy cô nương.
Liền xem như tìm không thấy bên trên đường cái hiện phủi đi đều có thể thông đồng đến một cái.
Trước mắt ta hay là lại đi câu dẫn một chút Hồ Tuấn đi, ta nói ngươi muốn là mỗi ngày như thế chịu khó mỗi ngày một bên nửa tốt bao nhiêu, ta cũng không trở thành nhường hiền vương gọi thứ nhất, trước làm ít năm.
Đi.
Ta là để ngươi tìm nàng dâu, không phải cho ngươi đi tìm nhân tình, còn mở đại buôn đi trên đường hoạch à, có thể hoạch rồi tới cô nương có cái lông tác dụng. Ôn Húc nói Nghiêm Đông một câu về sau an vị lên mình xe tải nhỏ. Đừng đóng cửa, ta chính muốn đi ra ngoài đâu, như thế không có ánh mắt. Ôn Húc nhìn qua Nghiêm Đông đưa tay quan đại môn lập tức nhấn xuống loa nói. Chờ lấy Nghiêm Đông kéo ra đại môn, Ôn Húc nhìn tới cửa tiểu đạo cùng quốc lộ giao tiếp miệng địa phương ngừng một cỗ già nhiều, liền là tục xưng bá đạo xe Việt dã. Mang theo hiếu kỳ đến bá đạo bên cạnh thời điểm, thấy rõ trong xe ngồi người, Ôn Húc không khỏi tới một câu, ta dựa vào. Trong xe ngồi không là người khác, chính là ngày đó Lao Tiêu Chí ngồi hai cái hàng, chỉ bất quá bây giờ đổi cái vị trí, cổ cùng trên tay có hình xăm vị kia thành lái xe, nguyên bản lái xe ngồi ở bên cạnh xe. Cái này hai hàng phát cái gì thần tinh, ra thời gian dài không đi theo ta, tại sao lại nhảy ra ngoài. Ôn Húc lầm bầm lầu bầu nói một câu, sau đó đạp cần ga, tiểu ngũ lăng lên quốc lộ. Ôn Húc làm sao biết, hai anh em này trải qua đoạn thời gian này tu dưỡng, mới xem như từ cái kia xui xẻo ban đêm thoát khỏi ra, không riêng gì mình gặp tội, nhà mình túi tiền cũng gặp tội, đem lão Tiêu Chí lấy ra dùng đến cần cầu phí liền không nói, còn bị một bọn nông dân lừa bịp hơn một vạn sửa cầu phí, đừng cảm thấy nông dân cũng chỉ có giản dị cái này nhãn hiệu, hiện tại nông dân rất nhiều cách giản dị hai chữ kia trên lệch không phải một chút điểm, ngoại trừ sửa cầu phí, hai cái này thẳng. Xui xẻo còn bồi thường Ôn Húc bên này hết xấu một chút lúa mạch non. Ngươi nói không may không gặp xui. Thông qua kính chiếu hậu, Ôn Húc nhìn thấy bá đạo đi theo mình lên bước, trực tiếp cứ như vậy theo sau. Nóa, hôm nay xem ra lại nhìn không thành tư nhã, hai gia hỏa này lần này rõ ràng đến có chuẩn bị a, bá đạo đều ra sân, xem ra là làm xong vùng núi theo dõi chuẩn bị tâm lý rồi. Ôn Húc xem xét hai người này lại một lần giống như là treo giày quỷ đồng dạng đi theo mình, mà lại người ta kia là 3.5 thăng về 6 bá đạo, phía bên mình mỉ sợi bao, liền xem như vùng núi Việt dã. Bằng bá đạo thật nếu là không chạy nổi mình tiểu ngũ lăng, kia bá đạo thật nên chết đi. Ôn Húc không đốc, lúc này khẳng định không thể đi quan tư nhã bên kia, mang theo hai người này đi tìm bạn gái mình cái này đầu góc được nhiều xuẩn mới có khả năng ra a, thế là quyết định lái xe mù quấn. Vừa quấn lên vượt thành cao tốc, Ôn Húc thả tại điện thoại trên kệ điện thoại liền văng lên. Túi đầu nhìn lướt qua lại là một cái chơ sinh dãy số, uy, không muốn chào hàng, tạ ơn. Ai cho ngươi chào hàng á? Điện thoại đầu kia lập tức nhảy ra một tiếng dữ dằn giọng nữ. Thanh âm này trực tiếp làm Ôn Húc không nghĩ ra, suy nghĩ kỹ mấy giây cũng không nghĩ lên đến chính mình nhận biết cái gì nữ nhân một lời lời nói cùng sói bà ngoại giống như. Người là ai a? Ôn Húc hỏi. Người là não cá vàng à, nhớ người không cao hơn 2 giây, nhìn qua liền quên, ta là Trác Dịch Tình, ngươi nói ngươi ở tại kia cái gì trấn, cụ thể địa phương ở nơi nào a? Bên đầu điện thoại kia Trác Dịch Tình thanh âm vẫn là cường ngạnh như vậy. Làm gì? Ôn Húc nói. Trác Dịch Tình nói, ta cảm thấy ngươi dưa hấu không tệ, vừa lúc ở phụ cận cùng mấy cái tỉ môn liền đến mua lấy mấy cái mang về ăn. Nghe được Trác Dịch Tình đến tận cửa ôm, Ôn Húc liền có chút bó tay rồi, thật nhiều ngày trước mua dưa xuất hiện, chằm chằm mình chạm canh gác cũng lộ đầu, hiện tại lại tới một mình trước kia đụng trên xe nữ nhân, hôm nay là không phải cái gì đặc biệt thời gian, làm sao bên trên cột cùng một ngày ngoi đầu lên a.